Chương 267, bí mật 2-1-73K2, chương 267, bí mật 2-1-73K2, điểm nhẹ a ngài, lái xe đâu? Tất Tiết nhìn về phía lão gia tử. Được rồi, nói thật đi. Lão gia tử từ từ nhắm hai mắt cười nói, ngươi thật đem ta Lưu Phúc coi như nhuyễn đản rồi. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, ngày hôm qua hai miên thành lên xe sau sình, xem xét chính là sư đệ ta dạy dỗ đến đồ đệ. Cái kia thanh thức, một chiêu một thức, đều cùng ta cái kia sư đệ không khác nhau chút nào, chính là thiếu chút hung kình, ít một chút linh động cảm giác, không có sư đệ ta như vậy có thiên phú. Nhàn rồi không chuyện gì, ta cùng bọn hắn trò chuyện vài câu. Đám người nghe vậy, rõ ràng lao ra tử vì sao từ hôm qua buổi chiều vẫn hề mãi suy sụp. Ngài hỏi bọn hắn lời nói rồi. Tất Tiết nắm lấy tay lái tay gân xanh nổi bật. Hỏi. Lao ra tử gật gật đầu, ta hỏi bọn hắn là thứ mấy võ quán, là ai đá thắng quán, hiện tại võ quán ra sao, trong quán học đồ bao nhiêu, ha ha. Thật tốt, hắn lẩm bẩm. Trên mặt là vừa dâng lên mặt trời rơi xuống ánh sáng. Năm đó mở quán liền tốt, không có bởi vì ta chậm trễ liền tốt. Nói thật đi, Lưu Nông cùng A Kiều đều thế nào? Trầm mặc mấy giây, Tất Tiết trầm giọng nói, thật rất tốt, ngài đi, từ thành nghị mặt ngoài công phu luôn luôn phải làm cho tốt, đã có thể vớt cái thanh danh, lại có thể lưu con đường hắn đối ngoại nói ngài đã không phải là võ quán người, sau lưng bụng trộm đút cho Kiều tỷ cùng A Mông một chút tiền, lại tìm chút phóng viên đến lộ ra ánh sáng việc này, lại lần nữa đè xuống. Hắn liền am hiểu chơi một bộ này. Là Tất Tiết bờ môi núp đích, nhưng nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng nhất, thấy lao ra tử thần sắc không có dị dạng, mới nhẹ giọng mở miệng nói, chính là kiểu tỷ đổi gà. Từ thanh nghị cùng nàng nói, nếu là không nghĩ nhường A Mông trên lưng là của ngài nhi tử loại này ô danh, liền phải tìm người gà. Coi như làm là ngài chết rồi, về sau A Mông mới có cơ hội học võ, tiểu tỷ ngay từ đầu không đồng ý, nhưng ngài cũng biết, tại thứ ba hồ phủ, nữ nhân vốn là khó chịu sống, trong nhà còn có một đứa bé, ta cho nàng tiền, nàng không chịu thu. Nếu là không thể tập võ, A Mông có cái gì ra mặt cơ hội đâu. Tất Tiết thanh âm tại nhẹ nhàng phát run, không tự giác mang lên một chút nuốt âm, lao lưu, chắc không được tiểu tỷ, ta đi nhìn qua nàng rất nhiều lần, mười mấy năm trôi qua, nàng còn nhớ, ta biết. Lão gia tử thanh âm như cây già khô héo, giống như là chỉ cao tuổi quạ đen đứng tại cây hơi đầu, kế tiếp đi, hổ tử, đến ngươi. Ta. Nha. Sướng sở lão hổ kịp phản ứng. Hắn tiếp tại lão gia tử phía sau, trong thanh âm đều không tự giác nắm thật chặt, ta nếu như ta là cuối cùng nhất một giây ta có thể sẽ nghĩ về cũ tội thành đi thôn Nhật cao ốc đánh một chút công lại hoặc là tại lão gia tử trong nhà ở vài ngày. Những ngày kia ăn một mấy tiên sinh làm cơm, sắp thực ăn thật ngon, ha ha ha. Nó thanh âm thấp chút, tựa hồ là nhận bầu không khí lây nhiễm, nói, kỳ thật lao ra tử các ngươi đều biết ta người này không có cái gì đại trí hướng nha, cho nên, liền ta kỳ thật cảm thấy trước đó tại đồ ăn nát thôn thời điểm rất tốt. Nói, nó cười lên, gãi gãi đầu, nhưng mà sau đó tại cũ tội thành cùng những cái kia tam giai người đấu thời điểm cũng rất thoải mái, ta còn nhớ rõ một mấy tiên sinh lúc ấy cùng ta nói hắn nói, lao hổ tiên sinh, con đường phía trước gặp gành lại dài dằng dặc, nếu như chưa nghĩ ra lời nói, ngươi tốt nhất không muốn lên chuyến xe này. Lúc ấy không biết rõ là ý gì, bất quá bây giờ ta hiểu. Nó cười ngây ngô nói, tất cả mọi người quá lợi hại, ta cũng nghĩ ra đi trở nên lợi hại hơn một chút, không nghĩ kéo mọi người sau chân. Ở trong mơ, cái chỗ kia người cùng ta nói rất nhiều, lần này hẳn là sẽ thuận lợi, mọi người đừng quá lo lắng. Ta nói xong. Lão hổ nói xong, trên xe chưa nói người, liền chỉ còn lại hai cái. Tiểu ngộ, đến ngươi. Lão gia tử mở miệng nói. Ta. Dựa vào trong ngực nghiêm cảnh, mắt phượng chấp phỉ ngộ nói khẽ, nếu như là cuối cùng nhất một giây, ta muốn ăn một tô mì. Bát mì. Tất Tiết cười hỏi, là ai nấu mặt? Nhưng vì ngộ tiểu thư như thế khó quên, là chúng ta ba cái cùng một chỗ đấu. Lão gia tử nhẹ nhàng mở miệng. Năm đó thiếu gia cùng ta vừa nhặt nha đầu này, giúp nàng tìm nửa ngày người nhà, đến trời tối cũng không tìm được, nha đầu này đột nhiên nói mình đói. Lão gia tử khỏe miệng có chút dương lên, nàng nói, nhưng trời đã đen. Theo lời của lão gia tử, nghiêm cảnh trong đầu, La đại thiếu gia cái kia đoạn nhất quý trọng ký ức hiện tại trong óc. Đói. Vì ngộ mắt to trời trong xanh ấy, dắt lão gia tử ống tay áo mở miệng hô nói, rất kỳ quái chính là, vì ngộ đến chưa công phu đều đính vào La đại thiếu gia bên người, vẻn vẹn chỉ có tại khi đói bụng mới có thể chạy đi tìm lão gia tử. Đói. Lão gia tử mở to hai mắt nhìn, hiện tại loại thời điểm này, vừa mới không hô đói, bây giờ đi đâu tìm tiệm ăn cơm. Đói. Phỉ Ngộ Bi bô hô nói. La đại thiếu gia cười ha hả, đối với lão gia tử mở miệng nói, "Lưu gia, trong nhà còn có cái gì ăn uống sao?" "Sao có thể a thiếu gia?" Lão gia tử có chút bất đắc dĩ, sân nhỏ này là mướn người ta, hai chúng ta mỗi ngày đều là xuống tiệm ăn. Đói. Phỉ Ngộ dắt lão gia tử ống tay áo, nhìn về phía lão gia tử đuối. Đói, cái này, lão gia tử cuối cùng nhất thở dài một hơi, ta tìm một chút đi. Theo sau, lão gia tử một trận lục tung, cuối cùng tìm tới một túi không biết thả bao lâu bột mì, mấy cây góc tường nổ nát hành. Chỉ những thứ này. Nhìn trên bàn bột mì, lão gia tử cùng La đại thiếu gia lẫn nhau càng trừng mắt. Ngài biết nấu ăn sao? Lão gia tử nhìn về phía La đại thiếu gia. Xuống bếp mà. Theo ta nhìn thấy trên sách nói, hẳn là quản gia làm sự tình. La đại thiếu gia nở nụ cười. Do ai viết sách? Lão gia tử nháy mắt mấy cái. Cái này không trọng yếu. La đại thiếu gia vỗ tay một cái, ta trước đó trong nhà thời điểm gặp qua mẫu thân của ta nhào bột mì, hẳn là phải thêm nước. Ta cũng nhớ kỹ là. Lão gia tử nhớ tới chính mình đã từng hỏi lão bà của mình nấu bát mì sự tình, bị nàng đẩy ra, nói là đại nam nhân không nhường hỏi đến những thứ này. nhưng dù sao rất đơn giản, chính là nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước. Thế là, mấy phút sau, hai người nhìn xem trên bàn cái kia bảy nói không nên lời là đồ vật gì màu trắng vật thể, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, một trận bi bô tiếng cười từ phía dưới không đến, hai người nhìn lại, phát hiện là cười ánh mắt híp thành say một đường nhỏ Phỉ Ngộ, ngay tại không ngừng vỗ tay, ha ha, rõ ràng, đại bạch điểu, trắng, bạch điểu chim. Nghi hoặc hai người nhìn nhau nhìn một cái, lúc này mới phát hiện lẫn nhau trên thân căng là màu trắng bột mì, bộ dáng sói hổ không chịu nổi, tóc hai bù xù, lại thật giống là hai con bạch điểu, không khỏi cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Không sai biệt lắm đi say. La đại thiếu gia vỗ vỗ tay, tiểu hài tử nha, ăn cái gì không phải ăn. Thiếu gia nói có lý. Rất nhanh, mặt ra say nổi. Theo hình dạng nhìn lại, rất khó nói là mị sợi. Chỉ có thể nói là một đống màu trắng dài chạm vật thể, mỗi một đoạn dài ngắn khoan hậu đều là không đồng nhất, bị ngạnh sinh sinh pha trộn tại say cùng một chỗ. Nhưng ba người vô luận là ai càng rất lệ ý La đại thiếu gia tự tay tại mỗi người trên mặt dài lên say hành thái, sau đó Phỉ Ngộ lên mũi chân, theo khải trong túi móc ra một thanh không biết nơi nào đến hạt dưa nhân, tinh tế rơi tại say phía trên. Chương 267, bí mật 2/1 73k 3, chương 267, bí mật 2/1 73k 3, thế là một cái chỉ võ thuật võ si, một cái mười ngón không dính nước mùa xuân thiếu gia, cùng một cái ngay cả lời càng nói không rõ lắm cậu 9 tuổi bộ dáng nhỏ đấu đầu, làm ra say cuộc đời mình bên trong chén thứ nhất mặt. La đại thiếu gia đầu tiên bưng lên bát hút say một lớn khải. Hai người khác lập tức văng tới kỳ dụng ánh mắt, thiếu gia, ra sao? Quét ra sừng sao dạng. La đại thiếu gia nhắm lại lượng tỉnh, tinh tế phẩm vị, rồi sau đó lai không dứt khải nói, rất không tệ à. Rất không tệ. Quả thật là nhân gian tuyệt vị. Hai người nghe vậy, một già một trẻ, đều là vui vẻ lượng tỉnh tỏa ánh sáng, ôm lấy bên cạnh mì sợi, lắm điều say. Không có một, liền ăn say sạch sành sanh. An mì xong đầu, mấy người ngồi tại bùn tường vây quanh trong sân nhỏ hóng mát, nhìn lên trên trời mặt trăng. Cái này con muỗi quá nhiều say. La đại thiếu gia dùng tìm tới quạt hương bùa quạt con muỗi, rồi sau đó ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh Phỉ Ngộ. Vậy, ngươi tên tiểu tử này tại sao bên người không có con muỗi? Không, không có con muỗi. Phỉ Ngộ hế a học nói, giống như là máy lặp lại. Không nghĩ ba ngươi tên tiểu tử này còn có loại này công hiệu. Đến, tới, ngồi tam thiếu gia bên cạnh ta đến. La thiếu gia mở khải nói, hô hào Phỉ Ngộ ngồi tại bên cạnh mình, xung làm hình người diệt muỗi khí. Con muỗi sát thực nhiều. Lão gia tử bắt xuất thủ trưởng, trên lòng bàn tay mấy chục con muỗi thi thể lặng lặng nằm. Yên tâm đi Lưu gia. Chờ về sau ta vẽ một chút có thành tựu, mua cái tòa nhà lớn, xây trên mặt đất thế chỗ cao, tuyệt đối không có con muỗi. La đại thiếu gia bánh vẽ nói. Thiếu gia ngài cái kia thuật, sợ là còn phải chặt chẽ nhiều năm nha. Có lẽ là ngày đó cao hứng, lao ra tự hiếm thấy mạo phạm La đại thiếu gia. Không có việc gì. Trong nhà thực lực hùng hậu, nếu là học không tốt vẽ một chút, không được liền đi người bán bên trong quan bí dược cao mà. Lao ra tử ngươi không phải trông thấy say sao? Thuốc ba bệnh trừ. La đại thiếu gia bắt ra quả hư bù, giống như chỉ trích phương vân, ba giờ đợi, chúng ta ăn sĩ uống say. Ti sĩ uống. Uống say. Phỉ Ngộ cũng là giơ cao hai tay. Ta không muốn ăn sĩ uống say say. Phỉ Ngộ hai mắt chỗ, lông mi có chút rung động, âm thanh mở khải, thiếu gia, ta muốn ăn ngài nấu mặt say. Nói, nàng ngẩng đầu lên, âm thanh này nói, thiếu gia, lần này đi phách mã huyện, ta đến đi theo tìm ta người kia đi một đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian, lại tới tìm các ngươi bắt người kia thừa năm trước liền đã lục giai say, là người thừa, sự tình ta xử lý tốt, các ngươi không cần nhúng tay, nếu như hắn tìm không ba ta, sự tình chỉ trở nên càng hỏng bét. Tiếng nói rơi phỉ, xe lại run say run. Tất Tiết cùng Lưu Diệp lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này, hai người trong lúc nhất thời căng kinh. Lục Giai, người nắm. Cái này sao khả năng tốt say, tam thiếu gia ta nói. Nghiêm Cảnh này cười mở khải nói. Nếu như là ta nhân sinh cuối cùng nhất một giây, ta khả năng chết nghĩ, ta có thể sẽ nghĩ may mắn đây là ta nhân sinh cuối cùng nhất một giây. Đám người không hiểu nhìn về phía Nghiêm Cảnh, nhưng Nghiêm Cảnh không có giải thích, mà là cười nói, vô luận làm sao, lần này hành trình, ta hy vọng mọi người có thể thật tốt. Tiếng nói rơi phỉ, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Yên tâm đi, thiếu gia. Ta chết đem chuyện của người khác tình xử lý thỏa đáng, tiểu nộ, hổ tử, các ngươi càng không cần lo lắng. Lão gia tử đống nhiên mở ra túy lượng tình, ánh mắt lấp lóe. Yên tâm đi, La thiếu gia, ta hết sức làm cho lão gia tử cùng Phỉ Ngộ cô nương không có chuyện gì, không có vấn đề gì, nhìn ta à. Lão hổ nắm chặt nắm đấm mở khải nói. Yên tâm, thiếu gia, tiểu nộ đem sự tình xử lý tốt, Lưu gia ngài một mực tham gia võ, hổ tử tiên sinh ngài một mực tìm về nhà đường, tiểu nộ không nhường mọi người có việc. Phỉ Ngộ cũng theo trong bi thương mở ra túy lượng tình. Nghe thấy lẫn nhau lời nói, đám người giữa lẫn nhau đều là sững sờ. Nghiêm Cảnh ánh mắt thâm thúy, giải tỏa say La Sinh tâm nguyện, đây là Nghiêm Cảnh chưa từng dự đoán qua sự tình. Mà La Sinh tâm nguyện là một tô mì sợi, đây cũng là Nghiêm Cảnh chưa từng nghĩ tới sự tình. Còn như tại sao, hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Xe hơi nhỏ chạy qua say một mong đợi cao lớn rậm rạp rừng cây. Chim tước thanh âm giống như vui vẻ đưa tiện thực hiện khúc, vì mọi người tiến đưa. Kia là Tước Thành Tước Lâm, nơi đó có toàn bộ dân Á nhiều nhất chim tước, nhưng không phải tốt nhất. Lúc này, tốt nhất chim tước ngay tại một người mặc tuyết trắng trường bào trong ngực của nam nhân, nhìn xem trước mặt địa giới. Ở trước mặt của mọi người, một lớn mong đợi địa giới đang không ngừng xoay chậm chậm. Phách Mã huyện, một cái vĩnh viễn không ngừng xoay tròn địa giới. Người ở phía trên cùng kiến trúc cũng liền cùng theo xoay tròn. Cái gọi là thuốc ngựa không kịp. Đây chính là cái này địa giới danh tự tồn tại. Ô tô vững vàng ngừng tại say trên hoang nguyên, đám người phỉ xe chuẩn bị đi bộ tiến vào bờ bên trong. Tại Nghiêm Cảnh ám chỉ phỉ, Tất Tiết cùng Lưu Diệp mang lão hổ đi xây mặt khác một đầu đường nhỏ. Hắn cùng lão gia tử còn có Phỉ Ngộ ba người thì lựa chọn một đầu ba người càng rất quen thuộc con đường. Xuyên qua hoặc sáng quen hoặc lạ lẫm cửa hàng cùng có nhỏ, ba người đến ba một chỗ đỉnh biệt trước. Quen thuộc bùn trên tường bại lộ ra càng rậm rạp, tiểu tiểu nhân sân nhỏ thậm chí liền khóa cửa càng không có, trong sân nhỏ thảo trường xây cực cao, thậm chí không có qua xây lão gia tử eo. Sân nhỏ này một mực không người ở sao? Nghiêm Cảnh cười cười. Trong đầu ký ức tại nhìn thấy sân nhỏ sau triệt để khôi phục, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Phách Mã huyện một mực người ít. Lão gia tử tiếng nói, nơi này ở lâu xây hải tử dài không cao. Nơi này không chỉ là mấy người lúc trước gặp phải tiểu nộ địa phương, cũng là quê hương của hắn. Nhà của hắn, ngay tại cái này huyện bên cạnh không xa một cái trong thôn. Chỉ là năm đó bị đuổi ra ngoài sau, liền không có lại trở về qua xây. Sau đó, cũng chính là tại cái này, hắn bị sư phụ của mình nhặt ba xây, từ đó bị mang về xây thứ ba á phủ. Đến xây cái này, tiểu nộ trên mặt cuối cùng nhiều xây chút sinh khí, mấy người đem trong sân cỏ dại thu sạch nhà xong, lờ mờ có thể nhìn ra xây mấy phần năm đó bộ dáng. Chúng ta ngay tại cái này ở mấy đêm, không đội mà đi, khoảng cách võ bắt đầu, còn có một đoạn thời gian. Nghiêm Cảnh cười cười, Lưu gia, tiểu nộ, ngồi xây một ngày xe cũng mệt mỏi xây đi, trước tiên đem phòng ở dọn dẹp một chút, mua mấy giường chăn mền, ngủ cái ngủ trưa, chờ chúng ta sẽ cùng nhau nấu bát mì đầu. Lão gia tử cùng Phỉ Ngộ nghe vậy, đều là điểm xây gật đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vỏ quýt ánh nắng đem đình viện chiếu hơi sáng. Màn đêm buông xuống, mặt trăng thua thiệt theo mây bên cạnh đi ra, ngày còn là tảng sáng. Một đạo hiểu điệu thân ảnh theo một gian cũ nát xương phòng cửa phòng trong khe hở lóe ra. Nàng nhìn xây nhìn còn đóng chặt mặt khác hai cái gian phòng cửa, hít sâu xây một khải khí, sáng thân lấp lóe, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, nàng chú ý ba trong sân nhỏ, không biết thời điểm nào bày xây một cái bàn nhỏ, cái bàn chính giữa bày biện một bát trắng bóng mì sợi. Bát sứ đáp lấy mì nước bên trong, cái kia mì sợi xoay thành một đống, xem ra đã thả xây có một đoạn thời gian xây, tại hơi sáng sắc trời phỉ bốc lên cuối cùng nhất một tia nhiệt khí. 6. Đạo thân ảnh kia bước nhanh lướt qua cái bàn kia, lại tại mau rời khỏi cửa thời điểm, lại nhịn không được dừng bước, về ba bên cạnh bàn muối phỉ, lớn khải bắt đầu ăn. Sáng nước mắt, bỗng nhiên liền ngăn không được lạch cạch rơi vào trong mì. Tiểu Ngộ a, vẫn không nỡ thiếu gia làm mì sợi đi. Nghiêm Cảnh ôn hòa thanh âm theo trong nơi hẻo lánh cũng đến, Phỉ Ngộ mặt lập tức một, giống như là cái rún gió quýt, tranh thủ thời gian vùi đầu vào xay trong chén. Nghiêm Cảnh cười nói xong muốn ăn mì đầu đâu, thế nào có thể không tuân thủ ước định liền đi đâu. Lưu ra đâu? Phỉ Ngộ giọng buồn buồn theo trong chén không ra, nương theo lấy hút trượt mì sợi thanh âm. Lão nhân gia ông ta nếm qua mì sợi, đã đi xay. Nghiêm Cảnh cười cười, cho nên ta nói chúng ta cả nhà người thật có ý tứ, bình thường mỗi người chuyện gì càng muốn tới hỏi thiếu gia ta một câu, một ba mặc cho khóa thời điểm, liền càng cánh cứng rắn xay, riêng phần mình có xay chủ ý. Nghe thấy lão gia tử đi say, Phỉ Ngộ cầm đũa tay hơi run rẩy. Ngài ngọn nguồn là ai? Ta là ai? Ta là La Sinh A. Nghiêm Cảnh cười cười. Ngài không phải. Phỉ Ngộ trong thanh âm có thể nghe ra hơi minh ướt. Tại sao không phải đâu? Nghiêm Cảnh cười nói. Thiếu gia nấu mì sợi, so cái này khó ăn nhiều say. Phỉ Ngộ ngẩng đầu, đột nhiên liền bắt đầu hào khóc lớn lên. Nàng biết chính mình bị tia đồ đần thiếu gia khẳng định không tại. Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên là dạng này. Hắn đã hết sức làm khó ăn say. Muốn hoàn thành tâm nguyện, liền phải làm mì sợi. Muốn làm mì sợi, liền chết có sơ hở, lão gia tử chỉ là thị sáng phàm thai, không phải vấn đề gì lớn, nhưng khóa nằm ở Phỉ Ngộ. Nói không chừng là thiếu gia tay nghề ta tiến bộ say đâu. Thua thiệt Lưu gia còn khen đâu. Cho nên tiểu Ngộ ngươi đây, ngươi lại là ai? Người kia lại tại sao muốn bắt ngươi đây? Hắn như cũ thanh âm ôn hòa. Phỉ Ngộ nâng lên lượng tỉnh, đây là Nghiêm Cảnh lần thứ hai trông thấy Phỉ Ngộ khóc. Lần trước, là tại cùng Lâm Trường Quý đánh nhau thời điểm, hắn vẽ ra đến Phỉ Ngộ giẫm say Lâm Trường Quý hoa màu. Thiếu gia còn tốt sao? Nàng âm thanh này mở khải. Hắn nhờ ta chiếu cố ngươi. Nghiêm Cảnh âm thanh này mở miệng, hắn nói hắn yên tâm không phỉ tiểu Ngộ ngươi, một mực ba cuối cùng nhất, hắn càng chỉ coi ngươi là cái phổ thông hoàn. Lời còn chưa dứt, Phỉ Ngộ lại khóc lớn say. Nàng đã sớm hoài nghi người trước mắt này không phải thiếu gia nhà mình, cho nên nàng mới đưa ra muốn ăn mì đầu thuyết pháp. Không chỉ là thật muốn ăn, cũng là nghĩ nghiệm lấy. Nhưng lâm say, nàng lại đổi say chủ ý, nàng nghĩ tại cuối cùng nhất thời điểm cho chính mình giữ lại một chút xíu tưởng niệm. Thiếu gia tại hoặc là không tại, dù sao giống như lại chưa từng thay đổi, còn là đối với chính mình như vậy tốt, cũng vẫn là như vậy tốt, coi như thiếu gia tại tốt say. Nàng nguyên bản như thế nghĩ, nhưng nàng nhịn không được. Thiếu gia thật như thế nói sao? Là như thế nói. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Ngài muốn biết cái gì? Ta muốn biết ngươi là ai? Nghiêm Cảnh nói. Phách Mã huyện phụ cận có cái thôn, ngài tỷ lệ lớn nghe qua. Vì Ngộ âm thanh này mở khải. Nói ra say một cái Nghiêm Cảnh nghe qua vô số lần danh tự, Hoàng Gia thôn. Nghiêm Cảnh song sáng ngưng lại. Tất Tiết từng nói qua lời nói, ở bên thai dụ dụ rung động, hóa thành lôi chấn, sự tình phát sinh tại đại khái cầu năm trước. Hoàng Gia thôn là nhà với sông lớn bên cạnh một cái tên là Phách Mã huyện bên cạnh một mảnh đất giới. Trên bờ hết thảy 49 khải người ta, mỗi gia đình nhẹ định ba người, Hoàng Gia thôn, tại thật lâu trước đó, còn không cứ gọi cái tên này. Vì Ngộ âm thanh này mở khải, mấy trăm năm trước thời điểm, Hoàng Gia thôn phải gọi Hoàng Gia thôn. Trên bờ tù có một hoàng điểu, đời đời kiếp kiếp phục làm quan minh, bờ lông có thể làm mạnh lóa, bờ bên trong nhi nữ, các thân thể cường tráng, như có quan hệ trợ, bờ máu nhưng lẫn vào cũng bên trong, ngày đêm uống cũng bên trong nước người, có thể kéo dài tuổi thọ, bờ phú hơn người, vì thủ bờ bí, nên thôn thế hệ chỉ cho phép 49 hộ. Mỗi hộ ba người, không cho phép ngoại nhân vào, không cho phép bà xa ra. Chương 268, tiếp quản La Sen nhân sinh, canh 1, chương 268, tiếp quản La Sen nhân sinh, canh 1, Phỉ Ngộ nói xong, Nghiêm Cảnh cũng liền rõ ràng trong miệng nàng hoàng điểu chỉ là ai. Nó tại sao lại xuất hiện tại cái thôn trang nhỏ này đâu? Hắn mở miệng nói. Phỉ Ngộ dừng một chút, mang theo chút bi thương mở miệng nói, nó vốn không thuộc về giới này, nhiều năm trước tao ngộ nguy cơ sinh tử, bất đắc dĩ vượt qua đại địa giới mà đến, nguyên bản liền bản thân bị trọng thương nó pháp lực mất hết, hoàng gia thôn người thấy hắn thần điệu dáng vẻ, đem hắn phụng làm thần minh. Vì khôi phục thực lực, cũng đúng lúc cần địa phương nghỉ chân, hoàng điệu tiếp nhận trên đó người cung phụng, cũng ban thưởng hắn vũ dùng với hoàng gia thôn người làm mạnh họa, rơi hắn nước mắt vào trong giếng làm thuốc. Chưa từng nghĩ, nó không có dự liệu được lòng người tham lam, cũng không có dự liệu được phương thiên địa này mới ngày đã tới. Đế đời thời kỳ, dân hồ tục nói chưa cô đơn, hoàng gia thôn thôn trưởng nắm giữ đổi mới hoàn toàn ngày cung phụng chi pháp, nhìn thấy hoàng điệu chỗ khắc thường sau, liền đem hoàng điệu một chuyện lấy tế tự phương thức cáo chi mới ngày. Từ đó cầu được một tù hoàng chi pháp, đem hoàng điệu khóa lại, nổ hắn lông, uống hắn máu. Phỉ Ngộ nói khẽ, từ đây về sau, trọn vẹn mấy trăm năm, đế lời biến mất, mà dân hồ thời kỳ thì đến, hoàng gia thôn đổi tên hoàng gia thôn. Xuất phát từ nhiều loại suy tính, hoàng điệu bị hoàng gia thôn người chuyển rời đến trong một rừng rậm nào đó. Tiếp lấy, lại là mấy trăm năm, cho đến 8 năm trước, một thiếu gia nhà giàu mang hắn quản gia về thôn thăm người thân. Không, hẳn là nói kéo lấy hắn quản gia về thôn thăm người thân. Nói đến đây, Phỉ Ngộ khỏe miệng mang chút ý cười. Cái kia thiếu gia nhà giàu quản gia vốn là hoàng gia thôn vứt bỏ, khi còn bé gặp qua hoàng điệu vài mặt, nhưng không biết hoàng điệu là vật gì, sau đó bởi vì là trong nhà người thứ tư, xuất phát từ thôn quy, bị trong nhà vứt bỏ. Trở lại lúc, không biết thế nào, liền thành thiếu gia nhà giàu quản gia. Thiếu gia nhà giàu là cái yêu nhọc lòng, nghe nói chính mình quản gia nhiều năm chưa từng trở lại quê hương, liền hỏi quản gia kia nhà ở nơi nào, nghĩ đến nhường quản gia lại nhìn liếc mắt quê hương mình. Mà quản gia kia lại không muốn gặp lại nhà mình vứt bỏ cha mẹ của mình, liền cùng thiếu gia nhà mình đề cập tại phụ cận nơi nào đó, có một xinh đẹp đến cực điểm chim chóc, rời đi hắn lực chú ý. Hai người tìm đến hoàng điệu địa điểm bí mật, cái kia thiếu gia nhà giàu thấy hoàng điệu không sức sống, chân bên trên lít nha lít nhít đều là vết thương, nửa bên cánh lông vũ rơi hơn phân nửa, lại nghe nói chính mình quản gia nói trong thôn người thường thu hắn máu, nổ hắn lông. Thiếu gia tức không nhịn nổi, vốn định thả hoàng điệu rời đi, lại phát hiện cầm tù chỗ có bố lớn đường, chiếc lồng không cách nào mở ra, còn có thể phát động phụ chú bại lộ hành tung. Cuối cùng nhất không có cách nào, chỉ có thể vụng trộm cầm xuất từ gia thần bí thuốc cao, vì hoàng điệu chữa thương. Cái kia thần bí thuốc cao sát thực đến, hoàng điệu nguyên bản còn thừa không nhiều bản nguyên có thể khôi phục. Khôi phục lực lượng nó ám chỉ cái kia thiếu gia lao đi trên mặt đất phủ chú một góc. Theo sau hai người rời đi, khôi phục bản nguyên hoàng điệu tại giới này đợi nhiều năm, cũng sớm tìm tới đào thoát chi pháp. Tu hoàng chi chú là phương này địa giới mới ngày sản phẩm, cho nên dân hồ người không có khả năng phá hư, nhưng nếu là cái khác đại địa giới người, hoặc là một loại tên là nhân loại tồn tại, thì có thể thử nghiệm. Thông qua nhập mộng chi pháp, nó neo định một vị tại phương này địa giới nhân loại, cùng hắn giao dịch, nó trợ giúp nhân loại bước vào lục giai, mà nhân loại thì trợ giúp nó phá hư tu hoàng chú. Sự tình rất thuận lợi, nó trốn thoát. Nhưng ngay tại tối hậu quan đầu, kia nhân loại đột nhiên trở mặt, chuẩn bị đem lực lượng không nhiều hoàng điểu làm tự thân bước vào lục giai căn cơ. Theo sau, hoàng điểu dùng nhất trùng sinh chi pháp mới có thể đào thoát. Nhưng cái này nhất chi pháp không chỉ có sẽ để cho hoàng điểu mất đi tuyệt đại bộ phận ký ức, sẽ còn làm hoàng điểu cởi sinh vì chim non. Phỉ Ngộ không có lại tiếp tục nói. Về sau sự tình, hai người hẳn là đều rõ ràng, Phỉ Ngộ tìm tới La Sen, sau đó đi qua 8 năm. Nghiêm Cảnh chỉ là không nghĩ tới. Ở trong đó còn có chuyện của lão gia tử. Khó trách lúc ấy tất tiết nói lên hoàng gia thôn thời điểm, lão gia tử sắc mặt khó coi. Năm đó La Sinh hỏi hắn quê quán ở đâu hắn cũng không chịu nói, hẳn là cũng chưa hề cùng tất tiết nhắc qua. Như thế nói đến 8 năm trước hoàng gia thôn tập thể vượt giới đi thế giới bên ngoài, đoán chừng cũng cùng Phỉ Ngộ tránh thoát tù phượng chi chú thoát không ra quan hệ. Hắn có loại dự cảm, trong này nước, so với mình nghĩ còn muốn sâu nhiều lắm. Cho nên hiện tại tiểu ngộ ngươi ký ức hoàn toàn khôi phục rồi. Nghiêm Cảnh ôn hòa nói. Phỉ Ngộ lắc đầu. Nghiết trùng sinh tệ nạn cực lớn, nó chỗ mất đi ký ức chỉ khôi phục một chút không nói, chính yếu nhất chính là... Những ký ức kia với hiện tại nó mà nói càng giống là một loại nhìn thoại bản tiểu thuyết cảm giác, có một loại cực kỳ mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Nàng mãnh liệt nhất hồi ức, còn là cái này 8 năm. Cho nên nàng nhất nhớ mong, còn là nhà mình thằng ngốc kia thiếu gia, nghĩ đến cái này, nước mắt của nàng hướng hạ xuống, thiếu gia hắn thế nào chết? Bị người bôi hết hầu. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Không có khả năng. Bảy Phỉ Ngộ sững sờ, rồi sau đó rơi nước mắt hô to, thiếu gia có dự cao, thế nào sẽ bị cắt cổ chết đâu? Thuốc kia cao, có thể cải tử hoàn sinh, nàng tự mình trải nghiệm qua. Hiện tại Nghiêm Cảnh nói cho nàng biết là bị người cắt cổ, nàng không thể tiếp nhận. Ừm, vốn là có. Nghiêm Cảnh mở miệng, trong giọng nói cũng lơ đãng mang chút điều hiệu. Tại Phỉ Ngộ hỏi ra câu nói này sau, trong đầu hắn cũng cuối cùng nhớ tới La Thiếu Gia tại sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc đồng hồ đang làm gì. La Thiếu Gia không phải bị cắt cổ sau ngay lập tức tỉnh, mà là sinh mệnh hấp hối lúc, bản năng của thân thể mới khiến cho hắn theo bất tỉnh bên trong tỉnh lại, rồi sau đó, hắn dùng cuối cùng nhất sức lực sờ về phía bên hông cái kia phòng sát bình. Nhưng vừa sờ đến, hắn liền đem cái kia bình theo trên xe phiết xuống dưới, bởi vì cái kia bình đã sớm không. Nghiêm Cảnh nhớ lại La Sen cùng nhau đi tới từng màn, bị người phế lao ra tử, không có lông vũ Phỉ Ngộ, gãy chân lực tù, hại bệnh phổi nên ngoa tu, còn có rất rất nhiều, nhiều vô số kể. La Thiếu Gia nhìn xem dược cao một chút xíu giảm bớt, mỗi khi nhanh dùng xong lúc, liền hướng bên trong thêm chút nước, làm hiếm một chút, nhưng cuối cùng nhất, chung quy là không còn. Hắn biết mình muốn chết rồi, cho nên đem cái kia lon không phết xuống dưới. Bởi vì không nghĩ nhường nhà mình nha hoàn tìm tới chính mình về sau thương tâm. Không có khả năng. Phỉ Ngộ không thể nào tiếp thu được, khóc không thành tiếng, ngài không phải nói qua, vô luận như thế nào đều phải để lại một chút sao? Lưu gia lần này ám tật, không phải ngài lấy thuốc cao trị tốt sao? Phỉ Ngộ vẫn cho là, lần này lão gia tử sở dĩ có thể tốt, là bởi vì La Sinh còn là cầm gia còn thừa không nhiều dược cao, để dùng cho lão gia tử trị ám tật. Khóc đến chỗ sâu, nàng đã lại phân không ra người trước mắt này có phải là nhà mình người thiếu gia kia, nói lời, lại biến thành ngài ngoan chim chim, hảo điệu chim, bôi thuốc liền không thương rồi. Nam nhân kia ôn hòa giọng điệu phảng phất tại bên tai nàng tiếng vọng. Cuối cùng nhất, nàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt nghiêm cảnh, hai mắt đẫm lệ, ngài có phải hay không căn bản không chết? Ngài có phải hay không gạt ta? Chương 268, tiếp quản La Sinh nhân sinh, canh 1, 2, chương 268, tiếp quản La Sinh nhân sinh, canh 1, 2, có lẽ vậy. Nghiêm cảnh mỉm cười nhẹ giọng mở miệng, nhường vị ngộ khóc càng lớn tiếng. Người này trước mặt, thật giống như thiếu gia nhà mình. Thẳng đến mấy giây sau, nàng mới cuối cùng tiếp nhận hiện thực ngừng lại, lau nước mắt hướng nghiêm cảnh túi người chào nói, thật có lỗi, nhưng ngài chê cười. Ta lưu lại sự tình ta sẽ tự mình xử lý tốt, còn mời ngài có thể tiếp tục diễn tiếp, ngài liền mệnh bản đều cùng nhà ta cái kia ngốc thiếu gia, lưu gia bọn hắn không có khả năng nhìn ra. Năm đó mặc dù ta dùng nhất chi pháp đào tẩu, nhưng là mới sáng sớm đã thông qua tan meo định ta phía sau phương kia đại địa giới. Nó tại sao quy định hoàng gia thôn chỉ có thể có 49 gia đình, chính là lấy đại đạo 50, thiên diện 49 chi đạo, rồi sau đó lại để cho mỗi gia đình chỉ có 3 nhân khẩu, lấy là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi pháp. Toàn bộ hoàng gia thôn, bao quát ta ở bên trong, kỳ thật chính là thông hướng ta phía sau phương kia đại địa giới một cái người xuống trận, ta là trong đó trận nhãn. Đợi đến Đông Hồ phủ chuẩn bị sẵn sàng, liền sẽ thông qua hoàng gia thôn tiến về ta phía sau phương kia đại địa giới. Nguyên bản, chỉ cần hoàng gia thôn 49 gia đình đều tại hắn bị, dù cho chỉ có bộ phận thi cốt, đều có thể mở ra tiến về ta phía sau địa giới thông đạo. Hiện tại hoàng gia thôn 49 gia đình đã không tại, liền chỉ có ta cái này trận nhãn có thể dùng. Nhân loại kia dùng máu của ta tiến giai, liền có thể tính tới ta chỗ, đợi đến hổ tử tiên sinh rời đi, ta không có khả năng lại tránh đi, liền mới trời cũng sẽ giúp hắn, rất nhanh liền sẽ tìm tới. Còn như lưu gia cùng hổ tử tiên sinh bên kia, cũng không cần lo lắng, ta cũng sẽ cùng nhau xử lý tốt, còn mời ngài tin tưởng ta. Tiếng nói vừa ra, Thủy Ngộ chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Từng bước một, chậm rãi hướng cổng đi đến. Nhưng đột nhiên, một loại không hiểu cảm giác theo trong đầu của nàng xuyên qua, nàng cảm giác chính mình giống như quên đi một ít chuyện, lại nhớ lại một ít chuyện. Rồi sau đó, La Sinh ôn hòa thanh âm theo phía sau truyền đến, "Tiểu Ngộ a, thật muốn đi sao?" Phỉ Ngộ ngơ ngác xoay người, nhìn về phía sau La Sinh, hoảng sợ phát hiện nàng nguyên bản trong mắt thiếu gia nhà mình trên thân cái kia một điểm không hợp lý chỗ, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản trong mắt của nàng, không biết thời điểm nào bắt đầu, La Sinh thể nội tổng giống như có như vậy một tia kỳ quái, nhưng đột nhiên, loại kia cảm giác kỳ quái biến mất không thấy gì nữa. Mà lại chính mình tại sao muốn đi tới? Tựa như là bởi vì không nghĩ nhường thiếu gia nhà mình thụ liên lụy, bởi vì nàng muốn đi tìm nhân loại kia. Đúng rồi, vừa mới thiếu gia nhà mình nói hắn là đang lừa chính mình, thiếu gia nhà mình căn bản là không có chết, là đang cùng mình nói đùa. Đúng, vừa mới chính mình cao hứng khóc một lần. Thế nhưng là tại sao nước mắt lại rơi xuống đây? Nàng ngây ngốc sở lấy trên mặt chảy xuôi nước mắt. Thằng đến nghiêm cảnh đi đến bên người nàng, đưa nàng ôm lấy, thanh âm ôn hòa, "Tiểu Ngộ à, chớ đi, ngủ một hồi đi." Nghiêm cảnh nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó vươn tay đao. Hoàng hốt hình thái phát động, nặng nề mà chém vào Phỉ Ngộ trên cổ. Bất ngờ không đề phòng, Phỉ Ngộ ngất đi. Nghiêm cảnh không yên lòng, lại bổ mấy lần cổ tay chặt. Vừa mới thừa dịp Phỉ Ngộ quay người thời gian, hoàn thành La đại thiếu gia tâm nguyện hắn lựa chọn triệt để tiếp quản La đại thiếu gia nhân sinh, từ đây về sau, đảo lộn nhân quả, hắn chính là La Sen, vô luận là đã từng La Sen, còn là về sau La Sen. Mà mới vừa cùng Phỉ Ngộ trò chuyện đoạn ký ức kia, cũng bị hắn hơi tiến hành sửa chữa. Tại một nửa thời điểm, hắn đã nói lên chính mình là lừa gạt Phỉ Ngộ, lại hơi điều chỉnh một chút chi tiết. Nhưng trước đó Phỉ Ngộ trong trí nhớ những cái kia không hợp lý chỗ hết thể ưu hóa. Biến thành, thiếu gia nhà mình có bí mật, nhưng thiếu gia nhà mình một mực là thiếu gia nhà mình. Đặc biệt là mì sợi bộ phận kia. Ôm ngất đi Phỉ Ngộ, hắn hai mắt nhẹ hạt, lặng lặng trong sân ở giữa cái bàn kia trước ngồi xuống. Vừa mới Phỉ Ngộ nói một câu nói hắn rất để ý đó chính là hắn cùng trước đó La Sinh mệnh bàn đồng dạng. Hắn không biết cái gọi là mệnh bàn giống nhau là bởi vì hắn dùng chính là La Sinh thân thể, hay là bởi vì hắn nguyên bản liền cùng trước đó La Sinh mệnh bàn đồng dạng. Nhưng hắn hồi tưởng chuyện lần này, đột nhiên liền lý giải La đại thiếu gia tâm nguyện tại sao là làm một lần mỹ sợi. Lần này nhân sinh tiếp quản hành trình, nếu như hắn không có thử nghiệm nhường lão hổ nắm giữ vận mệnh lực lượng, lão hổ sẽ không bị đại vận thế cuốn thân, liền không cần đi. Nếu như hắn không có chữa khỏi lão gia tử ám tật, mà là dựa vào chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, lão gia tử sẽ không khiến cho bên hồ kia chú ý, hiện tại liền không cần rời đi. Nếu như hắn không có khăng khăng muốn đạp lên đoạn này đường đi, Phỉ Ngộ sẽ không như thế sắp bị nhân loại kia khóa chặt, cũng sẽ không đi. Nếu như không có những này cấp tiến cử động, chỉ sợ trừ khó mà hoàn thành tâm nguyện cùng sách đầy độ thiện cảm bên ngoài, mọi chuyện đều tốt. Liên như là lúc trước La đại thiếu gia, nếu như không có muốn nhìn trộm cửa nát nhà tan nguyên nhân, không trở về biên lưu huyện, có lẽ hiện tại còn là cùng lao gia tử còn có Phỉ Ngộ bình bình đạm đạm sinh hoạt chung một chỗ. Khi hắn tại sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc, khả năng cũng là bởi vì có ý nghĩ này, mới có thể nhớ tới cái này ba người bọn họ đợi qua sân nhỏ. Con muỗi nhiều chút liền nhiều chút đi, bị sợi thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi. Trong sân có con muỗi, nhưng cũng có chúng ta. Hắn cùng La đại thiếu gia, từ một loại nào đó góc độ đến xem, vận mệnh xác thực tương tự. Nhưng mà về sau, ta chính là ngươi. Nghiêm cảnh ở trong lòng lẩm bẩm nói. hắn sẽ thử nghiệm dùng phương thức của hắn đến nghịch chuyển đoạn này khuyết điểm nhân sinh. Trời tờ mờ sáng thời điểm, đem Phỉ Ngộ giao cho Sát Vách lão hổ cùng Tất Tiết bọn hắn về sau, hắn trở lại tiểu viện, rời khỏi bên trong thế giới. Hôm nay là phó bản tuyên bố thời gian, cũng là hắn lần thứ nhất chuẩn bị tiến hành động tác lớn thời gian. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cái trước đó chưa hề đã gọi dãy số, "Uy, Vương Húc, là ta, Tiểu Cảnh, ngài ăn điểm tâm sao? Ta muốn hỏi một chút có quan hệ với Hoàng gia thôn sự tình, những cái kia bên trong thế giới cư dân thi cốt cái gì, đều còn tại sao?" Thứ hai Hoàng gia thôn bên trong thế giới cư dân. Ngay tại chạy bộ sáng sớm Vương Trường Niên sững sờ, "Tại a, thế nào sao Tiểu Cảnh?" Nguyên bản vừa sáng sớm tiếp vào Nghiêm Cảnh điện thoại, hắn là rất vui vẻ, nhưng không nghĩ tới Nghiêm Cảnh đi lên hỏi cái vấn đề này đem hắn trực tiếp đều sẽ không. "Hoàng gia thôn, kia là 8 năm trước sự tình a." Hắn cầm trên bờ vai khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán, cảnh giác nói, "Là nơi nào lại buộc phát bên trong thế giới sự kiện sao?" "Không có không có, chỉ là ta hạ cái phó bản nhiệm vụ hôm qua đi ra." Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Nhiệm vụ lần này tại Biên Lưu huyện một cái gọi Phách Mã huyện địa phương, ta trước phó bản thời điểm nghe nói qua nơi đó, Hoàng gia thôn ngay tại bên cạnh, nhiệm vụ làm lớn." Nghiêm Cảnh nói ra biên một đêm nhiệm vụ, hắn tinh tu nhiều lần, bảo đảm cùng bên trong thế giới hệ thống ban bố nhiệm vụ phong cách nhất trí. Nhưng bên kia Vương Trường Niên nghe vậy nhíu mày, "Nhiệm vụ này có phải là quá khó rồi?" "Khó sao?" Nghiêm Cảnh sững sờ. Hắn là dựa theo chính mình trước đó nhiệm vụ độ khó biên. Chương 268, tiếp quản La Sen nhân sinh, canh 1, 3, chương 268, tiếp quản La Sen nhân sinh, canh 1, 3, là ta danh hiệu hiệu quả. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Ta người danh hiệu có thể tăng lên nhiệm vụ độ khó, đồng thời đề cao phó bản kết toán ban thưởng." Nghe vậy, Vương Trường Niên gật gật đầu, thở dài, thấm thía mở miệng nói, "Tiểu Cảnh à, không nên quá liều, ngươi còn trẻ, chờ ngươi đến ta thanh này niên kỷ liền sẽ rõ ràng, nhiều khi, tu hành so không phải ai thực lực lớn nhanh, mà là ai kéo dài hơn, phải học được hậu kỳ phát lực." "Rõ ràng." Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, "Cái kia, Vương Húc vừa mới nói sự tình, không có vấn đề." Vương Trường Niên lúc này đáp ứng, "Những cái kia bên trong thế giới cư dân hải cốt chúng ta đã sớm lưu tốt hàng mẫu cùng phục chế phẩm, mà lại ngươi lại chỉ mang một bộ phận đi, không hề có một chút vấn đề, hiện tại mấu chốt là như vậy nhiều cỗ thi thể, Tiểu Cảnh ngươi hẳn là cầm không đi vào đi. Cần ta an bài cho ngươi người sao? Ngươi lời nói ta bên này trước chính mình thử tìm xem, liền không phiền phức Vương Húc." Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Nếu như đến lúc đó năng lực không đủ, khả năng liền còn là cần Vương Húc ngài nhiều nhọc lòng." Lời nói này nói Vương Trường Niên tìm không ra ma bệnh, hắn mỉm cười, "Yên tâm đi, Tiểu Cảnh, có bất kỳ vấn đề đều có thể như hôm nay dạng này trực tiếp tới tìm, kia liền trước dạng này đợi lát nữa ta còn có buổi họp." "Được rồi, quay dậy Vương Thúc ngài nghỉ ngơi." Nghiêm Cảnh cúp điện thoại, không có lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Du Nhiên đi tìm người, mà là trước chờ hệ thống ban bố nhiệm vụ. Lần này xin giúp đỡ Vương Trường Niên, ân tình này, khẳng định là phải tìm cơ hội còn trở về. Mặc dù Vương Trường Niên đầu tư chính mình cũng là vì loại nào đó lợi ích, nhưng người với người kết giao chính là dạng này, người ta coi trọng người, ngươi cũng phải cho người ta biểu hiện ra tương ứng giá trị mới được. Rất nhanh, bảng hệ thống nhảy đến trước mặt hắn. Kế tiếp phó bản địa điểm kết quả đã xác định Tiên Quốc, Hòa Bình Tiên Quốc, nước thải đường phố hiện tại ban bố phó bản A giai đoạn nhiệm vụ, Hòa Bình niên đại kẻ ám sát nhiệm vụ miêu tả, một mảnh rộng lớn vô ngần đất chết phía trên, những người ở nơi này tại kinh lịch phong sạn, thiên tai, dị biến, ô nhiễm về sau, đã dần dần đánh mất đối với hy vọng sống sót thẳng đến Tiên Quốc xuất hiện, tỉnh lại mọi người đối với sinh mệnh cuối cùng nhất một tia yêu quý nghe đồn tại mạnh. Này đất chết chỗ sâu, ẩn giấu đi từng tòa thiên quốc trên đất chết đám người nếu có một ngày có thể tiến vào trong đó, liền có thể thu hoạch được tha thiết ước mơ an ổn, vui vẻ cùng hạnh phúc ngươi may mắn giáng sinh ở trong đó một tòa tên là Hòa Bình thiên quốc bên trong tòa này thiên quốc trên đó những người thống trị kiên quyết phản đối cùng ngoại giới phát sinh chiến tranh mặc dù vị trí tại vài tòa thiên quốc chỗ giao giới, nhưng bởi vì hòa bình trí thượng chính sách, khiến cho hắn chưa hề cùng quốc gia khác phát sinh qua bất kỳ xung đột nào nhưng là, mặc dù không có cùng ngoại giới chiến tranh, lại không thể tránh né có cái khác đấu tranh nên thiên quốc bên trong có hai cỗ khác biệt thế lực, dựa theo chính sách thay phiên tiến hành thống trị ngươi trở thành một tên sát thủ, nhiệm vụ lần này là muốn giết chết trong đó một cái tên là đàm phán hòa bình phái thế lực nội bộ tranh cử nghị viên là thời điểm hướng trong những này thế giới cư dân hiện ra ngươi thực lực chân. Chính chú ý, nên phó bản A giai đoạn chỉ có cái này một cái nhiệm vụ, ngươi sẽ có được cái khác 5 tên tự động xứng đôi đồng đội, tạo thành ám sát tiểu đội chú ý, nên phó bản sẽ có mặt khác một chi đội ngũ đồng thời tham gia, mục tiêu của bọn hắn là giết chết đồng dạng là đàm phán hòa bình phái thế lực một tên khác tranh cử nghị viên. Khi các ngươi trong đó một chi đội ngũ hoàn thành ám sát sau, một cái khác chi đội ngũ ám sát độ khó sẽ kịch liệt lên cao chú ý, hoàn thành ám sát sau, cần sống. Suốt 6 tiếng, mới xem như nhiệm vụ hoàn thành rất có ý tứ nhiệm vụ. Nghiêm Cảnh đem nhiệm vụ miêu tả xem hết sau gật gật đầu. Có đoàn đội phối hợp có cờ vờ e thậm chí còn có thi đấu cùng sinh tồn chống chết. A giai đoạn liền có loại này độ khó, B giai đoạn độ khó liền có thể nghĩ mà biết. Chỉ tiếc lần này hắn trước tiên cần phải lựa chọn cái khác phó bản. Hắn cầm ra phó bản lựa chọn bé, bóp nát về sau, nhiệm vụ tiến hành biến động. Mới phó bản địa điểm đã xác định dân hồ. Phách Mã huyện, Hoàng gia thôn hiện tại ban bố phó bản A giai đoạn nhiệm vụ 1, ngoài ý muốn xâm nhập người xứ khác nhiệm vụ miêu tả, Hoàng gia thôn là nằm ở Phách Mã huyện bên cạnh một cái thôn trang nhỏ, trên đó 49 gia đình, mỗi gia đình 3 người, bọn hắn cực độ bài ngoại, thậm chí sẽ đối ngoại lai người liều lĩnh hạ thủ người không cẩn thận xâm nhập trong đó, mời thu hoạch được trên đó cư dân tín nhiệm, cũng trợ giúp trên đó sinh hoạt cư. Dân hoàn thành 5 cái thỉnh cầu, đồng thời thu hoạch được bọn hắn khen ngợi chú ý, cư dân nhất định phải là tại nơi đó trong phòng sinh hoạt 3 ngày trở lên bên trong thế giới cư dân nhiệm vụ 2, có ra mới có tiến vào nhiệm vụ miêu tả. hoàng gia thôn là dùng không được ngoại nhân, nhưng mời ngươi nghĩ biện pháp ở trong đó lưu lại, bởi vì mỗi gia đình chỉ có thể có 3 người, cái kia biện pháp tốt nhất chớ quá với nhường gia đình này trước giảm quân số 1 người, nhưng mà còn mời cẩn thận, nếu là ngươi giết trong 3 người một cái, tỷ lệ lớn sẽ kích phát 2 người khác lựa giận, lúc này thu tay lại sẽ không là sáng suốt lựa chọn chú ý, bởi vì phó bản lựa chọn vẽ nguyên nhân, nên phó bản độ khó đã biên độ lớn tăng lên chú ý, bởi vì hệ thống quy tắc, nên phó bản A giai đoạn kéo dài dùng trước đó nhiệm vụ, nhưng tiến hành điều khiển tinh vi, lấy đề cao phó bản độ khó cùng làm hắn có thể thuận lợi hoàn thành xem hết nhiệm vụ miêu tả, nghiêm cảnh sức sở. Dựa theo hệ thống miêu tả nói tới, tựa như là một, bởi vì A giai đoạn nhiệm vụ mỗi lần cũng sẽ là cùng loại nhiệm vụ, nhưng khác biệt chính là, hoàng gia thôn hiện tại đã không ai. Đối với hắn đến nói đương nhiên là chuyện tốt, giống như là nhiệm vụ 2, căn bản không cần tốn hao sức lực liền có thể hoàn thành, nhưng nếu như phía trên không ai, cái kia cái gọi là cư dân thỉnh cầu lại từ đâu mà đến đâu. Cuối cùng nhất, ánh mắt của hắn dừng lại tại cuối cùng nhất một câu bên trên. Hệ thống tiến hành điều khiển tinh vi, có thể thuận lợi hoàn thành. Suy tư một lát, hắn tìm tới hiểu rõ. Cái gọi là cư dân không nhất định thật là hoàng gia thôn cư dân, tựa như nhiệm vụ trên miêu tả nói, nên cư dân nhất định phải là nơi đó trên phòng ốc sinh hoạt vượt qua 3 ngày cư dân, cái này kỳ thật chính là loại nào đó ám chỉ. Cho nên chính xác thông quan phương thức hẳn là nghiêm cảnh tiến vào bên trong thế giới sau, tìm một chút bên trong thế giới cư dân, để bọn hắn chuyển tới hoàng gia thôn, lại để cho bọn hắn tại hoàng gia thôn sinh hoạt vượt qua 3 ngày, sau đó hắn lại hoàn thành yêu cầu của bọn hắn, thu hoạch được khen ngợi. Cứ như vậy, nhiệm vụ này độ khó so sánh với trước đó đúng là tăng lên không ít. Đầu tiên là thời gian trên phạm vi lớn kéo dài, còn muốn cùng bên trong thế giới cư dân liên hệ, lấy được hắn tín nhiệm hoặc là trao đổi ích lợi. Còn nếu là lựa chọn độc thủ, lại dính đến phách mã huyện cái này địa giới. Phải biết nhiệm vụ địa điểm là hoàng gia thôn, cũng liền mang ý nghĩa tiến vào phách mã huyện nháy mắt tinh thần của hắn miễn trừ giá trị liền sẽ xuống đến không. Nhưng mà đối với nghiêm cảnh mà nói, những chuyện này đều không đang suy nghĩ phạm vi. Rất nhanh, hắn bấm Thẩm Du Nhiên điện thoại, nói cho lần này phó bản nội dung, rồi sau đó mở miệng nói, "Thẩm lão sư, ta nhớ được trước đó ngươi bên kia có một số người muốn cùng ta cùng một chỗ vào phó bản đúng không? Ngươi giúp ta cùng bọn hắn nói một chút đi, liền nói bên này có thể cùng một chỗ vào phó bản, nhưng là cần bọn hắn giúp ta mang vài thứ. Nhưng là cần ý nghiêm, tin được." Điện thoại đầu kia, Thẩm Du Nhiên đáp ứng. "Tốt, không có vấn đề." Hai người lại trò chuyện một hồi. Rất nhanh, nàng sàng chọn mấy cái có thể người tin được, đánh tới điện thoại tiến hành câu thông. Mấy người hoặc là dùng phó bản kéo dài thời hạn vẽ đọc lại một đoạn thời gian nhiệm vụ, hoặc là chuẩn bị tiến lên giai, nghe tới có đuổi có thể ôm, lúc đầu đều rất là cao hứng, nhưng đang nghe muốn tập thể vận dụng phó bản lựa cho bé, hơn nữa còn là dân hồ thời điểm, mấy người đều có chút do dự. Cuối cùng nhất, còn là đã từng cùng nghiêm cảnh cùng một chỗ tham gia qua thôn Nhật cao ốc Mặc liền cái thứ nhất đáp ứng, "Được, ta không có vấn đề, dù sao là cùng tại gia hỏa kia phía sau nhặt chút rác rưởi ăn." Trên thực tế, nàng cũng biết chính mình không có lựa chọn khác, lấy Thẩm Du Nhiên nước tiểu tính, coi như nàng không đáp ứng, cũng tỷ lệ lớn là bị buộc tiến vào phó bản. Cúp điện thoại, nàng rất nhanh tiếp vào mấy người khác tin tức hoặc là điện thoại, đều là Thẩm Du Nhiên liên lạc qua người, đến hỏi thăm nàng nghiêm cảnh đến cùng ra sao. Bọn hắn một số người thậm chí đều không tại thứ năm hoàn bực, đối với nghiêm cảnh không hiểu nhiều lắm. "Mạnh, rất mạnh." Nàng mở miệng nói, cùng một giai đoạn xuống, so với năm đó trụ lâm bất cứ người nào đều mạnh hơn, bao quát dẫn đầu bị kia. Lần trước loại cực lớn phó bản nàng cũng tham gia, chỉ là yên lặng đánh xì dầu, liền kiếm đầy buồn đầy bát. Nghe tới Mặc Liên lời nói, nhất là cùng năm đó trụ lâm so sánh đều mạnh thời điểm, những người kia lập tức đáp ứng Thẩm Du Nhiên thỉnh cầu. "Người tìm xong, tiểu nghiêm tử." Thẩm Du Nhiên cho nghiêm cảnh về điện thoại, "Nhưng ngươi trước đó hỏi chuyện kia, là nghiêm túc sao?" Thẩm Du Nhiên khó được hỏi lại nghiêm cảnh một câu. Bởi vì lúc trước gọi điện thoại câu thông thời điểm, nghiêm cảnh vậy mà hỏi nàng có hay không biện pháp có thể rút ngắn tiến vào phó bản thời hạn. Loại kia đạo cụ sắt thực có, mà lại giá cả còn không cao. Thẩm Du Nhiên trầm giọng nói, dù sao có rất ít người chọn rút ngắn chính mình tiến vào phó bản thời hạn, người luôn luôn cần nghỉ ngơi, dù cho trước thời hạn tiến vào, độ khó cũng sẽ không giảm xuống. "Không có việc gì, Thẩm lão sư." Nghiêm cảnh cười cười, "Vất vả ngươi giúp ta chuẩn bị một chút đi, thời gian liền định tại 5 ngày về sau." "Được." Thẩm Du Nhiên cuối cùng nhất đáp ứng xuống. Để điện thoại xuống, nàng giữa lông mày xúc tán không ra lo âu. Không biết tại sao, nàng có thể nghe được, nghiêm cảnh giống như so trước mấy thời gian theo loại cực lớn phó bản đi ra về sau, càng thêm dã rời. Chương 270, trở lại quê hương, canh 1, chương 270, trở lại quê hương, canh 1, thiếu gia. Vị Ngộ đông nhiên mở mắt ra trời trong xanh, từ trên giường ngồi dậy, trên trán tất cả đều là mồ hôi, nàng nhìn chỗ không đung đưa bên người, trong lúc nhất thời còn có chút không có chỉ hoan tới. "Đến đến rồi." Một mực chờ ở ngoài cửa nghiêm cảnh đẩy ra cửa, đi đến bên giường, nhấc nhấc trên hai cánh tay ra giấy bọc giấy, tay trái là thành tây nhà kia bánh bao, tay phải là thành nam sắc sủi cảo, "Ăn cái nào?" Vị Ngộ đưa tay ôm nghiêm cảnh. "Hiểu." Nghiêm cảnh gật gật đầu, cười nói, "Đều đến điểm." "Thiếu gia, hôm qua..." "Ừm, đúng thế." Nghiêm cảnh gật gật đầu, "Ta đã đem tiểu Ngộ thân thể ngươi muốn." "A." Vị Ngộ ngây ngốc mà cúi thấp đầu, xốc lên che kín chăn mền. Rất nhanh, hiểu được bị đùa nghịch trên mặt nàng dạng mây đỏ bay loạn. "Ăn đi." Nghiêm cảnh cười nói, vỗ vỗ Phỉ Ngộ đầu, "Sẽ không có chuyện gì, thiếu gia ta tìm tới biện pháp xử lý." Cái gì biện pháp xử lý?" Phỉ Ngộ mím môi. "Không cần ngươi nha hoàn này đi chịu chết biện pháp xử lý." Nghiêm cảnh cười nói, "Một mấy tiên sinh đã cho Nghiêm sư gia truyền tin, sư gia rất nhanh liền sẽ tiến đến giúp chúng ta. Tiểu Ngộ ngươi ăn trước, ta ở ngoài cửa cùng tất đại nhân trò chuyện một ít ngày." Nghiêm cảnh nhẹ nhàng bung ra ôm vào bên hông mình hai cánh tay, chậm rãi nói, ta ngay tại ngoài cửa, ngươi gọi ta liền tiến đến. Hắn chậm rãi đi tới cửa, nhẹ giọng mở miệng nói, Tiểu Ngộ à, nếu như ngươi trộm đi lời nói, thiếu gia ta thật sẽ tức giận, ngươi biết à?
Biết.
Phỉ Ngộ đem đầu trầm thấp chôn trong chăn, trầm trầm nói, dài dòng quỷ thiếu gia, Nghiêm Cảnh gật gật đầu, đi ra cửa đi. Tất Tiết cùng Lưu Diệp đều cầm sợi dễ băng ghế ngồi ở trong sân, thấy Nghiêm Cảnh đi ra, hai người mở miệng nói, tỉnh rồi.
Tỉnh.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu, đa tạ hai vị đại nhân quan tâm.
Không có việc gì liền tốt.
Tất Tiết an ủi một câu, rồi sau đó lo lắng nói, cho nên La chủ tịch huyện, ngài nói Lao Lưu đến cùng đi đâu rồi?
Hắn như thế lớn người, hắn nói hắn phải giải quyết vấn đề, thế nào giải quyết?
Hắn ngay cả mình vấn đề đều giải quyết không được.
Ngài nói, hắn sẽ không là biết chuyện năm đó về sau, chạy đi tìm Từ Thành Nghị đi. Một bên Lưu Diệp, lúc này cũng mở miệng nói, còn có Lao Hổ tiên sinh cũng giống như vậy, từ hôm qua cho tới hôm nay, liền nước bọt đều chưa từng uống qua, một mực nuốt ở trong phòng, tại lẩm bẩm cái gì chú ngữ.
Nghiêm Cảnh sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng nói, Lưu gia hôm qua trước khi ra cửa, chỉ cùng ta nói hắn muốn đi Thiêu Thiên Môn.
Còn như cái gì là Thiêu Thiên Môn, hắn không nói.
Hắn nhường ta tin tưởng hắn, vậy ta liền tin hắn.
Tất Tiết nghe thấy Nghiêm Cảnh lời nói, nhăn lông mày, Nghiêm Cảnh lời này, hắn đã nghe qua, nhưng Thiêu Thiên Môn là cái gì, hắn thật đúng là không rõ lắm.
Hắn cùng Lưu Diệp đều đã đi tìm chính mình cùng võ đạo có quan hệ nhân mạch đi hỏi, bây giờ có thể làm chỉ có chờ phúc đáp.
Hai vị đại nhân an tâm chớ đợi.
Nghiêm Cảnh vô cùng lạnh nhạt, phải tin tưởng Lưu gia, ta từ đầu đến cuối đều chỉ có cái này một cái quan điểm.
Ta liền căn bản không lo lắng.
Tiểu Tín nhìn xem trên xe lửa ngồi nghiêm chỉnh Lưu lão gia tử, không nói gãi gãi đầu.
Cái này trứng gà đỏ thật nhảm chán, theo tối hôm qua ngồi lên xe lửa bắt đầu vẫn bộ dáng này, từ từ nhắm hai mắt, cũng không cùng người khác nói chuyện, cũng không nhìn phong cảnh. Nó đối lần trước muốn giết mình gia hỏa này không có cái gì hảo cảm, chỉ là nhà mình chủ nhân nhường chính mình đến xem điểm.
Có chuyện, tùy thời báo cáo.
Y Lý Nha Nha nó nhàn nhã hai chân chéo ngoe, run lẩy bẩy trên thân bao khỏa.
Nói cho cùng, đi theo chính mình chủ nhân mới này bên người còn rất tốt. Trừ lần trước chuyển cái kia rất nặng đồ vật bên ngoài, mỗi lần nhiệm vụ đều rất nhẹ nhàng.
Không giống trước đó, luôn luôn muốn cho những cái kia khủng bố ra hỏa đưa tin.
Đương nhiên, nó nhìn xem ra xanh trần xe ánh mắt cong lên, tinh thần đột nhiên chấn động, giật giật, cái này trứng gà đỏ cuối cùng động.
Lưu lão gia tử mở mắt,
bởi vì hắn nghe được cái kia cố quen thuộc lại lạ lẫm mùi tanh, kia là nước hồ mùi tanh, thứ ba hồ phủ đặc thù nước hồ.
Hôn tạp tàu thủy dưới đáy lao sơn, bị nước biển ngâm đã lâu đầu gỗ cùng bờ biển những cái kia mình trần thân thể người kéo thuyền mồ hôi trên người hương vị.
Đến,
chính mình trước đó nhà.
Không bao lâu, xe lửa đến trạm, lao ra từ xuống xe lửa.
Đi ra biển người chen chúc nhà ga, nhìn xem trước mặt to lớn màu đỏ thắm cửa thành, cao vút trong mây, hắn phảng phất giống như cách một thế hệ.
Bao lâu không có trở về,
hắn đã nhớ không rõ.
Hắn chỉ nhớ rõ, lần trước rời đi thời điểm, hắn 14-11, còn không thể xem như cái lao đầu tử.
Trên cửa thành ba cùng năm đó tươi đẹp, chỉ là nhiều loại cởi sân bổ xong lại cởi cổ xưa cảm giác.
Bổ cho dù tốt, chung quy là lộ ra cổ lỗ mấy phần.
Ngược lại là cửa thành cảnh tượng, cùng những năm qua không sai biệt lắm.
Mỗi khi gặp võ hội, từng cái võ quán liền sẽ cùng bây giờ đem cửa xuống môn đồ cùng thân truyền đệ tử hết thảy triệu tập đến cùng một chỗ, liệt ra tại cửa thành phía dưới phát biểu xong, liền lên xe lửa, đi tranh đầu danh. Hắn còn nhớ rõ chính mình 11-12 tuổi thời điểm, mỗi khi gặp đến hôm nay loại cuộc sống này, kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ chạy ra cửa thành đến, nghe những này võ quán người dẫn đầu phát biểu, tưởng tượng chính mình có một ngày cũng sẽ đứng tại tòa thành này môn hạ.
Khi đó so hiện tại còn muốn náo nhiệt chút, nếu là đồng thời có mấy cái võ quán phát biểu, như vậy các võ quán ở giữa liền sẽ âm thầm phân cao thấp, so với ai khác thanh âm lớn hơn.
Thanh âm lớn nhất võ quán, không chỉ có sẽ thu hoạch không chiến trước thắng vinh quang, sẽ còn thắng được người chung quanh triệu như sấm tiếng vỗ tay.
Thời điểm đó võ hạnh, dù đã không phải là đỉnh phong, nhưng cũng không giống là hiện tại như vậy cô đơn.
Lão gia tử sững sờ nhìn một chút ngay tại huấn thoại cái kia võ quán.
Trên thân võ sư phục là thống nhất màu xanh da trời, trường bào kiểu dáng, phối màu tràm sắc quần dài, rộng rãi, nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng nửa điểm xuất thủ.
Không biết mình sư môn võ quán định chế trang phục sẽ là cái gì màu sắc.
Trong đầu hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ này.
Năm đó tại phá quán trước đó hắn cùng Từ Thành Nghị cùng nhà mình sư phụ uống rượu nói chuyện phiếm, lão nhân gia nói chính là về sau nếu có võ quán, muốn gọi một mạch võ quán, nhược định chế võ sư phụ, muốn thống nhất màu trắng. Không biết hai người trẻ tuổi kia mặc trên người có phải hay không.
Nghĩ như vậy, cái kia vấn thoại võ quán đã vân xong, hướng nhà ga bên này đi tới.
Một đoàn người trải qua lão gia tử bên người, trong đó một vị môn đồ nhìn xem lão gia tử trên thân trường bào cùng bên ngoài quần áo khoác, mở miệng cười nói, lão nhân gia, ngài cũng tập võ à?
Nhưng cái này bên ngoài áo khoác liền lộ ra dở dở ương ương a.
Hắn gây nên đồng bạn chú ý, mở miệng nói, suy từng cái yên tĩnh điểm đi ngươi, vừa mới viện trưởng mới nói nhường chúng ta lần này chú ý chút, ngươi tìm vào ta.
Lão nhân gia kia khẳng định là lúc tuổi còn trẻ có ám tật, ngươi quên Vương sư huynh.
Cũng là như vậy, 70 tuổi về sau cũng nên xuyên so người khác dày chút, sợ lạnh.
Đi mau, đồng bạn nhắc nhở phía dưới, người kia cũng thu âm thanh, chỉ là phiết lưu lão gia tử liếc mắt, liền vội vàng rời đi.
Lão gia tử nhìn xem rời đi hai người, trong mắt không vui không buồn, chỉ là ánh mắt thâm thúy, dường như nhớ tới chính mình lúc còn trẻ.
Thật lâu, hắn lên chân, hướng màu son đại môn đi đến.
Màu son đại môn bên cạnh có một đạo cửa nhỏ, là thường ngày ra vào thông đạo.
Hai vị mặc võ sư phục người canh giữ ở cổng, bọn hắn là võ quán trực luân phiên môn đồ, được an bài kiểm tra người lui tới hồ phủ chứng. Nếu là có vốn hồ phủ chứng, có thể tại nên hồ phủ dừng lại tùy ý thời gian, nếu là có còn lại mặc cho một hồ phủ chứng, căn cứ vị trí hồ phủ khác biệt, dựa theo cố định chu kỳ định thời gian đến quản sự địa phương đi con dấu là đủ. Nếu là đều không có, liền cần dùng tiền mua lâm thời giấy thông hành. Lão gia tử mua một tấm, tiến vào hồ phủ bên trong. Hắn nguyên bản tấm kia hồ phủ chứng, sớm đã không thể dùng, nếu là móc ra, không chỉ có vào không được, còn phải bị đánh đập. Vào cửa, trước mắt là biên lưu huyện còn kém rất rất xa phồn hoa. Ngựa đường trải trên đường ngựa xe như nước, các loại cửa hàng bảng hiệu chen đến trên trời, có tiền sẽ còn phủ lên biểu ngữ cùng to lớn áp phích, phía trên đứng cái hồ trong phủ đang hồng nữ tinh. Khiến người chú ý nhất chớ quá thế là một cái vượt qua hai tòa lâu mái nhà bảng hiệu, ba hồ phòng khiêu vũ bốn chữ lớn thông qua miếng sắt liền cùng một chỗ, lúc buổi tối sẽ còn gửi điện, tỏa ánh sáng. Đây là thứ ba hồ phủ nổi danh nhất phòng khiêu vũ, trước đó là. Hiện tại có phải là, lão gia tử nhìn chiêu bài kia bên trên rơi không ít trò, hẳn là thật lâu đều không ai sát. Người trên đường phố cũng so trước đó thiếu một chút, nhiều chút điều hữu ý vị. Lão gia tử hợp vừa người bên trên quân áo khoác, hướng trong trí nhớ phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới một cái tiểu viện tử trước mặt. Cái nhà kia tại một cái trong ngõ hẻm, bị chen tại hai nhà cửa hàng tạp hóa ở giữa, hai nhà cửa hàng bảng hiệu đồng thời hướng ở giữa nghiêng, hình thành một cái vòm cầu mà sân nhỏ ngay tại vòm cầu bên trong. Thể trạng tử lớn lão gia tử cơ hồ đem eo hoàn thành 90 độ, mới đi tiến vào vòm cầu bên trong. Cử động này gây nên một nhà trong đó cửa hàng lão bản chú ý, dù cho lão gia tử thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn còn là nhớ tới trong trí nhớ người kia, năm đó tựa hồ cũng là cần dạng này mới có thể đi vào cái này vòm cầu bên trong. Không thể nào tuổi gần 70 lão bản lắc đầu, cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Tất cả mọi người biết, người kia đã chết rồi, nhưng là thật là có chút giống. Hắn lẩm bẩm nói, nhớ tới một chút chuyện năm đó. Lão gia tử đi vào vòm cầu bên trong, bàn tay rộng trong sân nhỏ, hai cái nhìn qua 10 tuổi tả hữu tiểu hài ngay tại chơi đùa giỡn, thấy lão gia tử, nam hài cùng nữ hài đều hiếu kỳ quay đầu lại. Nhìn về phía lão gia tử, ngài là ai vậy?
Ta là, lão gia tử giật giật bờ môi, nói khẽ, nơi này trước đó là nhà ta trở lại thăm một chút.
Hắn chỉ hướng sân nhỏ phía bên phải cái kia vắng vẻ phòng ở rất nhỏ mục nát làm bằng gỗ cửa sổ cột bên trên, đã bỏ đầy mạng nhện.
A, ngươi là kiểu gia người a?
Nam Hải nói cái danh tự, nhường lão gia tử thân hình run rẩy.
Ngươi biết hắn đi đâu không?
Hắn cúi người, nhìn về phía Nam Hải.
Đến đó.
Nam Hải chỉ một ngón tay, chỉ hướng tà chắc phương trên bầu trời, một cái nóc nhà màu trắng, tiểu thẩm thật nhiều năm trước liền kết hôn a. Kết hôn về sau liền bị mới lao công tiếp vào nơi đó đi. Ta khi đó còn rất nhỏ, nhưng chiến trận thật lớn, ta còn nhớ rõ.
Pháo mừng, như thế lớn.
Pháo, như thế nhiều.
Nam Hải duỗi ra hai tay qua tay.
Lưu Mông ca ca ngài có biết hay không? Chúng ta trong sân nhỏ thiên tài võ học. Lúc ấy hắn nắm tiểu thẩm bên trên cái kia mới lao công xe.
Xe nha.
Xe con.
Màu đen.
Nam Hải lời thề son sắt, nói đến liền phảng phất cái kia xe là chính mình đồng dạng. Nhưng đột nhiên, hắn thất kinh. Ai nha, ra ra ngài thế nào rồi?
Thế nào khóc rồi?
Chương 271, Thiêu Thiên Môn, canh 2, chương 271, Thiêu Thiên Môn, canh 2, không có việc gì, ra ra không có việc gì, ra ra đây là cao hứng. Lão gia tử đưa tay lau lệ trên mặt hoa, rồi sau đó vội vàng mở miệng nói, các ngươi có ăn hay không đường?
Ra ra cho các ngươi mua đường ăn, chờ lấy a.
Trong ký ức của hắn, nếu là trong sân nhỏ con cái nhà ai hiểu lễ phép, rõ lý lẽ, hắn đều là muốn cho một viên kẹo ra ngoài. Hai đứa bé vội vàng vẫy tay nói không cần, nhưng hắn đã chui ra vào cầu, đi đến một nhà trong đó cửa hàng trước.
Lão bản, mua hai khối cắt tấm đường.
Hắn mở miệng nói,
được rồi, hai nguyên.
Cửa hàng lão bản đứng dậy, lúc này mới chú ý tới là vừa vặn tiến vào vòm cầu người kia, mở miệng nói, lão nhân già, như thế lớn niên kỷ, còn ăn cắt tấm đường à?
Chú ý thân thể a.
Mua cho hải tử.
Lão gia tử cười cười,
cái kia không để cử cắt bản đường. Hiện tại hải tử không thể so 10, 20 năm trước, sớm không thịnh hành cái này, mua hai cái bình bình đường đi, bọn hắn yêu cái đồ chơi này.
Bình bình đường.
Lão gia tử ngẩn người, nhìn xem cửa hàng lão bản trên tay cầm lấy cái kia đồng chất nhỏ bình sắt, gật gật đầu, kia liền đến hai cái này.
Cái này quý không ít nha.
Lão bản nhắc nhở.
Không có việc gì.
Lần này trước khi đi thiếu gia cho hắn nhét một nắm lớn nát quỷ bạc, xem chừng có cái 300-400 mai, hiện tại không thiếu tiền.
Hắn giao tiền, tiếp nhận đường, bước nhanh đi trở về trong sân.
Nhưng không ngờ, vừa mới còn chỉ có hai cái tiểu hài sân nhỏ, giờ phút này lại thêm ra đến một vị đại nhân. Kia là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam nhân, mang theo kính mắt, một cô dáng vẻ thư sinh, thấy lão gia tử, hắn sững sờ, thốt ra, phúc thúc.
Không phải phúc thúc, ngươi nhận lầm.
Lão gia tử cười ha hả cúi đầu. Rồi sau đó khống chế bộ mặt cơ bắp, ngạnh sinh sinh đem tướng mạo cải biến một chút, lại nâng ngẩng đầu lên.
Người kia xem đi xem lại, cuối cùng nhất ngượng ngùng xin lỗi không có ý tứ à, vừa mới ta hai cái hài tử cùng ta nói, trong sân nhỏ đến vị lão nhân nhà, ta liền đi ra nhìn xem, ngài cùng ta trước đó một vị trưởng bối lớn lên giống, ta nhận lầm.
Không có việc gì, không có việc gì.
Lão gia tử vươn tay, đem trong túi bình bình đường đưa tới hai đứa bé trong tay, ngươi cái này hai hài tử không sai, đều thích hợp tập võ, nam hài Sương Lu, đi 26 võ quán học thái cực, nữ hài giá đỡ đủ, có thể đi 14 võ quán học thiếu lâm quyền.
Nói xong, lão gia tử quay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Nam Hải đối với cái kia sửng sốt nam nhân lần nữa mở miệng nói, ba, vừa mới cái này ra ra nói mình trước đó ở tại tiểu gia, nghe nói như thế nam nhân con ngươi co rụt lại, đội vàng hô nói, phúc thúc.
Nói, không phải cái gì phúc thúc.
Lão gia tử cười cười, xoay người, mặt, tựa hồ so vừa mới càng thêm không giống một chút.
Ta biết ngài không phải phúc thúc.
Nam nhân nước mắt đống nhiên liền đi ra. Hắn biết, người trước mắt này chính là cái kia sụ mặt không nói lời nào phúc thúc, cái kia lúc ấy bốn phía vay tiền cứu hắn mụ mụ một mạng phúc thúc, nhưng hắn không thể đem nam nhân nhận ra. Rồi sau đó, hắn bịch quỳ đi xuống, năm đó không phải ngài móc bồ liếng, mẹ ta sớm chết rồi, phúc thúc, lúc ấy mười mấy tuổi không hiểu, thiếu đầu, ta hiện tại cho ngài đập. Đông, đông, đông. Dập đầu xong, hắn kéo qua hai đứa bé, cho lão gia tử cũng cùng một chỗ quỳ xuống. Dập đầu. Hắn chỉ một câu này lời nói, hai đứa bé không rõ ràng cho lắm, nhưng gia giáo rất tốt, còn là làm theo. Rồi sau đó, nam nhân mở miệng lần nữa, ngài năm đó cùng ta nói ta không thích hợp tập võ, lấy tiền nhường ta đi đọc sách, ta cuối cùng nhất đi, không có kiên trì nổi. Hiện tại chỉ có thể làm chút gia giáo sự tình, phụ cấp gia dụng, cô phụ ngài chờ mong. Ngài sau khi đi, mụ mụ dựa vào ngài cho khoản tiền kia, lại nhiều hơn sống 10 năm, cuối cùng nhất thời điểm ra đi, cũng không có cái gì thống khổ. Vợ ta nàng ở bên ngoài một cái Tây Hồ phủ nhà máy làm nữ công, nhờ ngài phúc, bây giờ trong nhà mọi chuyện đều tốt. Đông, đông, đông. Lại là ba tiếng cấu đầu, hắn lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía bên người hai đứa bé, lại đập. Ba đạo tiếng vang rơi xuống, nam nhân lại nói, tiểu thị sự tình, bất luận ngài biết hoặc là không biết, thật trách không được tiểu thị, ngài sau khi đi, A Mông đệ đệ là trong nhà nam nhân duy nhất, cái này thứ ba hồ phủ, nữ nhân một người sống không được, nam nhân còn muốn nói, nhưng lão gia tử mở miệng, ta biết. A Văn A, số tiền này ngươi cầm, đưa hai đứa bé bên cạnh đọc sách, bên cạnh luyện võ. Nói, lão gia tử cầm ra chừng trăm mai bạc vụn, xoay người để dưới đất, rồi sau đó đưa lưng về phía nam nhân mở miệng nói, A Văn A, vô luận chuyện gì, đời này bình an liền tốt, cái khác đều không trọng yếu. Đi nhớ a. Rõ ràng, rõ ràng. Nam nhân khóc không thành tiếng, lại nâng ngẩng đầu lên lúc, lão gia tử đã không thấy, hắn đi ra ngoài, nhưng đã không có bóng người, chỉ có trống giống hẻm, lại ra bên ngoài, là như nước chảy đường đi. Chỉ phạt lộ. Danh xưng thứ ba hổ phủ võ quán một con phố. Cơ hồ tất cả võ quán đều mở ở phía trên. Lão gia tử vừa đi vừa nhìn, bởi vì võ hội sắp mở, đại đa số võ quán đều đã đóng cửa, gián tiếp báo cáo, nói là tham gia võ hội đi. Nhưng hắn còn là đem mỗi nhà võ quán đều từng cái nhìn qua. Cuối cùng nhất, hắn chú lưu tại đại môn đóng chặt thứ 19 võ quán chỗ, nếu như hắn nhớ không lầm, nhà mình Lưu Mông, thích hợp nhất chính là thứ 19 võ quán hình ý quyền. Hắn lên mũi chân, theo cổng pha lê chỗ hướng trong đó xem đi xem lại. Cuối cùng cái gì cũng không thấy được. Nhưng lòng hắn đủ hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh tới số thứ 37 cửa võ quán. Nhìn xem cái kia nền trắng chữ đen bảng hiệu, còn có xem xét chính là vừa đổi mới sân bãi, hắn lại lần nữa gật gật đầu. Là cùng chính mình như thế nhiều năm qua tưởng tượng không kém nhiều lắm. Cuối cùng nhất, hắn đi đến chỉ phạt lộ cuối cùng nhất một cái trống lớn trước mặt, to lớn kim loại mặt trống giống như là một cái bình tĩnh hồ nước, như thế nhiều năm qua đi, mặt này trống đã sớm trở thành chỉ phạt lộ tính tiêu chí kiến trúc, mất đi hắn lúc đầu ý nghĩa, theo truyền văn, mặt này trống chính là thứ ba hồ phủ cấm vận. Năm đó trường nhạc hoàng thành lập thứ ba hồ phủ thời điểm liền đem mặt này trống mang trở về, đứng ở chỗ này, mệnh danh là bình quá cổ. Cũng biết xuống dùng võ dừng phạt, lắng lại binh khí tám chữ. Con đường này cũng bị gọi là chỉ phạt lộ. Đây là tuyệt đại đa số người biết rõ, nhưng đại đa số người không biết là mặt này trống còn có cái khác cách dùng. Lão gia tử quay đầu nhìn một chút cái kia lộ ra trắng đỉnh phong ở, lại quay đầu nhìn một chút cái kia trên đường võ quán, rồi sau đó đứng tại mặt trống trước đó, nín hơi ngưng thần, hai tay rủ xuống, khí đến đan điền, giống như nhập định. Đi ngang qua người nhìn thấy lão gia tử cử động như vậy, chỉ coi là một vị lão giả tại ngừng chân thưởng thức thứ ba hồ phủ mang tính tiêu chí kiến trúc. Chỉ có mấy tên có hiểu biết võ sư, nhìn ra mánh khỏe, đứng ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng cái này nhìn qua, chính là 2 giờ. Các võ sư đi lại tới, đến lại đi. Cuối cùng nhất, sự tình truyền ra, nói là bình qua cổ trước đó, có vị quái lao đầu, tuổi đã cao, một chạm chính là 2 đến 3 giờ thời gian. Có người hiểu chuyện cảm thấy lão gia tử là cái giả thần giả quỷ thằng hề, chuẩn bị đi đem lão gia tử kéo ra, nhưng đi mau đến lão gia tử bên người lúc, liền khiếp sợ phát hiện chân của mình giống như lâm vào trong vũng bùn, mặc lên ngàn cân giả khóa, nâng chân khó khăn, chỉ có thể lùi lại. Chương 271, Thiêu Thiên Môn, canh 2, chương 271, Thiêu Thiên Môn, canh 2, người này là cao thủ. Đánh trống bày ra nói có người nhớ tới trong truyền thuyết kia sự tình, nhưng trong lòng không thể tin được. Vài ngàn năm trước, mặt này trống có bao nhiêu phong quang, bại tại trước mặt nó người liền có bao nhiêu. Một tên đã sớm không tại đỉnh phong tuổi tác lao ra tử, đừng nói bày ra nói, chính là gõ trống, nghĩ đến đều tổn sức. Cứ như vậy, lại là 1 giờ trôi qua, 2 giờ đi qua, lao đầu tử này có phải là giả vờ giả bị đâu. Có mao đầu tiểu tử mở miệng, lúc này bị đứng bên cạnh trưởng bối một bàn tay là tung. Nhìn không ra là cao thủ không sao, là ngươi đạo hạnh còn cạn, nếu là nhìn không ra còn muốn nói năng lỗ mãng, đó chính là tự tìm đường chết. Cứ như vậy, một mực chờ đến 5-6 tiếng, tuyệt đại đa số người đều tán đi thời điểm, lão gia tử đột nhiên mở mắt ra. Trong hai con ngươi, giống như có dị dạng hào quang lưu động, quanh thân trường bào, áo khoác đều là không gió mà bay, hoa dâm tóc dài rối tung tại không trung, quanh thân khí thế giống như đất bằng lên kinh lôi, cả kinh số rất ít còn tại ngừng chân người toàn thân lắp một cái. Đến rồi, đến giờ phút này, cái kia ngừng chân người vẫn là không dám tin tưởng. Thẳng đến lao ra tử vung quyền, xem ra thường thường không có gì lạ một quyền, cùng vừa mới lên khí thế so sánh giống như hài đồng tùy ý vung lên, nhìn đám người nhao nhao lắc đầu cái này tại tập võ bên trong, liền cứ gọi là thiết lực. Vừa mới tích lai thế, bởi vì một quyền này, rất có thể liền không còn tồn tại. Đừng nói là võ đạo tông sư, chỉ cần nhập môn, đây đều là không nên phạm sai lầm. Lão nhân kia khả năng đúng là cao thủ, nhưng ngừng chân quá lâu, đã khí lực không đủ. Tán tán. Người xem náo nhiệt hô nói. Nhưng khi đám người cười bắt đầu trò chuyện thời điểm, một quyền kia rơi tại mặt trống phía trên, giống như một viên cục đá đầu nhập vào trong hồ nước, một vòng vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, đám người bên hai đều là vang lên một tiếng rất nhỏ trầm đủ. Thanh âm này là như thế rất nhỏ, nếu là đạo hạnh không đủ người, căn bản nghe không được, chớp mắt liền ẩn nấp với trong gió. Nhưng nghe đến người đều là sắc mặt đại biến. Còn không đợi bọn hắn buôn tẩu bẩm báo, tiếng thứ hai trầm đục đã lại nổi lên, thanh âm so vừa mới lớn hơn. Rồi sau đó, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng trống càng lúc càng nhanh. Thẳng đến tiếng thứ chín lúc, thanh âm kia đã to như lôi chấn, giống như đất bằng sinh lôi, kinh hồng tiên ánh sáng, thanh âm từng đợt quyết tán ra đến, chuyển khắp toàn bộ chỉ phạt lộ. Đông, thùng thùng, đông đông đông, đông đông đông. Đám người chạy đến thời điểm, đã không cách nào bắt được lao ra từ động tác, chỉ nghe thấy nối thành một mảnh tiếng trống, như thủy triều lên xuống, cho đến đều sao thứ ba hồ phủ. Tất cả thân ở thứ ba hồ phủ người, giờ phút này đều cảm giác bẩn nhảy lên, đi theo cái kia tiếng trống cùng một chỗ, càng lúc càng nhanh, không ngừng gia tốc, hô hấp đối với đến cực kỳ gấp rút, mồ hôi như mưa nhà. Thiêu thiên môn. Có người muốn thiêu thiên môn. Nhanh. Mau ngăn cản hắn. Những người kia vốn cho là lao gia tử là chặn đánh trống biểu hiện ra võ đạo, nhưng nghe thấy như thế dày đặc tiếng trống, lúc này nghe ra, đây không phải biểu hiện ra tự thân võ đạo, là muốn thiêu thiên môn. Gõ trống như thủy triều người, mang ý nghĩa muốn lấy lực lượng một người, chọn thiên hạ võ cửa. Điên. Điên điên. Tướng tôn thân ảnh từ trung quanh võ quán bên trong nhảy ra, đưa tay mỏ về gõ trống lao gia tử, muốn ngăn cản, nhưng xúc bước vào thiên cổ trung quanh trăm xin lỗi thời điểm liền hành động cấp tốc chậm lại nha đến. Thiên qua cổ nếu là gõ vang, bốn phía bên trong, tu vi làm hóa thành hư vô, chỉ có thể bằng tự thân võ đạo, dùng võ kết bạn. Không có tu vi, bước vào cái kia binh khí trống trung quanh trước mắt, bọn hắn liền cảm giác được bản chân truyền đến từng đợt bước lên gợn sóng, đừng nói tới gần, chính là đứng vững cũng khó khăn. Kia là lao gia tử thế, giờ phút này giống như bao la đầm lầy, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nếu là muốn phá thế, trừ phi tự thân thế muốn so lão gia tử thế càng mạnh. Ta đến. Một vị khoảng 40 tuổi võ sư đi ra, hắn giá trị đỉnh phong tuổi tác, lại xúc năm ngoái võ hội bên trên rực rỡ hào quang, một chầm ra, liền thắng được đám người lớn tiếng khen hay, vạn người chờ mong, hy vọng hắn có thể phá lao gia tử thế. Nhưng hắn vừa bước vào cái kia uy quyền phúng mặc dù ảnh bốn phía, liền cảm giác được mắt không dậy nổi một mảnh cuồng phong. Rõ ràng không có điểm tiếng gió, nhưng hắn quả thực là cảm giác không cách nào lại hướng không đồng nhất bước, mặt chẳng nhiều râu tóc cùng quần áo đều thua thiệt cuồng vũ thân ảnh, theo mỗi một quyền rơi nha, lại phảng phất đều gõ xúc hắn dịch đầu, trong lúc nhất thời, bên trong dịch rung động, nhường hắn không cách nào lại hướng không đồng nhất bước, cho đến năm quyền qua sau, hắn ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi, rút lui mấy bước, rơi xuống xúc địa. Ta đến. Một vị lao quái vật đứng dậy. Hắn đã sớm không xúc đỉnh phong, nhưng nếu là so thế, từ dực không thua bất luận kẻ nào, dù cho bị người hô làm lấy tuổi tác đè người, hắn cũng đã không quan tâm, lại không muốn bốn phía đám người lớn tiếng khen hay vỗ tay, hy vọng hắn có thể đình chỉ nháo kịch. Nhưng tương tự chỉ là năm âm thanh quyền vang, hắn liền kêu thảm một tiếng, trong miệng máu tươi phun tung tóe, thân hình lay động, xúc bên cạnh đồ tử đồ tôn đỡ nha rời sân. Còn có ai đến? Có người biến gấp như lửa đốt, lúc này hô to. Nếu là thật sự bị người chọn tiên môn, thành công không thành công khác nói, chỉ cần là chọn, cái này thứ ba hổ phủ cũng đã bị mất mặt, mặc dù là có đại vũ quán không tại chi tử, nhưng cũng đã là thứ ba hổ phủ xỉ nhục. Mặt mũi từ trước đến nay là thứ ba hổ phủ coi trọng nhất đồ vật. Ai có thể chịu? Nhưng lần lượt từng thân ảnh đứng dậy, nhiều nhất chỉ kiên trì 10 tiếng quyền vang, chính là đã ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng tiến lên. Mắt thấy quyền kia âm thanh đã càng ngày càng vang, giống như quần quần tiên lôi, đám người bên thai thậm chí nghe thấy thủy triều thanh âm, kia là hồ bị bình qua cổ tiếng trống dẫn động, từ đó phát ra cộng hưởng, vây xem đám người cũng không ngồi yên được nữa. Lúc này cùng nhau tiến lên, muốn lấy đám người chi thế ép cái kia gõ trống thân ảnh một người. Nhưng là đông, đông, đông. Ba đạo tiếng trống vang lên, bàn chân mặt đất rung động, đám người như bị sét đánh, đều là thổ huyết thối lui. Giờ phút này, toàn bộ thứ ba hồ phủ nhà nhà đốt đèn nhóm lửa, lại đều bị tiếng trống tỉnh lại, vô số dòng người hướng bên này vào tới. Có người vây quanh thần rung động, một mực xúc đếm lấy tiếng trống. 993, 994, 995, người kia sắc mặt trắng bệnh, theo trong miệng hắn thì thào, tiếng trống dần dần chậm lại, nhưng thanh thế lại càng thêm to lớn. Trong hồ thủy triều, lại theo tiếng trống bay lên cao cao, hóa thành thao thiên cự lãng, lôi cuốn thuyền, xúc đám người khiếp sợ trong mắt đến trong mây xanh. Đông. 997. Vô số võ sư sắc mặt trắng bệnh. Đông. 998. Vô số võ sư dịch thần lay động. Đông. 999. Vô số võ sư rơi xuống xúc địa. Đông. Cho đến cuối cùng nhất một đạo tiếng trống vang lên, trên bầu trời, to lớn tiếng oanh minh xúc mọi người bên thai nổ tung, một đạo không biết từ đâu mà đến lôi, xúc không trung nở rộ, nổi bật lên đêm đó màn giống như ban ngày. Ánh mắt của mọi người gắt gao tập trung xúc cái kia trống không thể trên thân ảnh. Có người thiêu thiên môn, thực sự có người thiêu thiên môn. Có mặt người như cho tàn. Đều sao thứ ba hổ phủ võ hành mặt, xúc giờ phút này bị phiến rung động đùng đùng. Nơi nào đó trong cung, một đạo cao tuổi thân ảnh, nghe cái kia êm thai tiếng trống, chậm rãi mở mắt. Có người thiêu thiên môn. Chương 272, sông Tăng Quan, canh 1, chương 272, sông Tăng Quan, canh 1, thứ ba hổ phủ. Toàn nào đó màu trắng trong kiến trúc. Nơi này là thứ ba hổ phủ thượng tầng khu. Ở cái này người mặc dù khoảng cách chân chính người giàu có còn có nhất định chênh lệch, nhưng sinh hoạt hàng ngày trình độ đã xa cao hơn chợ đũa hẻm nhỏ, nếu là trong nhà kinh tế trụ cột tích lũy cái mấy năm tiền, mua cái ô tô cũng là bình thường. Cái nào đó phòng xếp bên trong, một vị xem ra ngoài 30 nữ nhân ngay tại một chén đèn bàn nhìn xuống sách. Tuổi của nàng so với nàng nhìn qua bề ngoài phải lớn cái 7-8 tuổi, chỉ là thiên sinh lệ chất, thời đại không có tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Nàng 5-6 tuổi lúc tìm người nhìn qua tướng, nói nàng là trời sinh làm phu nhân mệnh. Phu nhân, tại tòa này hồ phụ là cái không tầm thường tự. Sau đó, nàng xác thực cũng làm bên trên. Mẹ, đi thôi. 18-19 tuổi thiếu niên từ trong phòng đi tới. Hắn mới từ hội đọc sách trở về, nghe thấy cái kia bình qua cổ thanh âm, liền không kịp chờ đợi đổi bình thường luyện võ võ sư phục. Ừm, tốt. Nữ nhân buông xuống trong tay sách, thiếu niên thấy thế, mở miệng cười nói, ngài hiện tại là càng ngày càng thích đọc sách. Nô thúc người đâu? Đi uống rượu còn không có về sao? Hắn nha, khẳng định lại say, võ hạnh những người kia a mông ngươi còn không rõ ràng làm sao. Uống lên rượu đến không có ngừng, hắn cũng là vì sinh kế. Thanh âm nữ nhân ôn hòa, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng ý cười, nhưng mà bình qua cổ vàng, hắn hẳn là cũng muốn tỉnh đi, nếu như một hồi kết thúc còn không thấy người khác, chúng ta đi đón hắn à? Được rồi. Thiếu niên gật gật đầu, cười nói, vậy ta lưng ngài đi a. Nữ nhân tức giận cười, dùng tay đâm đâm thiếu niên đầu, mẹ ngươi ta 38. Nhìn xem cùng 31 dạng đâu. Thiếu niên cũng mặc kệ nữ nhân có nguyện ý hay không, đem nữ nhân kéo đến trên lưng mình, tại nữ nhân trong tiếng kinh hô chạy vội xuống lầu, hởi mở cười to, đi. Chậm một chút á tiểu tử ngốc. Thứ ba hồ phủ, bình qua cổ trước đó. Người đông nghìn nghịt, giờ phút này đều phảng phất bị hóa đá, chung quanh lặng ngắt như tờ, nhìn xem cái kia đạo nằm ở trống trước thân ảnh. Theo cuối cùng nhất một đạo tiếng trống vang lên, tia sáng kỳ dị theo mặt trống phía trên bộc phát, một tòa hư ảo chi cầu ở trong tia sáng hiện hiện, như là thiên giai xuôi theo vươn hướng trong mây. Tại cái kia cầu thang cuối cùng nhất, đứng vững vàng một đạo cổ điện cửa đá, như liên tiếp hư ảo cùng hiện thực thông đạo trôi nổi với giữa không trung. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một thân ảnh từ đằng xa chân trời đạp không mà đến, đứng ở đó thiên giai phía trên cửa đá trước đó, nhìn hướng phía dưới. Đó là một lão giả, người mặc trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, xem ra tuổi tác đã rất lớn, nếp nhăn trên mặt cơ hồ đem hai bên gương mặt chăm chú bao khỏa. Hai mắt đều giống như không mở ra được, con mắt phát trò. Nhưng quanh thân khí chất lại làm cho chú ý hắn người đều không dám há mồm thở dốc, di thế độc lập, đồng bền xuất trần. Người gặp trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, phảng phất giống như gần tiên. Dù cho dứt bỏ thực lực của bản thân hắn, chỉ là thân phận của hắn, cũng làm cho hiểu một chút nội tình lòng người rung động. Võ hạnh duy nhất tông sư, tiếp cận nhất võ tu người, hiện tại võ hạnh chủ tịch ngân hàng sau lưng người, mấy trăm năm võ đạo trụ cột. Trông thấy phía dưới râu tóc tung bay, trường bào liệt liệt lưu lão gia tử, lão nhân trong mắt mừng rỡ chi quang lấp lóe, nhưng lại khoảnh khắc biến mất, lạnh nhạt mở miệng, ngươi chọn tiên môn. Đúng. Lao ra từ đáp, không tiêu ngạo không tự ti. Ngươi cũng đã biết tiêu tiên môn là vì sao. Lao nhân thản nhiên nói. Lấy lực lượng một người, chọn tiên hạ võ cửa. Lao ra từ chậm rãi nói. Vậy ngươi nhưng biết nếu là chọn không được, nên là gì hạ tràng. Lao nhân nói. Thân tử đạo tiêu, luôn bạn thế cho cười. Lao ra từ mở miệng nói. Không chỉ như vậy. Lão nhân con mắt có chút mở ra một chút, trong đó tinh quang chợt hiện, mở miệng như sấm âm cuộn cuộn, chọn thứ ba hổ phụ thiên môn, chính là đánh thứ ba hổ phụ tất cả võ quán mặt. Nếu là ngươi thất bại, liền muốn khắc tên với cái kia hổ phụ đại môn trước đó, người người qua mà dâm chi, người người đằng mà nhổ chi, ngươi về sau người làm như thế. Ngươi nhưng rõ ràng. Lão gia tử trong mắt không vui không buồn, rõ ràng. Được. Lão nhân gật đầu, thiêu thiên môn, qua bạc quan. Hiện tại, trèo lên dai, lên quan. Theo hắn hét lớn một tiếng, mấy đạo thân ảnh theo cái kia chỉ phạt lộ trong võ quán chậm rãi đi ra. Đầu tiên hiện thân chính là thứ 37 võ quán, mặc một thân màu trắng võ sư phục nam nhân, xem ra cũng đã tuổi gần 50. Hắn chắp tay sau lưng, đi đến lão gia tử trước mặt, rồi sau đó nâng tay, ra hiệu lão gia tử trèo lên dài. Nhưng lại nhìn về phía lão gia tử khuôn mặt nháy mắt, hắn song đồng ngưng lại, vừa định nói chút cái gì, lão gia tử đã đạp lên cái kia hạn chế hư ảo cùng trong hiện thực bậc thang. Đi lên 5 bước, nấp thang kia nháy mắt hóa thành tứ phương hình dạng, kéo dài tới đến, biến thành một đạo luận võ đài. Nam nhân không có cách nào, chỉ có thể đi theo sát. Hai người khoảng cách 3 thước, đứng đối mặt nhau. Nam nhân ôm quyền, chỉ hoan âm thanh mở miệng, thứ ba hồ phủ, một mạch võ quán, mạnh thiên thu. Lao ra tử đồng dạng ôm quyền, biên lưu huyện, la sinh môn hạ, lưu phú. Hai người thanh âm không lớn, chỉ có thiên giai người chung quanh nghe thấy, nhưng làm danh tự rơi vào đối diện nam nhân trong thai thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được tâm run lên, chật, vắt tại phía sau hai tay đem ra, dán chặt lấy thủ đoạn, rõ ràng là hai thanh chỉ mở một bên lưỡi kiếm, bị cầm ngược nơi tay. Thân kiếm không lớn, tiếp cận chủy thủ, nhưng lại so chủy thủ muốn nặng nề mấy phần, chỉ giấy tính tiền một bên, chưa mở lưỡi một bên có thể gần với chỗ cổ tay, làm được đánh lén chi dụng. Thiện phong kiếm. Người chung quanh tuyệt đại bộ phận đều là võ sư, lúc này liền đem kiếm này lưỡi đao nhận ra được, ngay tiếp theo, còn có nam nhân kia danh hiệu, một mạch võ quán mạnh đại sư, năm đó một mạch võ quán đứng quán ban đầu, có thân truyền đệ tử đơn đấu 18 võ quán thất bại, bị trục xuất thứ ba hồ phủ, người này vốn là môn đồ, sau đó bị làm nửa cái thân truyền đệ tử giáo sư, không nghĩ tới lần này võ hội, hắn không có đi. Chỉ là tại sao Thiện Phong kiếm hiện tại liền lượng kiếm rồi? Thiện Phong kiếm chưa xuất kiếm lúc, thường thường có thể đánh người xuất kỳ bất ý, Mạnh Thiên Thu là dùng Thiện Phong kiếm cao thủ, không có khả năng không hiểu mới đúng. Giờ phút này, cũng chỉ có Mạnh Thiên Thu biết nguyên nhân. Đối thủ là Lưu Phúc, hai người đã từng đối luyện hơn 10 năm, không có khả năng không biết mình chuyên dùng Thiện Phong kiếm, dị vãng bộ kia ở trước mặt hắn, không chỉ có vô dụng, sẽ chỉ là sơ hở. Bắt đầu. Trên bầu trời trên bậc thang lão giả nhàn nhạt mở miệng. cũng liền tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, Mạnh Thiên Thu ra kiếm. Hắn cũng không biết đối diện Lưu lão gia tử sẽ dùng cái gì binh khí, nhưng hắn hiểu rõ lão gia tử khủng bố, duy nhất ưu thế, hắn cần phải nắm chắc, đó chính là tuổi tác mang đến thân thể ưu thế. Không có tu vi dưới tình huống, 30 đến 40 chính là võ sư đỉnh phong tuổi tác, về sau, theo lý mà nói chính là mỗi ngày càng xuống. Tay phải mang băng lãnh thiết nhận bạch hướng Lưu lão gia tử bên trái cái cổ, nhưng bị lão gia tử nghiêng đầu tránh thoát, rồi sau đó lão gia tử tay phải vươn ra, chụp vào hắn chỗ cổ tay. Cầm tay. Mạnh Tiên Thu tâm lắc một cái, lập tức biến chiều, cánh tay phải hướng phía dưới, muốn chém vào vai. Nhưng lão gia tử ngón tay tới trước, khoang lên thủ đoạn kinh mạch chỗ, giống như kìm sắt đống nhiên bóp. Mạnh Thiên Thu tay run lên, đao rơi xuống đất. Vận sức chờ phát động tay trái lưỡi đao đảo ngược, bổ về phía lão gia tử bên hông, nên còn hắn, là lão gia tử tay trái, rơi tại hắn ống tay áo chỗ, thuận kinh mạch đi lên một thuận, tựa như cùng giết cá rút gân. Mạnh Thiên Thu đau nhắm mắt lại, dưới chân một cái lảo đảo, bị lão gia tử lướt ngang tay trái, đụng phải cổ. Cảm nhận được lão gia tử tay trái xúc cảm trước mắt, Mạnh Thiên Thu nhắm mắt lại đầu đống nhiên lắc một cái, cho là mình chết rồi. Nhưng cuối cùng nhất, lão gia tử đổi bắt là giả nắm. Hướng lên mạnh ngầm, Mạnh Thiên Thu cái cằm hung hăng giơ lên, ngã trên mặt đất, lại không có thể nhúc đích. Thua ở nơi nào? Mạnh Thiên Thu nằm trên mặt đất, nhìn qua cái kia đạo cùng hơn 10 năm trước không khác nhau chút nào cao lớn thân ảnh, hỏi ra 20 năm trước hắn mỗi lần bại bởi lão gia tử đều sẽ hỏi. Nhưng lão gia tử không có lại giống trước đó như vậy đáp lại. Trước đó Lưu Phúc đã chết tại thứ ba hồ bên ngoài phủ bờ sông. Hiện tại Lưu Phúc chỉ muốn thắng được Thiêu Thiên Môn, giúp thiếu gia nhà mình giải quyết vấn đề. Ha ha. Mạnh Thiên Thu chừng 50 tuổi niên kỷ, giờ phút này lại cảm giác chính mình còn là cùng hơn 20 tuổi thời điểm nôn nôn nóng nóng, kiếm này, sư minh ngươi cầm đi, bên thắng cầm binh khí, kẻ bại tay không về, đây là quy củ. Lão gia tử gật gật đầu, nhặt lên trên mặt đất hai thanh Tiện Phong kiếm, hướng lên đi đến. Kế tiếp, trên bầu trời, lão nhân lạnh nhạt mở miệng. Thiêu Thiên Môn ba quan, cửa thứ nhất chính là chọn võ quán. 37 nhà võ quán, muốn toàn bộ chọn xong. Một thân ảnh, theo thứ 36 trong võ quán nhảy lên mà ra, trong tay cầm là một cây trường côn, tinh thiết chất liệu, bên ngoài thẳng bên trong không, hai đầu tròn trịa. 6 giờ 30 phút côn. Có người mở miệng, là Mạc gia võ quán Mạc đại sư. Mạc gia võ quán, thiện dùng thương côn, so sánh với không đến nửa mét Thiện Phong kiếm, 2 mét trường côn, có thiên nhiên ưu thế. Nhưng là, song phương ôm quyền, báo danh chữ. Mạc đại sư ra côn, lão gia tử tay trái Thiện Phong kiếm bên cạnh cản, dưới chân cất bước như bay, đã cẩn thân, Mạc đại sư đầu côn quét ngang, lại đánh, lão gia tử tay phải Thiện Phong kiếm đống nhiên ném ra, Mạc đại sư tránh cũng kịp, bị vạch bên trong đầu bay, máu me đầm địa, rên lên một tiếng, lão gia tử tay trái lại cản tiết lực trường côn, lại hướng phía trước 3 bước. Khoảng cách này, côn đã vô dụng, lại đối với một chiêu qua sau, lão gia tử trong tay trái Thiện Phong kiếm bôi Mạc đại sư. Cổ. Mạc đại sư thân hình lật một cái, ngã xuống đất không dậy nổi. Từ đầu đến cuối, không đến nửa phút. Kế tiếp, lão nhân lạnh nhạt mở miệng. Thứ 35 võ quán, Trần Bất Ngữ. Tuyên Hoa phủ đối với 6 giờ 30 phút côn, 6 giờ 30 phút côn thắng. Thứ 34 võ quán, Lận Khải Hiên. Cầm tay chữ viết nét đối với Tuyên Hoa phủ thắng. Thứ 33 võ quán, Ngụy Vân Lãng. Nguyệt Nha kích đối nghịch tay chữ viết nét, cầm tay chữ viết nét thắng. Nhìn xem cái kia lần lượt từng thân ảnh đổ vào trên bình đài, mà lão gia tử từng bước một càng chạy càng cao, vây xem đám người, sớm đã tâm thần rung động, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi lần võ chiêu đối bính, cái kia mặc màu lục áo khoác thân ảnh đều là dùng đơn giản nhất sáng tỏ chiêu thức, động tác sạch sẽ lưu loát, hạ thủ thẳng vào chỗ yếu hại, cho tới nay, kiên trì lâu nhất người, cũng không thể tại hắn thủ hạ kiên trì vượt qua một phút dưới. Mà lại, hắn mỗi một lần đối địch, đều dùng chính là một cái đằng trước người binh khí. Mà mỗi loại mới binh khí, ở trong tay hắn, đều làm vô cùng thành thạo. Người vây xem trong lòng không chỉ là tại đem hắn động tác và cùng với giao thủ người so sánh, sẽ còn cầm hắn cùng bên trên một vị sử dụng nên binh khí đại sư so sánh, mà cho ra kết quả đều không ngoại lệ, đều là cái kia màu lục áo khoác lão nhân càng mạnh. Càng mấu chốt chính là, chiến xong 16 trận sau, không gặp thân ảnh kia có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Đây chính là không có tu vi tình trạng xuống. Dù cho một vị lão giả, lại thế nào cần với luyện tập, thể lực cũng không có khả năng tốt thành dạng này. Có thể làm được như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là vừa mới hắn phát lực, phán đoán, đối chiêu đều là hời hợt, cứ thế với căn bản không có tiêu hao cái gì thể lực. Kế tiếp, theo trên bậc thang lão giả tiếng nói vừa ra, một thân ảnh bước nhanh leo lên thiên giai, nhìn về phía đối diện lão gia tử. Vương thị võ quán, Vương Như thị. Thân ảnh kêu báo lên tính danh, gây nên vây xem đám người bạo động. Bởi vì lên đài người này, đã không phải là đại sư hàng ngũ, mà là võ học tông sư. Mà Vương tông sư ngay sau đó một câu thở dài, dẫn phát vây xem đám người càng lớn bạo động, ngươi vậy mà trở về. Trở về rồi? Ý gì? Cái này Thiêu Thiên môn người, cùng Vương tông sư nhận biết, mà lại rất có thể là thứ ba hồ phủ người. Chương 273 chính tay đâm, canh hai, chương 273, chính tay đâm, canh hai. Tại Vương Như thị một câu xuống, vây xem đám người, nhao nhao suy đoán đứng dậy xuyên áo khoác lao ra từ thân phận. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều. Rất nhanh, một loại lớn nhất chuẩn bị có độ tin cậy thuyết pháp truyền ra đến, vị lao giả này, cùng năm đó một mạch võ quán khiêu chiến thất bại bị xử tử vị kia thân truyền đệ tử rất là giống nhau. Có người lật ra năm đó báo đạo, muốn cùng lao gia tử hình dạng so sánh, nhưng là lao gia tử đã đi rất cao, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể căn cứ ký ức so sánh. Đợi lát nữa, cái này báo đạo đã nói vị kia thân truyền đệ tử bại tại thứ 17 nhà võ quán, hắn bại tại ai thủ hạ? Có người hỏi. Tốt, giống như chính là Vương tông sư. có người lật ra báo đạo.
Ầm ầm.
Vừa mới liền đã mây tích dày đặc trên bầu trời, đột nhiên vang lên tiếng sấm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, đồng bền rơi xuống.
Lão gia tử mặt không đổi sắc. Năm đó, hắn chính là bại tại đối diện cái này thân mang trường bào màu vàng trong tay nam nhân. Kia là một lần triệt để sửa mệnh vận hắn giao thủ. Nếu là hắn thắng, sẽ là ra sao hắn không rõ ràng, có thể sẽ đổ vào cuối cùng nhất một nhà võ quán, cũng có thể là thắng được tất cả võ quán công thành danh toại. Nhưng hắn biết nếu như thua sẽ ra sao. Giống như cũng liền còn tốt.
Đúng vậy, cũng liền còn tốt.
Hắn may mắn chính mình còn có thể dạng này nói với chính mình. 60 năm trong cuộc đời, 10 năm trước cho cha mẹ, phía sau 30 năm cho sư môn, cuối cùng nhất cái này không đến 20 năm hắn cho mình.
Hạt mưa rơi ở trên mặt của hắn, ướt nhẹp mái tóc dài của hắn cùng áo khoác. Hắn cởi xuống quần áo khoác, cẩn thận xếp xong, rồi sau đó nhìn về phía đối diện Vương Như Thị, cầm ra bên hông tiện phong kiếm. Đây là hắn duy nhất một kiện một mực mang ở trên người binh khí. Một cử động kia lập tức bị người chung quanh phát hiện, đổi, trước bị thua Tiêu đại sư dùng chính là pháp đao, cái này Lưu Phúc không có tiếp tục dùng pháp đao. Hắn lần trước bại tại Vương tông sư thủ hạ lúc dùng cái gì? Giống như chính là pháp đao. Vậy khẳng định là bị thua về sau cảm thấy là binh khí chi tội, như thế nhiều năm qua đi, tìm tới phương pháp phá giải.
Có người mở miệng nói, nhưng lần này ngôn luận lập tức lọt vào phản bác. Ngươi biết năm đó Vương tông sư thắng hắn dùng cái gì sao?
Yêu đao.
Yêu đao.
Lời này mới ra, gây nên không ít không hiểu rõ năm đó trận chiến kia người kinh hô.
Tục nữ nói, binh khí một tấc dài một tấc mạnh, chỉ là tại độ linh hoạt không sai biệt nhiều, lại không phải sát người vật lộn dưới tình huống, song phương giao thủ, binh khí càng dài liền càng chiếm cứ chủ động. Mà cùng pháp đao so sánh, yêu đao muốn ngắn bên trên một đoạn. Nếu là giao thủ song phương tiêu chuẩn tương tự, pháp đao cũng không nhất định so yêu đao tại độ linh hoạt bên trên yếu nhược. Có thể nói, pháp đao thiên nhiên khắc chế yêu đao. Sở dĩ năm đó một trận chiến này bị người lên án, chiếm binh khí tiện nghi lại lấy kết cục thảm bại, nói cho cùng, còn là kiến thức cơ bản không tới nơi tới chốn. Có giải năm đó tình trạng người mở miệng, kia liền yên tâm, tâm ma khó phá, đoán chừng một trận chiến này, hắn còn là sẽ đổ ở đây. Đây chính là mệnh a. Trong lúc nhất thời, vây xem trong đám người vang lên một cỗ vị vương như thị cố lên thủy triều, không ít người chờ mong vị này vương tông sư cùng năm đó, chính tay đâm vị này không biết trời cao đất rộng người khiêu chiến. Đặc biệt là bây giờ lão gia tử còn nhiều một tầng bị thứ ba hổ phụ đào thải người thân phận.
Biên Lưu huyện, La Sinh môn hạ, Lưu Phúc.
Lão gia tử chân phải cùng chân trái chặn lại quét ngang, dọn xong tư thế. Hai người xa xa đối lập. Lần này động trước chính là lão gia tử. Tay phải trước giơ xét, ba ngón cầm được kiếm, hai ngón tay hướng về phía trước, gạt về Vương Như Thị hai mắt. Đối mặt chiêu này ra tay trước tơ vàng bôi lông mày, Vương Như Thị sắc mặt bình tĩnh, vắt tại phía sau hai tay nô ra, lại không phải cái gì yêu đao, mà là một đôi quỷ dị binh khí, song nhận sông bên trong, tương tự ngựa nhà, trong tay khép mở xe lẫn, một âm một dương, giống như liên lương.
Tí ngọ huyên ương Việt.
Có người nhận ra binh khí danh tự, đây đối với binh khí so sánh với đại đa số binh khí mà nói, luyện tập độ khó cực lớn, thường thường đả thương người trước tổn thương mình. Chỉ khi nào luyện thành, liền thường thường có thể chiếm cứ chủ động. Hai tay lưới đao đối với hai tay lưới đao, ván này là thật là dễ nhìn. Vương Như Thị hùng biệt chém về phía lão gia tử rũa ra hai ngón tay, thư biệt thì đâm về lão gia tử ngực. Kim thạch thanh âm vang lên, lão gia tử trong tay trái thiện phong kiếm cùng thư biệt tương giao, trong tay phải lưỡi kiếm thì chạm tại hùng biệt phía trên, hai ngón tay treo tại Vương Như Thị trước mắt hai thốn chỗ, không được lại tiến vào. Vương Như Thị trong tay biệt trên mũi dao chọn, giờ phút này đối với binh khí ưu thế thể hiện ra, vốn lượn tự nhiên, lưới dao trực chỉ lão gia tử thủ đoạn, có thể ra hổ Vương Như Thị dự kiến, lão gia tử không lùi mà tiến tới. Trong tay thiện phong kiếm vạch lên tên việt lưỡi đao mà qua, ngón tay khoảng cách hai mắt, chỉ kém một tấc. Vương Như Thị bất đắc dĩ thu lực, nếu là lại hướng lên chọn, đã hướng về phía trước lão gia tử chỉ có thể tổn thương cánh tay, mà hắn sẽ mất ngủ. Nhưng lão gia tử lại tiến vào, trong tay thiện phong kiếm hóa phản vị chính, chém về phía đối phương cái cổ. Một màn này nhường Vương Như Thị nhăn lông mày. Hắn nhớ kỹ hơn 10 năm trước, lão gia tử chiêu thức không giống như là hôm nay như vậy đại khai đại hợp, mà là muốn tinh tế nhiều, thế nào niên kỷ đi lên, đấu pháp lại tựa như biến trẻ tuổi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại hướng lùi lại. Nhưng cái này vừa lui, liền rời khỏi vấn đề. Lão gia tử trong tay song kiếm, đột nhiên tăng tốc, vung ra từng vệt hàn quang, chém ra màn mưa, cũng bổ ra Vương Như Thị thế.
Đinh, đinh đinh đinh, cái kia kiếm lơi đao tốc độ tại mấy giây ở giữa đề cao đến cực hạn, cùng tí ngọ huyền ương Việt chạm vào nhau, Vương Như Thị không có dự liệu được đối diện sách thế nhanh chóng, trước đó lui một bước kia bây giờ thành cú bút, chỉ có thể không ngừng hướng lùi lại đi. Binh khí tương giao, ngắn ngủi mấy giây, hắn liền bị buộc đến cái kia thiên giai biến thành bên bờ lôi đài. Một màn này nhìn mọi người dưới đài lo lắng. Trong ngày thường mặc dù lôi đài cũng có không được ra ngoài vừa nói, nhưng chung quy tính mệnh không lo, giờ phút này trong trời cao, nếu là Vương Như Thị hiện tại còn xuống, tại không có tu vi dưới tình huống, cơ bản không có khả năng giữ được tính mạng. Không nổi, đến biên giới, chỉ cần chọn lực nghiêng người là được, đồng dạng là đài cao, cái kia Lưu Phúc không dám phát lực. Có cao thủ điểm ra sơ hở. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu là bình thường lôi đài so đấu, đắc thế phía kia đem một phương khác bước đến nơi hẻo lánh sau, không nói cầm ra 10 thành lực, nói ít cũng có 9 thành lực, nhưng bây giờ là cao mấy chục mét không, nếu là Lưu lão gia tử sử dụng toàn lực, bị Vương Như Thị một chọi một phát, nghiêng người tránh thoát, cái kia té xuống sẽ là Lưu lão gia tử. Nhưng rất nhanh, đám người phát hiện mấy quẻ. Mưa kia bên trong áo bào trắng thân ảnh, đứng cách biên giới một mét chỗ, trong tay song kiếm vung dậy, thân thể lại sừng sững bất động. Tục ngữ nói tay tùy thân động, giờ phút này lão gia tử lại cho thấy cao hơn đám người nhận biết đối với lực đạo khống chế. chỉ một đôi tay, một đôi kiếm, chạm ánh trắng trận trận, mưa kia màn lại đều mơ hồ có tách rời chi thế.
Chương 273, chính tay đâm, canh 2, 2, chương 273, chính tay đâm, canh 2, 2, mà đối diện Vương Như Thị, giờ phút này khắp khuôn mặt là giọt nước, đã không biết là nước mưa, còn là mồ hôi. Lòng của mọi người không khỏi nắm chặt. Đây chính là một đời tông sư, đã từng lấy thế yếu binh khí đánh bại đối diện cao thủ, bây giờ tái chiến lại thân hãm nhà tù, khoảng cách tử vong chỉ có cách nhau một đường. Ra chân, có thanh âm từ trong đám người truyền ra, lọt vào đám người chửi rủa. Ai cũng biết luận võ ở giữa, ra chân là tối kỵ, nhìn như có thể đánh đối diện xuất kỳ bất ý, nếu là bị đối phương tránh thoát, chân này mới ra, liền sẽ mất hạ bản, nhất là Vương Như Thị giờ phút này còn tại khu vực biên giới, trọng tâm ném một cái, nhất định rơi xuống đến dưới đài. Người kia bị tìm được, bị mắng cầu huyết lâm đầu. Vương tông sư cố lên. Có người hô to, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu đi theo hô lên. Giờ phút này, so đấu chính là lực ý chí, nhìn Lưu Phúc có thể hay không lộ ra sơ hở, Vương Như Thị lại có thể hay không tìm tới một đường sinh cơ kia. Chỉ cần cho Vương Như Thị một cái cơ hội, nghiêng người tránh thoát một kích, điều chỉnh vị trí, lần này so đấu chưa hẳn không có bước ngoặt. Đám người mọi người đồng tâm hiệp lực, tiếng hô ở trong màn mưa hóa thành dòng lũ, vậy mà ẩn ẩn khiến cho mưa bụi bốc hơi, khói trắng đột nhiên nổi lên, giống như thần tích. Lại không muốn giờ phút này Vương Như Thị áp lực lớn đến nổ tung. Thật sự là hắn đang tìm kiếm sơ hở, lại không phải đám người suy nghĩ nghiêng người trông tránh, mà là gắt gao nhìn chằm chằm lao ra từ bên hông, hy vọng có thể tại đầy trời trong kiếm quang tìm tới một cái cơ hội. Không phải cái này kích, không phải cái này kích, cái này kích cũng không phải. Cả người hắn mồ hôi rơi như mưa, trong tay Tí Ngọ Huyền Lương Việt cơ hồ muốn thoát lực, nhưng vẫn là chăm chú nhìn lao ra từ eo phải chỗ, tìm kiếm sơ hở, ý tưởng này cơ hồ đã thành chấp niệm, hóa thành trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Không phải, không phải, có còn hay không là? Sơ hở tại sao còn không ra? Hắn có chút muốn lâm vào điên cuồng, trên trán nổi gân xanh, trong hai mắt vằn vện tia máu. Ngay tại hắn cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, hắn bắt được một cái khe hở, lão gia tử eo phải bại lộ tại kiếm quang bên ngoài, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Rồi sau đó, trong chú ý của mọi người, hắn nâng lên chân phải, một cái đáng nghiêng. Mục tiêu trực chỉ lão gia tử phía bên phải eo. Phanh! Một tiếng vang trầm. Vương Như Thị trong ánh mắt vui sướng cơ hồ muốn tràn ra tới, đã trúng. Nhưng khi hắn nâng ngẩng đầu lên, đối mặt hắn, lại là lão gia tử mang theo chút ánh mắt của cợt. Tại sao? Vương Như Thị mộng. Tại sao đối diện không có đổ xuống? Thậm chí chính là bị đau đều không có. Ngay tại hắn phân tâm khẽ hở, lão gia tử trong tay phải Thiện Phong kiếm đã theo cánh tay hoạt động bạch ra một đầu màu bạc đường vòng cung, chạm tại lồng ngực của hắn. Phốc thử, máu tươi báo tố dần. Ngay sau đó, lão gia tử tay trái hướng phía dưới một đầm, Vương Như Thị duy nhất trèo chống chân trái không cách nào trốn tránh, trực tiếp bị ôm bên trong, đang đau nhức bên trong ngã xuống đất, máu tươi báo tố dần. Ám tật, ngươi ám tật vì sao không tại cái kia? Ngã trên mặt đất Vương Như Thị mở miệng, nói lời lại làm cho lão gia tử ánh mắt lạnh lùng. Ngươi thế nào biết là ám tật, không phải mệnh môn? Năm đó hắn bại tại đối diện chi thủ, chính là giao thủ trên đường, bị đối diện nắm lấy cơ hội tấn công mạnh ba khu ám tật một trong eo phải, cuối cùng nhất không địch lại, đẫm máu bị thua. Vương Như Thị hoảng sợ nhìn xem lão gia tử trong tay song kiếm, ngươi không thể, không thể giết ta. Năm đó ta chưa từng giết ngươi. Ai cùng ngươi nói ta ám tật sự tình? Lão gia tử đứng ở trong mưa, ánh mắt cùng nước mưa băng lãnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Vương Tự Như. Là Từ Thành Nghị. Là Từ Thành Nghị tìm tới ta, nói các ngươi sư môn đã có an bài, ngươi nhất định phải bị thua, sư môn mới có thể đặt chân. Trách không được ta, thật trách không được ta. Hắn mở miệng, đã không để ý cái gì mặt mũi, vừa mới lao ra tử cùng nhau đi tới, trừ mở đầu Mạnh Thiên Thu, những người còn lại đều một đao mất mạng. Hắn sợ, hắn là Vương tông sư, tại thứ ba hổ phủ địa vị trí cao vô thượng, hắn còn không có sống đủ. Ngươi không thể giết ta, ta là tông sư. Giết thứ ba hổ phủ tông sư người, cùng thứ ba hổ phủ không chết không thôi. Hắn sợ hãi hô to, thanh âm truyền đến phía dưới. Ngươi không hiểu. Lao ra tử lắc đầu, ngươi quay đầu, nhìn xem người phía dưới. Vương Như Thị nghi hoặc vô cùng, lại chỉ có thể làm theo, hắn cúi đầu xuống, xuyên thấu qua trong suốt lôi đài nhìn về phía dưới mọi người vây xem. Xem thường, lạnh lùng, xì xào bàn tán, chờ mong người kế tiếp đăng tràng, đám người thần thái khác nhau, từng đôi mang chán ghét mà vứt bỏ con mắt quét về phía lôi đài, không chỉ là nhìn về phía Lao gia tử, cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Như thế nhiều năm, ngươi còn là không có hiểu cái này hồ phủ. Lao gia tử thấp giọng mở miệng, trong tay đơn phong kiếm vung dậy, đánh gãy lâm vào tuyệt vọng Vương Như Thị gân tay gân chân. Rồi sau đó, quay người chuẩn bị rời đi. Giết, giết ta đi. Vương Như Thị sắc mặt như cho tàn, khi nhìn đến đám người biểu lộ về sau, hắn đổi chủ ý, nhưng lão gia tử đã trèo lên dai rời đi. Vương Như Thị đã chết rồi, ý hệt năm đó Lưu Phúc. Nơi này là thứ ba hồ phủ. Nơi này dung không được không phải thứ ba hồ phủ võ sư, cũng dung không được kẻ yếu. Ngay sau đó, thứ 18 võ quán, thứ 19 võ quán, thứ 20 võ quán. Trên mặt đất đám người hò hét trợ uy âm thanh càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng nhất đệ nhất võ quán tông sư ra sân, thanh âm kia đã lớn đến đỉnh phong, dung chuyển toàn bộ thứ ba hồ phủ. Gần như tất cả mọi người tại khàn cả giọng gầm thét, giống đến trên cổ nổi gân xanh, giống đến hai mắt đỏ bừng. Bọn hắn chỉ hy vọng cái kia đạo áo bảo trắng thân ảnh có thể ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng nhất, theo đệ nhất võ quán tông sư ở trong tuyệt vọng chết đi. Chấn thiên tiếng hò hét đống nhiên liền ngừng lại. Giả dích trong màn mưa, trên mặt đất đám người chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài một trận rét run, toàn thân bắt đầu run. Chúng ta về nhà đi. Có người chịu không được, không nguyện ý lại nhìn phía sau kết cục, muốn về nhà.
Bọn hắn sợ lao ra tử thật có thể thành. Ý tưởng này không chỉ là riêng lẻ vài người có, rất nhanh, vậy mà thật sự có một bộ phận người tại mưa to mưa lớn bên trong tìm các loại lý do rời đi, tránh về trong nhà. Không nhìn, về nhà đi ngủ, buồn ngủ. Võ đạo đã sớm cô đơn, hiện tại thứ ba hổ phủ đã không dựa vào võ hạnh. Rác rưởi võ quán, không nhìn, buổi sáng ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc, thắng thua ăn thua gì đến chuyện của ta. Thắng lại làm sao, cái này đều cái gì niên đại, một đám người thật có ý tứ, nhìn cái mừng rỡ. Như là loại này thanh âm vang lên. Bậc thang trên cùng, lão giả kia nhìn xem rời đi đám người từng cái ghê tởm khuôn mặt, trên mặt lộ ra một vòng nói không rõ là đắc ý còn là bi thương nụ cười, tàng tư, giấu đến cuối cùng nhất, chính là kết cục như thế, đây chính là hiện tại võ hạnh, đây chính là hiện tại thứ ba hổ phủ. Nhường ngươi buồn nôn. Chương 274, võ học đỉnh phong, canh 1, chương 274, võ học đỉnh phong, canh 1, ầm ầm, tiếng sấm càng thêm lớn lên. Lúc này đêm đã khuya, lại đổ mưa to, nhưng thiên giai phía dưới vẫn người nhốn náo. Thiêu thiên môn loại này trăm năm khó gặp sự tình, nếu là bỏ lỡ, có thể muốn hối hận cả một đời. Mà lại bọn hắn cũng muốn nhìn thấy thiên giai bên trên người kia thua. Thứ ba hồ phủ, dân hồ võ đô, hiện tại chương này biển chữ vàng bị đánh rung động đùng đùng, không ít trên mặt người đau rát. Nguyên bản, như người khiêu chiến là thứ ba hồ phủ người cũng liền thôi, chỉ có cái kia 37 nhà võ quán người sẽ để ý, nói không chừng không ít thứ ba hồ phủ người sẽ còn vỗ tay bảo hay. Nhưng bây giờ vấn đề hoàn toàn khác biệt. Đứng tại nấc thang kia phía trên không chỉ có không phải thứ ba hồ phủ người, còn là đã từng bị bọn hắn thứ ba hồ phủ lưu vong người. Nếu để cho cái kia Lưu Phúc thắng, chẳng phải là nói rõ là bọn hắn thứ ba hổ phủ có mắt không trọng. Loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh. Đám khán giả ôm dạng này tâm tính ở trong mưa chờ đợi, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không ổn. 37 nhà võ quán đều đã thua, thậm chí có hơn 10 vị võ học tông sư đẫm máu, tiếp xuống, còn có ai có thể ngăn cản người này? Cửa hải tiếp theo là cái gì? Có người đang hỏi. Cửa thứ nhất là võ quán quan, cửa thứ hai là vũ môn quan. Có giải người cắn răng đáp, yên tâm, cái này vũ môn quan, hắn kiên quyết không qua được. Lão gia tử nhìn xem chết ở trước mặt mình đệ nhất võ quán tông sư, trên mặt không vui không buồn. Năm đó hắn đâm liền 16 nhà võ quán, chưa giết một người. Hôm nay hắn một hơi giết 36 người. Năm đó thua trận chiến kia, như thế nhiều năm qua đau đớn trong lòng trận chiến kia, hiện tại thắng, nhưng cảm giác giống như cũng liền như thế. Trung quanh mưa to bay tán loạn. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Thế là đem trên mặt đất quần áo khoác nhặt lên, khoác ở trên vai, hướng phía trên bậc thang chậm rãi đi đến. Băng lãnh hạt mưa không ngừng rơi xuống, hắn nhớ tới biên lưu huyện bùn trong ngõ nhỏ cái kia bàn tay rộng lớn, khói bếp phòng nhỏ. Lại nghĩ tới phách mã huyện cái kia tứ phía lộng gió, còn mỗi bay đầy trời tiểu viện, giống như đều so hiện tại muốn ấm áp một chút. Mau mau đem làm xong việc đi. Đem làm xong việc liền về nhà. Cửa thứ hai, võ cửa. Lão nhân đứng ở trên bậc thang, nhìn qua đã nhích lại gần mình rất nhiều lao gia tử, mở miệng nói, vách ra võ cửa, hắn đỉnh phong nhân vật, đều tại bình qua cổ trước đó có lưu tự thân ảnh lưu niệm, lấy đối phương sử dụng môn phái công phu cùng với giao thủ, ngươi nếu có thể qua 60 cửa, liền coi như ngươi qua hải. Nếu là chiến bại cũng không cần yếu, nhưng chỉnh đốn về sau tái chiến, nhưng không thể phục dụng ngoại vật, lại 60 trước cửa, không thể rời khỏi Thiêu Thiên môn. Cho đến ngươi giàu hết đèn tắt, thân tử đạo tiêu. Mỗi thắng được một môn, bình qua cổ sẽ vì ngươi giải lao tiêu tổn thương, thắng được trước đó, chỉ có thể dựa vào chính mình. Rõ chưa? Rõ ràng. Lao ra tử gật gật đầu. Hắn tại một phương kim quang lấp lóe trên bậc thang đứng vững, nhẹ giọng mở miệng, đệ nhất môn, ta chọn bắt quái môn. Tiếng nói vừa ra, phía dưới bình qua cổ nháy mắt hào quang tỏa sáng, một đạo màu vàng hư ảnh theo mặt trống bên trong nhảy lên mà ra, đạp lên bậc thang. Đứng ở lão gia tử đối diện, kia là một cái thấy không rõ diện mạo nam nhân, chỉ có thể nhìn thấy giữ lại bím tóc dài, nhưng mà không phải tiền tài đuôi chuột biện, mà là một cây tráng kiện bím tóc, đầu nửa bộ phận trước cũng không sợi tóc. Trong tay hắn cũng không binh lưới đao, tay không tấc sắt, nhìn về phía lão gia tử, trầm giọng mở miệng, bắt quái môn thiện dùng binh khí có bắt quái đao, bắt quái chiến thân thương, phong hỏa luân, liêm đao thương, câu liêu kiếm, tí ngọ huyền ương, nhưng truy cứu căn bản, chỉ có một hạng, liền là bắt quái trưởng, hắn chứa thân pháp, bộ pháp, trưởng pháp, giảng cứu vạn, xoáy, lật, chuyển, tá lực đả lực, hôm nay liền so một hạng này. Thân ảnh kia trong lúc nói chuyện cũng không tướng lao ra tử cho rằng là cựu địch bộ dáng, càng giống là một vị lao sư truyền thụ chính mình đối với cái môn này lý giải. Rõ ràng, lao ra tử gật gật đầu, hướng về nam nhân ôm quyền. Theo ôm quyền hoàn tất, hai người đều không hề động, mà là dưới chân bộ pháp thay đổi, như chuyến bùn qua sông, vòng quanh du tẩu, gấp chầm chầm đối phương, mắt sáng như đuốc. Trên bậc thang lão nhân nhìn lên trời dưới thềm lại chuẩn bị bắt đầu hô cố lên đám người, nhíu nhíu mày, phất ống tay áo một cái, một đạo màu vàng bình chướng đem lao ra tử cùng đối diện hư ảnh bao phủ trong đó. Rồi sau đó mở miệng, thanh âm như quần quần thiên lôi, thần thái như trích tiên nổi giận, hai vị võ học đỉnh phong gia thủ, lúc này không khiêm tốn học tập, còn chỉ lo cái kia hư vinh diện mạo, là làm như thế nào? Trong ngày thường hỏi một chút vì sao võ hạnh ngày càng suy thoái, lý do ngàn vạn đầu, bây giờ có bản lĩnh thật sự công phu thật bày ở trước mặt, không học cũng không nhìn, lại là ý gì? Một đám thùng cơm, 37 nhà võ quán không chống đỡ được một người. Ngu xuẩn, gỗ mục, rời mục nát, một đám lợn ngu si. Lão nhân kia vốn cũng không phải là cái gì người trí thức, giờ phút này càng mắng càng giận. Trên mặt đất những người còn lại còn tốt, các võ sư nghe đến mấy lời nói này sau, đều cảm giác khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều tại cuồng rung động, kẻ tu vi càng cao, nhận phản phệ ngược lại càng mạnh, có đại tông sư thất khiếu chảy máu, nếu không phải có tu vi mang theo, sợ rằng sẽ điếm máu tại chỗ. Trong lúc nhất thời, không có bất luận cái gì võ sư còn dám vọng động, nhao nhao ngưng thần nhìn về phía trên bầu trời. Lão nhân nói tới võ học đỉnh phong, bọn hắn mặc dù không dám phản bác, nhưng đại đa số là không phục. Dứt bỏ tu vi, tại thứ ba hồ phủ có chuyên môn giám khảo ủy bàn cùng cơ chế, đối với võ giả cảnh giới võ học tiến hành phân chia. Nhập môn, võ giả, võ sư, đại sư, tông sư, đại tông sư, võ học đỉnh phong vừa mới lao ra tử mặc dù khí lực va chạm hơn 10 vị tông sư, nhưng tất cả mọi người cho rằng lao ra tử tuyệt đối không gọi được võ học đỉnh phong, tối đa cũng chính là đại tông sư trình độ. Giống như là năm nay tân tấn thiên tài đại tông sư Từ Thành Nghị, cũng chính là năm đó lao ra tử sư đệ, chưa hẳn không thể cùng hắn một trận chiến. Chỉ ít từ trên tuổi tác đến xem, Từ Thành Nghị càng thêm trẻ tuổi. Thế nhưng là khi bọn hắn giấu trong lòng loại tâm tính này đi quan sát cái kia trên lôi đài lao ra tử cùng hư ảnh đối chiếu lúc, cảnh giới tại võ học đại sư trở lên các võ giả từng cái theo trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy lao ra tử xuất thủ chi sạch sẽ, động tác chi lưu loát, đối tự thân lực đạo nắm, đối với đối phương chiêu thức dự phán cùng tiếp nhận, trong vòng trăm chiêu, lại không chút nào thua đối diện hư ảnh. Phải biết, có thể ở trên bình qua cổ lưu lại tự thân võ học hư ảnh người, đều là cái môn này từ trước tới nay đỉnh phong tạo nghệ người. Nếu là về sau có người mạnh hơn xuất hiện, liền sẽ hướng võ hạnh cao tầng thỉnh cầu mở ra bình qua cổ, cùng năm đó hư ảnh một trận chiến, người thắng lưu lại hư ảnh, kẻ bại tiêu tán. Nói cách khác, giờ phút này lao ra tử là tại cùng bắt quái môn cái môn này trong lịch sử cảnh giới võ học cao nhất người giao thủ, dùng chính là đối phương am hiểu nhất môn phái, mà ngạnh sinh sinh ngang tay trăm chiêu. Trong đó khủng bố, không thể nói nói. May mắn, cuối cùng, tại mọi người nơm nớp lo sợ phía dưới, lao ra tử còn là bị thua. Đối phương một cái tay vòng qua lão gia tử hai tay vào cầm, ấn tại lao ra tử ngực trước đó. Lao ra tử nhắm mắt lại, ra hiệu nhận thua, hư ảnh mới ngừng tay. Không ít người thế là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lão nhân cảm nhận được bộ phận kia tâm thái của người ta, càng thêm là giận không chỗ phát tiết, ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn, còn đang xoắn suýt thắng bại. Hắn nổi giận, phất ống tay áo một cái, những cái kia còn chưa hiểu ý hắn các võ sư nhao nhao thổ huyết, chỉ cảm thấy có không thể dung chuyển lực lượng từ trời rơi xuống, gần như sắp muốn đả thương đến căn cơ của bọn hắn. Lúc này, bộ phận kia võ sư mới cuối cùng hoảng. Nếu là bị thương tới căn cơ, vô luận ai thua ai thắng, bọn hắn khẳng định tại thứ ba hồ phủ là lăn lộn ngoài đời không nổi. Trong lúc nhất thời, những cái kia thụ thương võ sư kinh hoàng nhìn về phía không trung, không biết mình đến cùng làm sai cái gì. Mà bộ dáng này cũng dẫn tới lão nhân càng thêm nổi giận, hắn chọn lựa mấy cái chính mình sớm mấy năm liền nhìn khó chịu người, ngón tay duỗi ra, kim quang xuất phát, tại chỗ phế căn cơ. Từng tiếng kêu thảm trên mặt đất vang lên, thổ huyết võ sư kinh hoàng đến cực hạn, cơ hồ muốn đối với lão nhân quỳ xuống, mà trong đó có bộ phận thông tuệ nhân vọng hướng hai bên, phát hiện có võ sư không có bị lão nhân trách phạt, đều là bởi vì say mê tại vừa mới trận kia trong lúc giao thủ, như tại tinh tế dư vị. Lúc này mới dần dần rõ ràng ý của ông lão, thế là thử nghiệm buông xuống đối với lao gia tử thành kiến, bắt đầu vắt hết óc nhớ lại vừa mới trận kia đối bính. Mấy phút qua sau, trước hết nhất bình tĩnh lại trải nghiệm bộ phận kia võ sư mở mắt ra, nhìn về phía trên trời lôi đài, ánh mắt khác hẳn. Bọn hắn theo vừa mới trận kia trong lúc giao thủ lĩnh ngộ rất nhiều, mặc dù không phải tự thân môn phái, lại đối với võ học của mình cảnh giới có cực lớn trợ giúp, giờ phút này nhìn về phía bầu trời lôi đài, là cảm thấy còn chưa đủ, chờ mong lão gia tử lần tiếp theo cùng hư ảnh giao thủ, có thể hấp thu càng nhiều. Cũng liền tại bọn hắn mở mắt ra trong chớp mắt ấy, đã sớm đứng nghiêm lão gia tử hướng về đối diện hư ảnh ổn quyền, ra hiệu có thể bắt đầu. Hai người lúc này mới bắt đầu lần thứ hai giao thủ. Trên bậc thang lão nhân chú ý tới cái này một chi tiết, trong hai con ngươi bộc phát ra dị sắc, hắn cố gắng bình ổn hô hấp, hy vọng chính mình không nhìn lầm, vắt tại phía sau tay có chút phát run. Rất nhanh, lần thứ hai giao thủ kết thúc, còn là lão gia tử thua. Chỉ là lần này, hai người đối bính 223 chiêu, so với một lần trước, nhiều trọn vẹn hơn 80 chiêu. Còn là giống như lần trước, lão gia tử nhắm mắt, đối diện hư ảnh dừng tay. Tiếp lấy lão gia tử bắt đầu chỉnh đốn, chuẩn bị xuống một lần giao thủ. Cứ như vậy bắt đầu lần lượt tuần hoàn, trên mặt đất, lão nhân đối với những cái kia kẻ ngu rốt trừng trị vẫn còn tiếp tục. Mà theo lần lượt giao thủ tiến hành, trừng trị rơi xuống, càng ngày càng nhiều võ tu nhóm bắt đầu dần dần đắm chìm đến hai người trong lúc giao thủ, nguyên bản bởi vì nhiều người hơi có vẻ ồn ào chung quanh, giờ phút này càng thêm yên tĩnh. Trước đó những cái kia dụng tâm quan sát một người, giờ phút này tại cảm nhận được chỗ tốt sau rất là hối hận. Không biết là trùng hợp còn là ngoài ý muốn, lão gia tử mỗi một lần bắt đầu giao thủ đều cùng nhóm đầu tiên quan sát võ sư tiêu hóa xong đối bính thời gian phù hợp, mà bọn hắn nhóm này chờ người lại chỉ có thể nhịn đau bỏ qua bộ phận tiêu hóa lý giải thời gian, tài năng đuổi kịp lao ra tử cùng hư ảnh lần tiếp theo giao thủ. Nhưng không có trước đó hoàn chỉnh tiêu hóa lý giải, lần sau tiêu hóa lý giải liền trở nên càng thêm khó khăn. Tục ngữ nói một bước chậm, từng bước chậm. Theo lão gia tử cùng hư ảnh giao thủ số lần biến nhiều, bọn hắn đã cùng nhóm đầu tiên kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Dạng này mở rộng chiến lệnh, thẳng đến thứ 27 lần giao thủ mới cuối cùng dừng lại. Bởi vì thứ 27 lần giao thủ, lão gia tử thắng. Đầu ngón tay của hắn treo tại hư ảnh cái cổ trước một tấc chỗ, lần này là hư ảnh đồng cái kia mơ hồ con mắt. Rồi sau đó, hư ảnh lùi ra phía sau mấy bước, hướng lao ra tử ổn quyền, thật sâu cúi đầu. Lao ra tử, đồng dạng ôm quyền cúi đầu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lao ra tử tại bắt quái môn bắt quái trưởng trên một hàng này, đã tới võ học đỉnh phong. Võ học đỉnh phong. Toàn bộ dân hồ bây giờ, nhưng mà hai trưởng số lượng. Trên mặt đất các võ sư giờ phút này chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tâm thần lay động, nhìn xem màn mưa bên trong từng bước một hướng lên đi đến lao ra tử bóng lưng, phảng phất giống như trông thấy thiên thần. Chương 275, Kim Cương Cái Dương, canh 2, chương 275, Kim Cương Cái Dương, canh 2, đêm khuya, biên lưu huyện. Nghiêm Cảnh vừa hoán đổi thành một mấy thân phận, đi ra lâm phụ sân nhỏ. chợt gọi trong nhà quản sự quỷ dị sinh vật. Tìm tới sao? Hắn nhìn về phía trên mặt đất cái kia tiểu một người, ấm giọng mở miệng. Chít chít chít, tiểu một người lắc đầu. Nghiêm Cảnh gật đầu, bắt đầu suy tư. Những ngày này, hắn nhường thủ hạ quỷ dị các sinh vật tìm lượn biên lưu huyện trùng quanh nơi yên tĩnh, dựa theo năm xưa thuyết pháp, hắn chiếc kia mộ tở xuyên qua sau có tự động tránh người công năng, về sau vì bảo tồn nguồn năng lượng sẽ đình chỉ bất động, cái kia hẳn là không khó tìm mới đúng. Hiện tại biên lưu huyện bên ngoài đều lật khắp, chẳng lẽ tại biên lưu huyện bên trong? Biên lưu huyện bên trong có cái gì yên lặng vị trí sao? Hắn hơi trầm ngâm, nói cho tiểu một người mấy cái địa điểm, nhường thủ hạ người tiếp tục đi tìm. Chít chít chít, tiểu một người gật gật đầu, chào một cái, chợt nhảy đã đi. Đưa tiên tiểu một người, Nghiêm Cảnh lại hoán đổi thành La Sen thân phận. Lúc này hắn chính một người đợi trong phòng, quả cu é ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi trên mặt đất, có vẻ hơi quẩn cu é. Muốn không vắng lặng cũng có biện pháp, sát vách liền có cái như hoa như ngọc cô đường, hôm qua một đêm người ta tỷ lệ lớn cũng sẽ đồng ý, nhưng đối với hiện tại tùy thời cần hoán đổi thân phận hắn mà nói, tại tiểu nộ bên cạnh hoán đổi thân phận chính là chơi với lửa. Hoàng điểu bạn nhất ẩn giấu biện pháp gì đem ngươi La đại thiếu gia nhìn đấu, đến lúc đó giải thích phiền phức coi như không chỉ một sao nửa điểm. Nghĩ đến cái này, hắn vỗ tay phát ra tiếng, đem ở xa thứ ba hổ phủ tiểu tín cho gọi trở về. Lưu gia bên kia thế nào? Hắn nói khẽ. Y y nha nha, tiểu tín làm mấy cái xoáy khí uy quyền động tác, trong lòng hướng Nghiêm Cảnh chuyển hiện tại tình hình chiến đấu. Vũ Mút Quan, lão gia tử vừa xông qua môn thứ hai, tạm thời không thấy xu hướng suy tàn. Hiểu rõ tình huống sau, Nghiêm Cảnh hơi tính ra, lão gia tử muốn xông qua 60 quan, chỉ sợ một hai ngày thời gian đều không nhất định đủ. Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng, dựa vào ngươi tiểu tín. Hắn cho tiểu tín cổ vũ động viên. Y y nha nha. Tiểu tín nắm đấm vung dậy, biểu thị chính mình nhất định cố gắng. Nghiêm Cảnh thấy thế nở nụ cười, cười cười, ngáp một cái. Ê a. Tiểu tín nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Trời đều sắp sáng, còn chưa ngủ đâu. Nghiêm Cảnh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, vỗ vỗ tiểu tín đầu, ra hiệu nó đừng lo lắng. Không có việc gì, nhanh kết thúc. Cố lên. Ê a. Tiểu tín đi, tiếp tục xem lão gia tử đi. Bởi vì tiểu tín hiện tại phụ trách giám sát lão gia tử, cho nên Nghiêm Cảnh đã có đoạn thời gian không cho cũ tội thành bên kia truyền tin. Cuối cùng nhất một lần đưa tin, là nhường tiểu tín đưa mấy khối đang lý mua được kim loại đi qua. Chuyển mấy chuyến. Nhưng mà còn tốt chính là, tạm thời cũng không có cái gì quan trọng sự tình. Lần trước truyền tin thời điểm, hắn cùng nhau đem đông vải tu pháp môn truyền đi qua, nhường màn tàu thử nghiệm tìm người thử nhìn một chút, tại cũ tội thành có thể hay không vào đông vải tu. Nếu như không được, cái kia cũng không có việc gì. Hắn đã nghĩ đến những biện pháp khác. Chợt hắn nằm lại trên giường, ngủ 3-4 tiếng. Trời tờ mờ sáng thời điểm, hắn rời giường. Ngoài cửa, là chờ đã lâu Tất Tiết cùng Lưu Diệp. Hai người hôm qua thông qua tìm đến hiểu rõ võ đạo người, đã biết được Tiêu Thiên môn ý tứ, Tất Tiết khăng khăng muốn về thứ ba hồ phủ, trực tiếp mua sáng sớm vé xe lửa, Lưu Diệp cũng liền đi theo. La đại viện trưởng, chúng ta trước hết đi cáo tử. Tất Tiết hướng Nghiêm Cảnh ôm quyền nói, ngài coi là thật không đi sao? Lưu Diệp mở miệng hỏi. Không đi. Nghiêm Cảnh cười cười, ta tin Lưu gia có thể thắng, ta đợi ở chỗ này, còn có chút ít việc cần hoàn thành. Được. Tất Tiết gật gật đầu. Hai người quay người chuẩn bị rời đi. Nghiêm Cảnh mở miệng đem Tất Tiết gọi lại, Tất đại nhân, ta lần trước cho ngài đồ vật, ngài mang ở trên người đâu à? Ở đây. Tất Tiết gật gật đầu. Ừm, lần này đi, liền xin nhờ hai vị. Nghiêm Cảnh ôm quyền nói. Hai người đi. Phía sau, Phỉ Ngộ đẩy cửa phòng ra, mở miệng nói, ngài coi là thật cảm thấy Lưu gia có thể thành sao? Coi là thật. Nghiêm Cảnh cười cười, hổ tử tại cái này, cũng không thể không ai quản. Lão hổ đã 2-3 ngày không có đi ra ngoài. Nếu không phải Nghiêm Cảnh dùng bị năng dò xét qua, phát hiện hắn còn trong phòng, hô hấp cũng coi là bình ổn, đều muốn coi là lão hổ có phải hay không ngất đi. Ta đi ra ngoài một chuyến, Tiểu Ngộ ngươi ở nhà trông coi. Được. Phỉ Ngộ khéo léo gật gật đầu. Mặc dù bây giờ nàng còn là không cảm thấy thiếu gia nhà mình có thể giải quyết vị kia nhân loại vấn đề, nhưng nàng đã chuyển biến ý nghĩ, cảm giác được cách kỳ sắp tới, nàng rất chân quý cùng với Nghiêm Cảnh mỗi một điểm thời gian, nghĩ tại chính mình trước khi đi cứ như vậy bình an qua mấy ngày thời gian. Nghiêm Cảnh đi ra ngoài làm việc, nàng ở nhà chuẩn bị đồ ăn, chờ lấy hắn trở về, tựa như là một đôi bình thường nha hoàn cùng thiếu gia đồng dạng. Còn như về sau sự tình, nàng hiện tại không muốn suy nghĩ, cứ như vậy, Nghiêm Cảnh tại bên ngoài chạy một ngày, tìm xong hoàng gia thôn các cư dân. Trong đó thủ đoạn, có thể nói là cứng mềm đều thi. Ăn xong cơm tối về sau, hiểu rõ đến lao gia tử mới thông quan đến thứ 23 cửa, hắn nhẹ gật đầu, mà lùi lại ra bên trong thế giới. Trở lại thế giới bên ngoài sau, hắn cầm ra lúc trước loại cực lớn phó bản cuối cùng nhất ban thưởng, cái kia kim cương bên trong thế giới cái dương. Lúc ấy bởi vì phó bản kết thúc về sau còn có một cặp sự tình không có giải quyết, cho nên cái dương này liền bị tạm thời gác lại. Bây giờ cuối cùng có một chút nhàn rỗi, hắn quyết định mở ra nhìn xem trong dương có cái gì. Lần này thời gian cấp bách, hắn liền không lại hô Thẩm Du Nhiên, trực tiếp cầm ra một thanh bên trong thế giới chìa khóa, mở ra kim cương dương. Nháy mắt, lóa mắt huyễn quang tràn ngập cả phòng. Trong dương cùng trước đó vẫn như cũ bao trùm một tầng hỗn độn tầng mây, thấy không rõ bên trong cụ thể là cái gì vật phẩm. Nhưng cái dương phía trên tách ra một con số, hai chỉ có hai kiện vật phẩm sao? Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái. Hoàng kim cái dương vật phẩm số lượng là 4, bạch kim cái dương là 3, hiện tại chỉ có 2. Giống như chưa nghe nói qua vật phẩm số lượng sẽ theo cái dương phẩm chất đề cao mà giảm xuống, nói cách khác là thuần vận khí rồi. Không nên a, đã sở Thẩm lão sư cho hộ thân phù a. Nghiêm Cảnh vừa như thế nghĩ, chợt cười cười. Không thể chỉ dựa vào vật phẩm số lượng để phán đoán cái dương chỉnh thể trình độ, nói không chừng hai kiện đều là đồ tốt. Cũng không cầu đến trương thần hậu tuyệt bé, chỉ cần có một cái là cùng loại với hệ giả cân dược tề vật giá trị, lần này mở dương không coi là thua thiệt. Hắn đem tay vươn vào trong dương, rất nhanh hắn sờ đến một viên viên cầu bộ dáng vật phẩm, theo trong dương lấy ra về sau, hào quang màu trắng bạc khoe khoang chói mắt. Đó chính là một viên xem ra cực kỳ phổ thông màu bạc tiểu cầu, từ giữa đó một phân thành hai, cầm trong tay phân lượng không nặng, nhưng rất có cảm nhận. Phẩm chất, màu bạc, cấp độ yêu cầu, không, không thể làm tế lễ hiệu quả, người sống sót 6,000 có thể một phân thành hai, mỗi một nửa đều là độc lập cá thể, mở ra hoàn toàn sau lớn nhất diện tích che phủ tích vì 1,000 cây số bông, bị người sống sót 6,000 nơi bao bọc phạm vi sẽ thu hoạch được bảo hộ, có che đậy, tìm địch, phản kích hiệu quả, lại có thể đối với đơn nhất cá thể tiến hành giá trị, khiến cho tính tạm thời thu hoạch được người sống sót 6,000 lực lượng giới thiệu văn tát, thiên quốc đất chết phía trên một cái tự xây thiên quốc tạo vật, nên thiên quốc theo một cái nơi đóng quân nhỏ bắt đầu, dần dần phát triển thành chỗ tránh nạn, trở thành cỡ lớn chỗ tránh nạn cuối cùng lại vọng tưởng trở thành thiên quốc, nhưng dãy rủa mấy chục năm, vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng mà so sánh với cái khác người nhặt rác mà nói, trên đó cư dân đã đầy đủ may mắn mà sở dĩ có thể tại nhà máy trên đất chết còn sống sót, đều phải ít với bọn hắn người sống sót hệ thống phòng ngự so sánh. Với người sống sót 5,000, người sống sót 6,000 chỉ đang tìm địch, che đậy, hỏa lực, khôi phục bên trên đều tiến hành cải tiến, trọng yếu nhất chính là người sống sót hơn 6000 từ mở rộng công năng làm người sống sót 6,000 triển khai sau, sẽ tự động tìm kiếm phụ cận có thể dùng tài nguyên tiến hành kéo dài tới cùng tiến hóa, ở trước mặt tích đạt thành trước đó 2 lần sau, sẽ tự động chia ra thành cái thứ 2 người sống sót 6,000 mà đối với đơn nhất cá thể gia trị, cũng theo nguyên bản chỉ. Có thể đối với ngũ giai tiến hành gia trị biến thành có thể đối với lục giai tiến hành gia trị chú ý, người sống sót 6,000 bố trí sau có thể tiến hành thu về cùng di động độ tốt. Nghiêm Cảnh ánh mắt sáng ngời, không hổ là kim cương cái dương, liền xem như chỉ có cái này một cái ban thưởng, lần này cũng coi là kiếm bội. Người sống sót 6,000 có thể một phân thành hai, nói cách khác, thế giới bên ngoài cùng bên trong thế giới có thể bố trí một cái. Không chỉ có như thế, còn có thể tự động mở rộng, mặc dù 1,000 cây số vuông cũng liền tương đương với gần phân nửa Lang An, nhưng là nếu như trưởng thành, tiến hành phân cách, cái kia về sau mỗi cái địa phương đều có thể thả một cái. Hắn hơi cân nhắc về sau, trực tiếp cầm trong tay người sống sót 6,000 vận thành hai nửa, rồi sau đó tâm niệm vừa động, cầm trong đó một nửa, trong tay quỷ năng khuấy động. Ông kim loại ma sát sinh ra phong minh thanh vang lên, trong tay cái kia nửa cái viên cầu mặt ngoài lập tức sáng lên từng đầu màu bạc trắng đường vân, ngay sau đó từng khối kim loại mổ đủ lệ từ trong đó triển khai, trong khoảnh khắc, nửa cái viên cầu liền biến thành một cái cùng loại với máy móc động cơ bộ dáng máy móc trang bị. Nghiêm Cảnh trong lòng tự động hiện ra hắn sử dụng phương thức, lúc này ngồi xuống, đem cái này trang bị nhẹ đặt ở trên mặt đất. Dụ 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 thanh âm không ngừng vang lên, tại Nghiêm Cảnh trong ánh mắt kinh ngạc, máy móc động cơ cắm vào trong lòng đất, rồi sau đó từng đầu cùng loại với cánh tay máy trang bị theo nó biến mất địa phương rũ ra, ủy năng quấy động, bắt đầu không ngừng hướng về phương xa kéo dài tới. Cánh tay những nơi đi qua, từng khối kim loại bộ kiện triển khai, lắp ráp, rồi sau đó ly xuống mặt đất, rất khó tưởng tượng, như thế một cái tiểu tiểu nhân trang bị bên trong, lại có thể triển khai là như thế hùng vĩ một tòa máy móc pháo đài. Ước chừng vài phút sau, Nghiêm Cảnh trông thấy đỉnh đầu tầng kia hư ảo màng ánh sáng như là pha lê vỡ vụn ra, kia là trước đó Thẩm Du Nhiên mua che đậy trang bị, bây giờ bị người sống sót 6,000 coi là trở ngại, trực tiếp phá hư. Xấu. Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc đầu không nghĩ như thế nhanh giải thích, hiện tại là không thể không bỏ chút thời gian nói rõ. Người sống sót 6,000 mở ra hoàn toàn còn cần một đoạn thời gian, hắn buông tay, hướng trong dương cuối cùng nhất một kiện đồ vật sở soạn. Rất nhanh, hắn theo trong dương cầm ra một cây thủy tinh xương cốt. Xương kia không lớn, cùng Nghiêm Cảnh ngón trỏ không sai biệt lắm dài, nhưng dị thường lộng lẫy, mỗi một sợi tia sáng rơi ở trên đó đều phảng phất bị chết sạc. Vật phẩm tên: một đoạn thần bí xương ngón tay. Phẩm chất: không. Cấp độ yêu cầu: không, không thể làm tế lễ. Tiêu hao phẩm hiệu quả: ngươi có thể thông qua nên xương ngón tay đánh cắp một hạng chạm đến mục tiêu năng lực, vô luận mục tiêu là gì cấp độ. Giới thiệu văn tắt: có người mưu toan trở thành thần, mà có người mưu toan trở thành trộm thần giả. Vị này tồn tại đã từng cũng đứng tại đỉnh phong, nhưng tại cái kia phiến vùng đất thất lạc, hắn chứng kiến cái gì là chân chính thần minh. Từ nay về sau, tự giác vĩnh viễn không cách nào trở thành như vậy tồn tại, hắn đi đến là lối, ngưng kết hắn cả đời tâm huyết, hóa thành đoạn này xương ngón tay, tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng. Ngươi có thể tiến hành một lần có thể xưng kỳ tích ăn cắp. Chương 276, nổi giận Lý Thanh Hà, canh 1. Chương 276, nổi giận Lý Thanh Hà, canh 1, lại là đồ tốt. Nghiêm Cảnh nhìn xem cây kia dị thường chói lọi xương ngón tay, ánh mắt mừng rỡ, chợt đem hắn thu hồi. Theo bạch kim cái dương đi lên, mở ra đồ vật gần như có thể cải mệnh. Vô luận là hệ giả cân dược tề, người sống sót 6000 còn là thần bí xương ngón tay, mặc dù đều có nhất định sử dụng điều kiện, nhưng đang thỏa mãn điều kiện về sau, đều thuộc về có thể làm thực lực thực hiện bay vọt vật người tiên. Tính toán ra, chính mình cũng sắp tứ giai. Nghiêm Cảnh nhìn về phía mình bây giờ thành trạng thái, người chơi tính danh, Nghiêm Cảnh người chơi danh hiệu, hỗn loạn truyền đạo sĩ người chơi đẳng cấp, tam giai, kinh nghiệm 76-25-100, tế lễ, tùy ý lễ, hoàng hốt cây giống, tím đen, tính tâm lễ, các chủ sợi tơ, đen, đốt hương lễ, cầu chết chi dược nặng minh, cam, trước đó Vương Trường Niên từng đã nói với hắn, tứ giai đến ngũ giai, lại là một nấc thang, mà bọn hắn thế hệ này bên trong mạnh nhất đám kia hạt giống đã có người đi đến ngũ giai trên vị trí. Mặc dù là bởi vì so hắn trước tiến vào rất nhiều năm bên trong thế giới hệ thống, nhưng cũng nói hắn hiện tại còn không thể thư giãn. Đáng tiếc lần này phó bản không thể mở ra hỗn loạn hình thức. Lần này phó bản mục đích chủ yếu là giải quyết vị kia thất giai nhân loại cường giả, lựa chọn hỗn loạn hình thức rõ ràng không phải lý trí lựa chọn. Tận khả năng cầm tới S đánh giá đi. Nghiêm Cảnh nhẹ giọng thì thảo. S ngoài định mức kinh nghiệm là 40 mà S chỉ có 20, cả hai còn là có nhất định chênh lệch. Ngay tại hắn lúc nghĩ ngợi, trong tay điện thoại di động kêu. Tiểu Nghiêm Tử, ngươi ở đâu? Đối diện truyền đến Thẩm Du Nhiên có chút thanh âm lo lắng, chúng ta che đậy vật phẩm bị phá hủy, bên này đã tiến hành phân tích, hư hư thực thực là một vị giới hóa con đường ngũ giai cường giả xuất thủ, người này rất có thể đi chính là bên trong thế giới con đường, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Đã sớm ngờ tới một màn này, Nghiêm Cảnh nói khẽ, không có việc gì, Thẩm lão sư, kia là ta làm. Mấy giây trầm mặc về sau, tựa hồ đã thành thói quen, Thẩm Du Nhiên mở miệng nói, a a, ta đã nói rồi, cái kia Tiểu Nghiêm Tử ngươi bận điệu à, có chuyện gì cần hỗ trợ liền nói, chờ thời điểm nào có thời gian, ngươi đem cái này vật phẩm mới hiệu quả phát ta một chút. Thẩm Du Nhiên ngữ khí khôi phục bình tĩnh, so sánh với trước đó Nghiêm Cảnh trò chấn kinh, cái này đều xem như vấn đề nhỏ. Ta còn thực sự có kiện sự tình cần Thẩm lão sư ngươi hỗ trợ. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, lần trước ta xin nhờ Thẩm lão sư ngươi tìm cái kia thất giai danh sách chỉnh lý tốt sao? Đã chỉnh lý tốt, chờ một lát, ta lập tức gửi tới. Thẩm Du Nhiên mở miệng nói. Nghiêm Cảnh không khỏi lại một lần nữa cảm khái Thẩm Du Nhiên đáng tin cậy, theo hai người quen biết đến bây giờ, chính mình cần tư liệu không có một lần là Thẩm Du Nhiên cung cấp không được. Rất nhanh, hắn ấn mở Thẩm Du Nhiên phát tới danh sách, cẩn thận so sánh qua sau, tìm tới chính mình mục tiêu. Lão gia tử từng thấy người đó loại, cùng hắn nói qua kia nhân loại đại khái bộ dáng. Nhìn xem trên tấm ảnh cái kia mặc đạo bào màu xanh nam nhân, Nghiêm Cảnh xác định, đây chính là cái kia hiện tại thân tại dân hồ người. Diệp Cận Uyên thất giai tế lễ hệ thống Nguyệt Âm được Tam Đại Phó Vực trưởng một trong, Nguyệt Âm phòng vệ bộ bộ trưởng bởi vì thở thiếu thời kỳ một ít kinh lịch, vô cùng căm thù bên trong thế giới cư dân, đối với Nguyệt Âm trong liên bang một ít bẻ cánh đưa ra cùng bên trong thế giới tiến hành hợp tác cái này một đề nghị kiên quyết phản đối, là cực kỳ tươi sáng phái chủ chiến hắn chủ yếu phụ trách Nguyệt Âm vực phòng ngự công việc, xử lý cùng bên trong thế giới liên quan sự vụ, bao quát bên trong thế giới xâm lấn cùng bên trong thế giới con đường nhân loại bạo động hắn tế lễ hệ thống lấy một loại thần bí bên trong thế giới con đường vật phẩm làm chủ, hiện ra qua năng lực đến xem, có phụ lục, đạo kiếm, tựa hồ tiếp cận với thoại bản trong tiểu thuyết miêu tả tiên nhân. Nghiêm Cảnh nhìn xem liên quan với Diệp Cận Uyên miêu tả, mặc dù trên tư liệu biểu hiện người này đã sắp 50, nhưng theo trên tấm ảnh nhìn, nhiều lắm ngoài 30. Thẩm lão sư, vị này Diệp Cận Uyên Diệp phó bộ trưởng, hắn gần nhất tại thế giới bên ngoài sao? Cái này ngươi có thể tra được sao? Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Diệp Cận Uyên sao? Khả năng này không tốt lắm cha, ta hỏi một chút đi, cần thời gian. Thẩm Du Nhiên mở miệng nói. Được rồi, phiền phức. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, cái này mới tính phòng ngự vật phẩm gọi là người sống sót 6.000, đợi lát nữa ta đem nó tài liệu tương quan chuyển cho Thẩm lão sư ngươi. Ừ vâng. Thẩm Du Nhiên gật gật đầu, đồng nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng nói, năm nay Nguyệt Âm phía trên tựa hồ nhằm vào với các ngươi hạt giống có một chút đặc thù chính sách, Tiểu Nghiêm Tử ngươi chú ý nghỉ ngơi, đừng đem chính mình làm quá mệt mỏi. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Điện thoại của máy. Nghiêm Cảnh cầm trong tay danh sách cất kỹ, chợt tiến vào bên trong thế giới. Phó bản sự tình xử lý không sai biệt lắm, cũng kém không nhiều muốn đi nhìn xem lão gia tử. Thứ 9 hồ phủ. Lý Thanh Hà nhìn xem mới nhận được tin tức, sắc mặt thay đổi liên tục. Nguyên bản hắn đang nóng nảy chờ lấy người phía dưới mang về thần điệu tin tức. Kết quả hiện tại thần điệu không đến, vậy mà nhận được tin tức, chính mình cho tới nay coi là võ thánh có thể là giả. Cái này khiến trong lòng của hắn vẫn nộ thẳng tắp tăng gọn. Cuối cùng nhất, sắc mặt hắn âm trầm cầm ra ngọc bài, quỷ năng quấy động, một cái bóng mở xuất hiện tại đối diện. Thân mang một thân áo bào trắng, xem ra hơn 50 niên kỷ, tóc đen râu bạc trắng, khuôn mặt cương nghị, chính là Từ Thành Nghị. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trên một cái ghế uống trà, ngài tìm ta chuyện gì? Ngài, liền cái thánh thượng cũng sẽ không để, nuôi không con chó. Lý Thanh Hà đè nén nội tâm cơ hồ lửa giận điên cuồng, trầm mặt mở miệng nói, ngài ở chỗ nào? Tháp Hà a, thế nào sao? Từ Thành Nghị nhíu nhíu mày. Trước đó Lý Thanh Hà tìm hắn, đều là gọi hắn từ gia, hiện tại mở miệng chính là ngài, nhường hắn rất là khó chịu. Ngài không biết bên ngoài phát sinh cái gì? Lý Thanh Hà vẫn trầm mặt. Không biết. Từ Thành Nghị càng thêm không vui, trầm giọng mở miệng nói, ngài có việc liền nói, nếu là không có việc gì, ta hiện tại ngay tại võ hội trước cuối cùng nhất bế quan bên trong, cũng chính là ngài, đổi lại người khác mấy giây, ta đã sớm có người tại thứ ba hộ phủ Thiêu Thiên Môn. Lý Thanh Hà bỗng nhiên vỗ một cái ghế, giận dữ hét, đánh gãy Từ Thành Nghị. Cái gì? Từ Thành Nghị lập tức không có kịp phản ứng. Ta nói có người tại thứ ba hộ phủ Thiêu Thiên Môn. Lý Thanh Hà chán nổi gân xanh lên, hiện tại đã qua võ quán quan, ngay tại vũ môn quan, đã đến 20 mấy quan. Không có khả năng. Cuối cùng kịp phản ứng Từ Thành Nghị gần như là theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, tuyệt đối không có khả năng. Có thể qua vũ môn quan hơn 20 quan, cái này liền mang ý nghĩa tại hơn 20 cửa võ học tạo nghệ bên trên đạt tới võ học đỉnh phong, đó căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại võ học xuống dốc, còn sống võ học đỉnh phong hai cánh tay đếm ra, cái nào lao ra hỏa nhàn không có việc gì sẽ đi Thiêu Thiên Môn. Không có cái gì là không thể nào, Từ Thành Nghị. Lý Thanh Hà cười lạnh mở miệng nói, người kia và ngươi còn có chút quan hệ. Từ Thành Nghị nghe vậy, trong đầu loạn thành một bầy, liền Lý Thanh Hà trực tiếp gọi hắn danh tự chuyện này đều không có thời gian so đo, vẫn lẩm bẩm nói, cùng ta có quan hệ. Bạch hội phó, còn là Trúc hội phó. Không có khả năng à, hai người bọn hắn đều già 70-80 tuổi, coi như để bọn hắn đi lên, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể lực thắng được qua hơn 20 cửa mới đúng à. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Từ Thành Nghị giờ phút này cái chán điên cuồng đổ mồ hôi, không phải là bởi vì có người tại Thiêu Thiên Môn, mà là bởi vì việc này là Lý Thanh Hà là nói cho hắn. Hắn hiểu rõ Lý Thanh Hà, biết Lý Thanh Hà cùng hắn nói ý tứ của những lời này là đang nói võ thánh không phải hắn Tử Thành Nghị. Hắn Tử Thành Nghị cái này một mực tự cho mình là võ thánh là giả. Đến cùng là ai? Hắn trong ánh mắt che kín tơ máu, nhìn về phía Lý Thanh Hà. Lý Thanh Hà nở nụ cười, căn cứ ta hiện tại nhận được tin tức, người kia gọi Lưu Phúc. Ai? Tử Thành Nghị nhịn không được, một bàn tay đập ở bên cạnh trên mặt bàn, cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lưu Phúc. Lý Thanh Hà quát, chính là ngài vị sư minh kia, ở bên người La Sen vị kia Lưu Phúc. Nâng lên La Sen, Lý Thanh Hà nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thở hổn hển, nhìn về phía đối diện khuôn mặt ngốc trệ Tử Thành Nghị. Tử Thành Nghị, ta cho ngươi biết, ta trước đó cho ngươi mấy phần mặt mũi, là cảm thấy ngươi là võ thánh. Nếu như ngươi không phải võ thánh, vậy ngươi liền trả là cái quốc khô gì? Ngươi cho rằng mình bây giờ vị trí là thế nào đến? Có võ học thiên phú có để làm gì? Không có ta, vị trí này ngươi ít nhất phải bỏ 10 năm. Không có ta cho ngươi tạo thế, không có ta cho ngươi dọn sạch chướng ngại, ngươi Tử Thành Nghị thật sự coi chính mình có thể đi đến hôm nay? Nam mơ, ngươi thằng ngu, ta cảnh cáo ngươi, Tử Thành Nghị, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là về thứ ba hồ phủ, cho ta chứng minh ngươi mới là võ thánh, hai là chết ở bên ngoài, dám đạp về hồ phủ một bước, ta không đánh chết ngươi. Nói xong, Lý Thanh Hà trực tiếp cắt đứt thông tin. Tử Thành Nghị nhìn xem biến mất hư ảnh, sững sờ trọn vẹn 2-3 phút, mới giống như là từ trong mộng tỉnh lại hướng ngoài cửa bước nhanh tới. Nhưng không ngờ, hắn chân phải bỗng nhiên mềm nhũn, đánh cái lảo đảo. Đứng bước sau, hắn nhìn hai bên một chút, nhìn xem không người gian phòng, hắn hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra, quắc, người tới. Tử Thất, Mạnh Kiên. Hắn hô to hai vị thân truyền đệ tử danh tự. Rất nhanh, hai thân ảnh chạy như bay đến, một chân quỳ xuống, sư phụ. Hô, hô, Tử Thành Nghị tận khả năng bình ổn hô hấp, nâng ngẩng đầu lên, thứ ba hổ phủ có phải là phát sinh sự tình rồi? Cái này, hai vị thân truyền đệ tử liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt do dự. Ta hỏi, có phải là phát sinh sự tình rồi? Tử Thành Nghị một quyền nện ở trên khung cửa, toàn bộ khung cửa trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bay tán loạn, đánh vào quỳ hai người trên mặt. Là, thứ ba hổ phủ có người thiêu thiên môn. Đại đệ tử Tử Thất đánh bạo mở miệng nói, tại sao không báo? Tử Thành Nghị quát, là ngài nói bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy ngài bế quan, lần này võ hội cực kỳ trọng yếu. Và một cái tát rơi xuống, đánh gãy Tử Thất. Tử Thành Nghị khuôn mặt vô cùng che lấp, người kia gọi cái gì danh tự? Nói là gọi Lưu Phúc. Bị đánh về sau, Tử Thất xương đỏ biểu hiện trên mặt không dám có bất kỳ biến hóa. Các ngươi sư tổ biết chuyện này sao? Tử Thành Nghị mở miệng nói, biết có người thiêu thiên môn, nhưng còn không biết danh tự. Tử Thất nói, hiện tại mua vé. Tử Thành Nghị mặt âm trầm tới cực điểm, về thứ ba hồ phủ. Chương 277, lên nào, canh 2, 72k, chương 277, lên nào, canh 2, 72k, thứ 27 cửa, Dương Thị Thái Cực quyền ép. Thứ 31 cửa, Hình Ý quyền thứ 38 cửa, Hồng quyền thứ 43 cửa, ta chọn Bình Xuân đã không biết là bao nhiêu cái bình minh. Lão gia tử nhìn xem phương xa từ từ bay lên sơ dương, lâm vào trầm mặc. Những ngày này giao thủ, nhường hắn đã quên đi thời gian. Mà sở dĩ hiện tại chú ý tới phương xa mặt trời, là bởi vì hắn đã đem có năm chắc chọn lựa võ học môn phái đều chọn xong, trên thực tế, theo ba môn trước đó bắt đầu, liền hắn biết rõ, còn lại trong môn phái lựa chọn kiểm tra đao pháp khả năng liền trở nên cực lớn. Mà hắn rất may mắn, liên tiếp ba môn đều không có kiểm tra đao pháp. Thẳng đến cái môn này, Vĩnh Xuất Quyền, Giảng Cứu Thủ đã bên trong tuyến, công kia bên trong tuyến, cái gọi là công thủ cùng hình, chính là tại bắt lấy đối phương từ đầu đến cuối yếu hại chia làm trung tuyến, lấy hắn làm chủ, làm được vô luận là tiến công còn là phòng thủ, đều có thể nhanh nhất làm ra ứng biến. Mà tại Vịnh Xuân binh khí bên trong, giỏi nhất thể hiện điểm này chính là tám chẳng đao, chúng ta hôm nay liền sò cái môn này. Đối diện hư ảnh chậm rãi mở miệng, nhìn hắn phát dạng, hẳn là dân hồ thời kỳ nhân vật xuất hiện. Lao ra từ gật gật đầu, cầm lấy đao. Tám chẳng đao thuộc về dao găm, dùng với cận thân vật lộn cùng chiến đấu trên đường phố. Vịnh Xuân bên trong, thường dùng binh khí chỉ có hai loại, một là 6 giờ 30 phút côn, hai chính là tám chẳng đao. Tám chẳng đao hình dạng cùng đơn phong kiếm rất giống, nhưng tám chẳng đao có một cái nắm tay, bởi vậy có thể điều chỉnh góc độ càng lớn, mà lại cũng không chỉ có trở tay một loại cách dùng. Nếu như thuần thục, thậm chí có thể đang đánh nhau trên đường trao đổi hai tay lưới đao lấy càng thêm linh hoạt đối địch. So sánh với 6 giờ 30 phút côn, một tay dài cũng chưa tới tám chạm đao sát thực càng thêm phù hợp Bình Xuân công thủ cùng hình quan niệm. Hắn nguyên bản chọn cái môn này là vì cực đối diện sẽ thi quyền pháp, chỉ tiếc không có cực đến. Nhìn xem trong tay chuôi này lưới đao, lão gia tử hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy mình đã vượt qua đối với đao hoàng hốt, nhưng mười mấy năm không có đụng đao, loại này lạnh nhạt cảm giác vẫn là để hắn dự cảm đến tiếp xuống kết cục. Quả nhiên, Song Vương ôm quyền về sau, nhưng mà năm chiều, đối diện tám chạm đao liền gác ở trên lồng ngực của hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, lão gia tử chỉ có thể nhắm mắt nhận thua. Trên bậc thang lão nhân nhìn xem một màn này, ánh mắt lấp lóe. Theo trước đó lão gia tử lựa chọn hắn đã nhìn ra lão gia tử một mực đang cố ý tránh đi lựa chọn đao cùng đối phương giao thủ, bao quát càng trước đó võ quán quan cũng giống vậy, từ đầu tới đuôi, lão gia tử chưa từng dùng qua một lần đao. Cái này năm chiêu bên trong, lão gia tử cho thấy một chút điểm sáng, nhưng cũng giới hạn với này, như thật muốn mảnh cứu, lão gia tử tại cái kia năm chiêu bên trong hiện ra đao pháp cảnh giới, thậm chí không bằng một tên đao pháp đại sư. Xem ra chỉ có thể đến cái này. Hắn lẩm bẩm nói, cũng không phải là kỹ pháp lạnh nhạt, cũng không phải là thiên phú không đủ. Hắn đã nhìn ra tên này người nối nghiệp chân chính vấn đề, đó chính là lão gia tử không có đao khách cái kia cố mang khí. Thiếu niên thiện dùng đao, câu nói này không phải là không có căn cứ. Đao cái này một binh khí, làm từ xưa đến nay tại trong võ học tỷ lệ cao nhất binh khí, giảng cứu chính là đại khai đại hợp chi thế. Vung đao lúc, phải có không sợ cường địch chi dũng, cũng phải có chặt đứt trước mắt hết thể chi niệm, thiếu niên lòng cao hơn trời, dùng đao kỹ pháp lại kém, cũng sẽ không ném đao thế, chính là đạo lý này. Nhưng vừa mới lao ra tử thể hiện ra, vô luận là vung đao còn là thu đao, đều lộ ra một loại mơ hồ sợ hãi rụt rè. Đây không phải trong thời gian ngắn giải quyết, coi như lão gia tử lại thế nào tại cùng đối phương trong lúc giao thủ tôi luyện kỹ pháp, cũng không có khả năng thắng được lần này cuối cùng. Hiện tại hắn cân nhắc là thế nào đem lão gia tử cứu được. Thiếu Thiên Môn mặc dù bại, nhưng lão gia tử có thể đi đến một bước này, đã xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vô luận như thế nào, hắn là nhất định phải đem lão gia tử bảo vệ đến. Nhưng việc này cũng không nếu muốn giống bên trong đơn giản như vậy, mặc dù võ hạnh bên trong hắn bối phận cao nhất thực lực mạnh nhất, nhưng còn có mấy cái chỉ so với hắn nhỏ một chút lão già cũng sớm đã đứng bước đội. Hoặc là giới kinh doanh, hoặc là giới chính trị, những người kia đã sớm ôm tốt đuổi, làm tốt võ hạnh triệt để cô đơn chuẩn bị. Cho nên cho dù là hắn, khẳng định cũng phải trả giá không trả giá thật nhỏ, mới có thể đem lão gia tử bảo vệ đến. Có hơi phiền phải a. Ánh mắt của hắn rủ xuống. Lần này bị thua, lão gia tử chọn bện điều chỉnh nửa giờ, mới lần nữa đứng lên, hướng về phía đối diện hư ảnh ổn quyền, bắt đầu lần tiếp theo giao thủ. Nhưng mấy giây về sau, đối diện lưỡi đao lần nữa treo tại lão gia tử nơi cổ họng. Lần này, hai người đối bính bảy chiêu. So với lần trước nhiều liều hai chiêu, nhưng lão gia tử ánh mắt trầm ngưng như nước. Hắn biết, cái này hai chiêu đã là không dễ dàng. Tiếp lấy, nửa giờ sau, hắn lần nữa khiêu chiến. Đối bính 8 chiêu về sau, tám chạm đao lưỡi đao xuyên qua lão gia tử dưới nách, hắn chỉ có thể lần nữa kêu dừng. Rồi sau đó, điều chỉnh 1 giờ, nhưng vẫn như cũng là qua không được 10 chiêu. Trên mặt đất trong đám người, những cái kia không phải võ sư các cư dân chính nghị luận ầm ĩ theo lão gia tử bắt đầu thiêu thiên môn đến bây giờ, đã là ngày thứ 3, đây là lão gia tử lần thứ nhất phía trước trong vòng 100 chiêu bị thua. Đã kết thúc. Bên cạnh, có võ sư mở miệng, thấp giọng thì thào. Tại sao? Có nhìn không rõ bán hàng rong nhỏ mở miệng hỏi. Lưu sư bất thiện dùng đao, năm đó hắn chính là bại tại dưới đao, chỉ sợ đã sinh tâm trướng. Vị võ sư kia giải thích nói. Trung quanh các quán nhỏ nghe xong vui, đều vỗ tay gọi tốt, quả nhiên bại, liền biết người này không được. Năm đó bị chúng ta lưu vong, không phải không đạo lý. Cuối cùng bị lão tử đợi đến, ha ha ha, lão tử còn cùng bà nương đánh cược, ta liền nói hắn không qua được. Mang đồ vật gì? Trang lão sói với đuôi, còn không phải bại. Đám người một trận chế nhạo, lại không muốn, trung quanh võ sư nghe, phần lớn đều tức giận dị thường. Cái kia lên tiếng trước giải thích võ sư càng là giận mặt đỏ bừng, ngậm miệng. Các ngươi hiểu cái gì? Mất đi lưu sư là chúng ta thứ ba hổ phụ tổn thất. Đám người sững sờ, không nghĩ tới trước đó cùng một trận chiến tuyến các võ sư hiện tại sẽ như thế tức giận. Trang cái gì lao sói bây bôi? Có người nhỏ giọng mở miệng, trước đó không phải cũng là ngóng trông người kia chết, hiện tại nhìn nhân ra lợi hại chút, liền ngạc thường, phi. Võ hạnh, sớm tôi muốn lạnh, ngươi. Võ sư tính lực vô cùng tốt, tự nhiên là nghe tới, nhưng lời đến quẹ miệng, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đích xác. Bọn hắn trước đó cùng những cư dân này cũng giống như nhau trong đám người, tất tiết nghe những võ sư kia lời nói, gấp đến độ giơ chân, giữ chặt một bên Lưu Diệp, nhỏ giọng mở miệng nói, hiện tại làm sao đây? Lão Lưu dùng không được đao, muốn bại. Lưu Diệp mắt tam giác bên trong ánh mắt lấp lóe, sờ sờ cái cằm, trước đó la chủ tịch huyện không phải cho ngươi đổ bật sao? Hẳn là hiện tại lấy ra dùng a. À đúng. Tất tiết trước đó gấp đến độ loạn phân tức, hiện tại nhớ tới, lập tức theo sau lưng trong bao quần áo móc ra mấy bó bức tranh. Chương 277, lên đao, canh 2, 72K2, chương 277 lên nào, canh 2, 72K2, Lưu Diệp lần thứ nhất nhìn thấy La Sinh làm họa chói tốt bức tranh, cảm thấy hiếm lạ, La chủ tịch huyện họa vậy mà đều là dùng nhánh ngô đồng đầu chói tốt, cái này nhánh ngô đồng đầu có cái gì giảng cứu sao? Nói là có thể khu trùng. Tất tiết giải nửa ngày bức tranh đều không thể cởi ra, gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi. Dạng này, Lưu Diệp gật gật đầu. Hắn còn tưởng rằng có cái gì đặc thù ngụ ý, hắn nhớ tới một chút nghe đồn, cái gọi là phượng tên ngô đồng, tựa hồ là có loại thuyết pháp này. Nhìn xem gấp đến độ tay đều đang đánh run tất tiết, hắn thở dài, ủy năng theo đầu ngón tay rũa ra, đem một bức tranh cảnh trực tiếp cắt đứt. Xoạch, bức tranh lăn xuống ở trên mặt đất, nhanh như chớp nhấp nô triển khai, một bức tranh làm ra hiện tại mọi người trùng quanh giữa tầm mắt. Đây là tất tiết xứng sở, trên bức tranh đó là cái quần áo hạm lâu Nam Hải, nằm thẳng tại tảng đá xanh trên đường phố, liên tiếp chân tường, dường như dựa vào vách tường ném xuống ít đến thương cảm một màn kêu bóng tối tránh né phơi nắng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thống khổ, độ ngực tựa hồ nâng lên hạ xuống, xuất khí so tiến vào khí muốn nhiều, mắt thấy là phải không được. Đây là ai? Lưu Diệp hỏi. Không biết a. Tất tiết lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy Nam Hải này nhìn quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ngược lại là động tác của Nam Hải, nhường hắn nhớ tới năm đó kém chút chết tại thứ ba hổ phủ chân tường chỗ chính mình. Ngay tại hắn lâm vào nghĩ lúc, đột nhiên một trận đu quang theo bức tranh phía trên tuôn ra, theo bức tranh run run, cái kia họa vậy mà theo giấy vẽ bên trên đằng không mà lên, cao cao dâng lên, treo tại ngay tại nhắm mắt điều chỉnh lão gia tử trước mặt. Lão gia tử có phát giác, mở mắt ra, nhìn xem trước mặt thủy mặc phấn màu, ánh mắt trứng. Chỉ vì cái kia trong tranh người, chính là 9 tuổi thời điểm hắn, trong tranh địa điểm chính là Phách Mã huyện. Năm đó hắn, tựa như trong tranh, tìm cái chân tường nằm xuống, dựa vào sau lưng trên bàn đá xanh điểm kia ý lạnh kéo dài hơi tàn. Cho nên, khi hắn ngày đó trên đường trông thấy nằm trên mặt đất tất tiết thời điểm, hắn mới có thể liếc mắt nhìn ra tất tiết muốn chết rồi, mang tất tiết đi y quán. Sắp chết người thích nằm tại ven đường phiến đá trên đường, chờ lấy những cái kia còn chưa có chết người đưa tay cứu hắn, ta biết việc này, ta hiểu rõ, ta hiểu. Đây là lúc ấy hắn nói với tất tiết.
Hắn xác thực hiểu. Bởi vì 9 tuổi hắn cùng Tất Tiết lúc ấy, cũng là dạng này, lặng lặng mà nhìn xem trên đường người đến người đi. Mà hắn cũng chờ đến cứu mình người. Tại hắn lâm vào suy tư trong ánh mắt, hình ảnh kia vậy mà biến hóa. Cuối ngã tư đường, một người mặc trường bào màu nâu nam nhân sải bước đi tới, ngồi xuống, nhìn về phía nằm tại chân tường chỗ Nam Hải, há miệng ra. Hình ảnh không có âm thanh truyền ra, nhưng lão gia tử nhìn xem một màn này, bên hai nhưng thật giống như xuất hiện thanh âm. Ngươi muốn chết rồi, nhưng ngươi có thiên phú, bái ta làm thầy, đi theo ta luyện quyền, về sau giúp ta phá quán, ra sao? Thời điểm đó hắn không biết cái gì gọi phá quán, cũng không biết cái gì là luyện quyền, nhưng duy nhất cây cỏ cứu mạng xuất hiện ở trước mắt, hắn chỉ có thể đưa tay nắm chắc. Cùng trong hình ảnh, hắn dùng cuối cùng nhất một tia sức lực nhẹ gật đầu. Rồi sau đó nam nhân dẫn hắn đi. Nam nhân cho hắn cơm ăn, cũng cho hắn mua thuốc, cuối cùng nhất nhường hắn quỳ xuống đất dập đầu bái sư. Một mạch nói, đây là ta môn phái, cũng là A Phúc ngươi về sau môn phái. Chúng ta một mạch nói, lợi hại nhất chính là đạo pháp, nhưng ngươi hiện tại đạo hạnh không đủ, còn không thể đụng vào đao. Trong hình ảnh, nam nhân cầm ra một thanh pháp đao, nhắm ngay treo ở trên xà nhà một khối thịt khô, hơi hợt vung lên, thịt khô biến đoạn làm hai đoạn, thả tại trên cái cân một sừng, hai đoạn nặng một mạch nói nặng cân đối, đây chính là chúng ta môn phái võ đạo. Nam nhân mở miệng, mà quỳ trên mặt đất thiếu niên hai mắt sáng lên, đây là thiếu niên lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế đao pháp, giờ phút này nam nhân ở trong mắt thiếu niên giống như thiên thần. Vì có thể có một ngày cầm lên đao, thiếu niên ngày đêm khổ luyện, cuối cùng tại một ngày thu hoạch được nam nhân tán thành, cho hắn một cây đao. Đây chính là A Phúc ngươi đao. Đó là một thanh rất phổ thông pháp đao, thậm chí không có mở lưỡi, nhưng thiếu niên cầm trên tay không chịu buông xuống, ôm ngủ một đêm. Hình ảnh im bặt mà dừng. Lão gia tử sững sờ xuất thần, không chờ hắn nghĩ rõ ràng tranh này là lấy ở đâu, đột nhiên lại một bức tranh thăng lên. Trong hình ảnh, một cái 12-13 tuổi thiếu niên cầm đao, đứng ở trên đất trống, không ngừng huy động hai tay, đổ mồ hôi như mưa. Đoạn thời gian trước, thiếu niên sư phụ cùng bọn hắn nói có quan hệ với võ tu sự tình. Võ tu là tất cả người tập võ mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn không phải tượng trưng, mà là một loại tinh thần, cái gọi là tập võ, cũng không phải là vì bạo lực, cũng tuyệt không phải vì giết chóc, mà là muốn hóa binh khí vì chi kỷ, hợp thiên địa với một mạch. Võ đạo không có tận cùng, nếu là có người thành võ tu, không phải chỉ hắn chính mình tại võ đạo mạch này đi đến đỉnh phong, mà là mang ý nghĩa hắn có thể vì tất cả người tập võ dẫn dắt phương hướng. Chuyên ngắn năm Việt học tục tân hỏa, vì bạn bạn võ giả mở tiền lệ, mới là võ tu. Ta hy vọng các ngươi đều có thể hướng cái phương hướng này cố gắng. Hiện tại xem ra, thiếu niên sư phụ chỉ là thuận miệng nhắc lên, tại thứ ba hồ phủ, dạng này ngôn luận tựa như là một câu lời dạo đầu, tất cả sư phụ đều đối với cửa phía dưới đồ nói qua. Nhưng đối với lúc ấy thiếu niên mà nói, câu nói này cho hắn phương hướng. Hắn cùng chính mình sư đệ đối luyện qua, biết thiên phú của mình không bằng sư đệ, thậm chí cùng môn đồ so cũng không tính tốt, trong ngày thường, bất quá là sư môn đám người đang chiếu cố chính mình. Nhưng hắn đã tìm tới đột phá biện pháp, cho dù là không đuổi theo kịp sư đệ, trở thành không được võ tu, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần chăm học khổ luyện, điều gì cũng sẽ giảm nhỏ giữa hai người chênh lệch. Cứ như vậy, hắn nhập ma, vung lên đao, liền theo mưa xuân sờ rơi, vung qua viêm hạ lạnh thu, vung đến tuyết lớn phủ dày đất. Xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa, hắn vung dòng ra 6 năm đao. Tâm tính đã từ lâu phát sinh biến hóa. Không biết thời điểm nào lên, hắn nắm trong tay đao, liền sẽ cảm thấy hết sức an tâm, có lẽ vung đao không chỉ là vì thắng, có lẽ hắn đúng là yêu võ đạo. Tại hắn 19 năm đó, hắn lại cùng sư đệ đối luyện. Lần này, hắn cuối cùng thắng. Nhưng hắn không có cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Đối diện sư đệ trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mang căm hận, hắn chú ý tới, nhưng hắn không biết nên thế nào nói. Miệng hắn đẩn, từ nhỏ đã là, bằng không thì cũng sẽ không bị trong nhà phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà. Run rẩy lưng vài câu thơ, kém xa trong nhà bị kêu bảo đệ có linh khí. Một gia đình chỉ có thể lưu ba người, cho nên hắn liền bị đều là văn tu phụ mẫu đuổi ra thôn. A Thành, ta mục tiêu không phải thắng ngươi. Hắn mở miệng trấn an. Nhưng lại không biết câu nói này đối với chính mình sư đệ mà nói cũng không phải là trấn an. Từ nay về sau, hai người quan hệ kém xa lúc trước, mặc dù lúc trước cũng không làm sao, nhưng tốt liệt có thể qua đi, về sau, trừ thường ngày luyện võ, hai người đã giống như là người xa lạ. Hắn không chỉ một lần nghe thấy chính mình sư phụ đánh chửi sư đệ, nói cái gì nếu là ngươi có A Phúc một nửa cố gắng, thế nào sẽ không bằng hắn. Chương 277, lên nào, canh 2, 72K3, chương 277, lên nào, canh 2, 72K3, có lẽ chính mình không nên thắng lần kia giao thủ. Hắn nghĩ như vậy. Hình ảnh dừng lại tại một cái hồ đồ thiếu niên, cầm đao, nhìn về phía bầu trời. Nhanh, ném xuống một bước. Tất Tiết chú ý tới lao ra tử thần thái biến hóa, vội vàng thúc giục một bên chuẩn bị kỹ càng lưu diệp, bước tranh đằng không. Thiếu niên đã hơn 20 tuổi. Những năm này, hắn theo lấy luyện đao làm chủ, bắt đầu đem nhiều thời gian hơn phân đến cái khác võ học bên trên, theo quyền, đến trưởng, đến chân sư đệ đã sớm vào giai, hai người ngày thường cắt, hắn lại thành thua nhiều phương kia. Nhưng hắn cảm thấy dạng này rất tốt, sư đệ một lần nữa thắng nổi chính mình về sau. Trên mặt cuối cùng có chút nụ cười, ngay tiếp theo sư phụ cũng xem ra so di vãng vui vẻ không ít. Thua hoặc là thắng, đối với hắn mà nói đã không còn như vậy trọng yếu. Hắn thường thường suy nghĩ, có lẽ chính mình cũng hẳn là tìm mình thích cô đường, sinh mấy cái bé con, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Mặc dù mua đến ban đêm, độc thuộc về dân hầu người cái kia phần dạ tâm còn là sẽ giống dã hỏa thiêu đốt, nhưng hắn đều sẽ đem hắn theo diệt. Cuộc sống như vậy thẳng đến 31 tuổi. Một năm kia, hắn vào giai. Hắn không thể không vào giai. Hắn hiện tại tố chất thân thể đã đối với cảnh giới võ học của hắn hình thành kết, nếu là không vào giai,
cảnh giới võ học của hắn không cách nào lại tinh tiến, đối với yêu quý võ học hắn mà nói không thể tiếp nhận. Mà lại, nếu là không thể tinh tiến, hắn cũng không có cách nào vì sư môn của mình đá xuống võ quán. Hắn thu hồi đao, không còn cùng chính mình sư đệ cắt đao pháp, đao thương không có mắt, trưởng thành theo tuổi tác, hắn bắt đầu càng thêm thích điểm đến là rừng quyền cùng trưởng. Chỉ có đêm khuya vô sự, hắn dám sẽ đem đao lấy ra, một mình luyện tập. Tế qua vị năm, hắn toại nguyện đụng phải cái kia chính mình yêu thích cô nương. Là sư phụ nhờ bà mới giới thiệu, so với mình tiểu tướng gần 20 tuổi, ngay từ đầu hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng sư phụ cùng sư đệ đều nói đây là cửa không sai việc hôn nhân, mà lại cô nương kia hắn xác thực cũng thích, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, kết hôn. Kết hôn về sau, hắn vui vẻ nói, chính mình tìm đúng người. Hắn mỗi lần trông thấy cô nương kia mặt, tâm đều hồi nhảy nhảy loạn, trên sách nói, chỉ có gặp có tình nhân rằng có thể như vậy, mà lại hắn nghe qua cô nương nhịp tim, cũng là đập bịch bịch, nói rõ cô nương cũng hẳn là thích chính mình. Hắn cuối cùng có nhà của mình. Thế qua chút tuổi tác, cô nương sinh bé con. Nàng nhìn chính mình tám gọi tuổi thời điểm, hắn có đôi khi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn lưu phúc, vậy mà cũng có thể có hôm nay. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng thêm thực sự hy vọng có thể vì chính mình sư môn phá quán thành công. Đã ra chuyện này, đã thành trong lòng của hắn một tòa núi lớn, dần dần ép hắn không thở nổi. Sư môn quy định, xuất sư trước không thể dương danh. Mà hắn có dự cảm, cách mình xuất sư, tựa hồ không có bao nhiêu thời gian. Thẳng đến 41 tuổi ngày ấy, sư phụ tìm đến hắn cùng sư đệ, nói cho hắn có thể xuất sư. Nói lời này lúc, sư phụ chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Hắn vui vẻ nói, sư phụ ánh mắt là tại nói cho hắn, có thể đi đá giá. Cái này đá giá, một đá chính là 16 nhà. Thẳng đến thứ 17 nhà. Đá giá trước đó, sư đệ tới tìm hắn, đã nói với hắn người này rất lợi hại, thiện dùng một đôi tí ngọ bên lương. Bởi vậy, hắn cầm ra cái kia thanh thu lại thật lâu đao, tìm người mở lưới đao. Nhưng mới vừa lên trận, hắn liền phát giác được không đúng. Đối diện người kia, dùng không phải cái gì tí ngọ bên lương Việt mà dùng chính là yêu đao. Hắn dùng chính là pháp đao. Theo lý mà nói, đối diện yêu đao, hẳn là hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn vui vẻ nói không phải như thế. Hắn tự thân có ám tật, nếu là đối mặt dùng tí ngọ huyên ương Việt binh khí khó mà thoát sao, tiến công hắn ám tật cơ hội yếu, mà yêu đao linh hoạt nhiều, nếu như bị đối diện phát hiện chính mình ám tật vị trí, có thể sẽ nghệ. Mặc dù xác suất không lớn, nhưng hắn không nghĩ phát sinh biến cố, bởi vậy quyết định không cần phát đao, thay đổi đồng dạng càng thêm linh hoạt thiện phong kiếm. Nhưng phía sau sư phụ mở miệng, thanh âm nghiêm túc, xuất đao, a phu. Sư phụ, phát đao đối với yêu đao chiếm ưu. Xuất đao. Sư phụ lần nữa nắm uống. Không có cách nào, hắn chỉ có thể kiên trì cầm ra phát đao. Không có chuyện gì, chỉ cần đối diện không có chú ý tới hắn ám tật vị trí, liền vấn đề không lớn. Hắn chỉ có thể dạng này an ủi mình. Thế nhưng là, lão gia tử nhìn xem ngã trên mặt đất hơn 40 tuổi chính mình, trong mắt phóng ánh. Lúc này ba bước vẽ lên, từng cái tuổi trẻ chính mình, tại hướng hắn lộ ra được mình lúc còn trẻ là như thế nào vung đao. Nhưng hắn lại cảm giác sao bên trong tám trạm đao vô cùng nặng nề, nâng không nổi sao? Không đúng không đúng. Tất tiết hoảng, mẹ giống như lầm trình tự. Hẳn là đảo lại giảm đúng. Hắn nhớ tới Nghiêm Cảnh giao cho hắn cuối cùng nhất bức họa kia, giống như trình tự làm ngược. Lưu Diệp cũng là mở to hai mắt nhìn, như thế chuyện quan trọng đều có thể lầm. Thế nào xử lý làm sao đây? Tất Tiết toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn mang đến ba bức họa đã toàn bộ dùng hết. Đúng lúc này, lại tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, tế một bức tranh từ trên trời giáng xuống, chậm chậm triển khai. Lão gia tử đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía bức họa kia. Kia là Lâm phủ sân nhỏ. Một người mặc vải thô y phục thiếu nữ đem lão nhân kéo vào phòng bếp, mở miệng nói chút cái gì. Lão nhân liều mạng bày sao cự tuyệt, thiếu nữ dắt lão nhân ống tay áo không chịu thả, nhưng lão nhân còn là chạy trối chết, nhanh như chớp chạy vào trong phòng. Lưu lão gia tử trong đầu, nàng nhớ tới ngày ấy. Lưu gia ngài giúp ta mài cái đao chứ sao? Phỉ Ngộ dắt chính mình ống tay áo nói, "Mài đao." "Đúng a." Phỉ Ngộ cười nói, "Cái này Lâm phủ không hổ là đại phủ, đao này đều quyển lưỡi đao cũng không ném, trong khoảng thời gian này lòng người bàng hoàng, trên đường không có mài đao tượng, ngài giúp ta một chút chứ sao?" Cái kia, tiểu Ngộ a ta gần nhất cũng không quá dễ chịu, nói, chính mình nhanh chân liền chạy. Ngay sau đó, bước tranh biến đổi, thế là một cánh khác. Lao gia tử, hỗ trợ chặt cái củi a, lão hổ trong sân mở miệng đục nói. Đốn củi. Hắn đẩy cửa đi tới, quỷ năng theo trong tay rối ra, liền muốn đi củi lửa, lại bị lão hổ giữ chặt, không được a lão gia tử, thiếu gia miệng chọn, nói cái này củi lửa chỉ có thể dùng đao bổ củi chặt, dám cứ gọi có đao khí. Đao khí, ánh mắt của hắn nhất định, cười nói, hổ tử a, ta cảm thấy thiếu gia đây là đang khảo nghiệm ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, trước đó thiếu gia chưa từng có yêu cầu như thế, tại sao đột nhiên nói như vậy, chính là ám chỉ ngươi hẳn là muốn nhiều hơn rèn luyện. Ta đi trước a, có chút không thoải mái, có thể là ám tật không hoàn toàn tốt. Rồi sau đó, hình ảnh lại nhất chuyển. Lao Lưu, La đại viện trưởng có hay không tại? Tất Tiết theo bên ngoài viện đi đến. Thiếu gia không tại, tiểu tử ngươi đến lại sao? Hắn mắt liếc ngang con ngươi nhìn về phía đối diện Tất Tiết, ngươi nhìn ngươi. Tất Tiết bất đắc dĩ nói, không phải liền là hỏi một câu lời nói sao? Thế nào không cho người ta sắc mặt tốt đâu? Ta cùng ngươi nói, ta lần này đến là chuyên đến hiến bảo. Tất Tiết thần thần bí bí mở miệng nói, bà bối gì? Hắn tò mò nhìn về phía Tất Tiết trong ngực, nơi đó có cái túi vải đỏ bao lấy sữa thể. Tất Tiết cười hắc hắc, đem vải đỏ vén lên, lộ ra một thanh khảm đầy châu đáo vào đao. Lão Lưu ta cùng ngươi nói, đây chính là Tây Hồ phủ bảo đao, ngươi có muốn hay không sờ một cái xem? Nghe đồn Tây Hồ phủ trăm năm phủ khánh làm vậy, chớ đi à? Cuối cùng nhất, tại Lưu lão gia tử sững sờ trong ánh mắt, Nghiêm Cảnh đem mọi người đục đến trong một cái phòng, bí mật nói chút cái gì. Không có âm thanh, hắn cũng không vui nói Nghiêm Cảnh nói chính là cái gì. Nhưng hắn đoán được, cuối cùng nhất một cái hình ảnh, là lúc ấy tại Lâm phủ, Nghiêm Cảnh quấn lấy hắn, nhường hắn dạy mình công phu. Thiếu gia ngài muốn học cái gì? Hắn nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Đao pháp. Nghiêm Cảnh cười nói, đao pháp. Hắn mở to hai mắt nhìn, thế nào hết lần này tới lần khác là đao pháp đâu? Cái này đao pháp không tốt lắm a, ngài đổi một cái đi, hắn kiên trì mở miệng nói. Đao pháp không tốt sao? Nghiêm Cảnh nháy mắt mấy cái, không dối gạt Lưu gia ngài nói, thiếu gia ta à, từ nhỏ đã thích đao pháp. Tại sao thiếu gia ngài thích đao pháp đâu? Ta mà. Nghiêm Cảnh cười hắc hắc nói, tùy tiện thích rồi. Trẻ tuổi nha, trông thấy liền sẽ thích, Lưu gia ngài không cảm thấy ta từ mảnh đao hướng lên trời cười loại hình ảnh rất xuất khí sao? Thiếu gia thật đúng là cùng trước đó thẳng thắn. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Không phải thẳng thắn. Nghiêm Cảnh cười cười, có đôi khi thích một vật là không có lý do, Lưu gia, tựa như là ta vẽ tranh, nếu là cân nhắc quá nhiều, nghĩ quá nhiều, liền không động đậy bút. Nếu là thật sự thích chuyện gì vật, liền cái gì cũng đừng nghĩ, trước đi làm, đây chính là thiếu gia nhân sinh của ta châm luôn. Tỷ như một giây trước, ta còn muốn luyện đao, hiện tại, ta liền càng thích đi dạo kỹ viện. Đi thôi Lưu gia, đi dạo kỹ viện đi. Lão gia tử nhìn xem cái kia đằng không mà lên trong thủy mặc Nghiêm Cảnh đối thoại với hắn chẳng cảnh, ánh mắt trứng. Rồi sau đó, hắn đột nhiên trông thấy trong tranh Nghiêm Cảnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Miệng há ra hợp lại, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Cái kia hình miệng đầu tiên là bình, lại là mở ra, lão gia tử thiếp chứng mà nhìn xem khẩu hình đó, tựa hồ thật nghe thấy cái nào đó thanh âm. Là Nghiêm Cảnh thanh âm. Giờ phút này, thứ ba hổ phủ bên ngoài, Phỉ Ngộ ngồi ở ghế cạnh tài xế, mà Nghiêm Cảnh dựa vào tại kiệu bá ghế lái xe chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Thu được tiểu tín truyền cho nàng đến đã đem hỏa ném ra tin tức, hắn sao chỉ gõ nhẹ tay lái, nhẹ giọng mở miệng, "Lên nào, Lưu gia." "Lên nào." Lúc này tiên giai phía trên, đột nhiên, một trận không vui nói từ đâu mà đến cuồng phong đột nhiên nổi lên, trong cuồng phong, ngồi xếp bằng lão gia tử đột nhiên đứng lên, trên thân màu lục áo khoác, ở trong gió liệt liệt của vũ. Một cỗ không tên khí thế tại hắn quanh thân bộc phát ra. Trên bậc thang lão nhân nhìn thấy một màn này, con ngươi co rụt lại, đây là, chỉ thấy lão gia tử nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh, nước mắt theo gió tung bay, sợi tóc tại không trung tán loạn, rõ ràng không có bất luận cái gì quỷ năng ba động, nhưng quanh thân khí thế lại lăng lệ vô cùng, như một thanh cự nhận chậm rãi dâng lên, thế vẻ với bình tĩnh. Rồi sau đó, hắn mở to mắt, một cỗ sắc bén khí tức theo trong hai con người nở rộ. Hướng về phía trước vượt một bước, hắn hướng đối diện hư ảnh ông như. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt mọi người, lão gia tử lên nào. Một đạo ngân quang từ đuôi đến đầu dâng lên, dường như mở ra thiên cùng, trên bầu trời tầng mây chậm rãi tách rời, sương mù ánh nắng lại không có bất kỳ trở ngại nào chút xuống. Lão gia tử thân ảnh cùng đối diện hư ảnh không vui nói thời điểm nào trao đổi vị trí, đưa lưng về phía mà đứng. Một trận tổn hại do gió gây ra qua, hư ảnh hóa thành từng đợt màu vàng mảnh vỡ tiêu tán, chỉ còn lại lão gia tử dưới ánh mặt trời đưa lưng về phía đám người và áo chập chờn. Chương 278 thu đồ canh một. Chương 278 thu đồ canh một. Giờ phút này thứ ba hồ phủ hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia đạo ánh nắng bên trong trên thân ảnh, bao quát trên bậc thang lão nhân ở bên trong, không ai sẽ nghĩ tới vừa mới liều chiêu thậm chí không đấu lại 10 chiêu lão gia tử sẽ một đao đem đối diện hư ảnh chạm diện. Rồi sau đó, tại mọi người rung động trong ánh mắt, lão gia tử chậm rãi leo lên bậc thang. Thứ 44 cửa, hai lần giao thủ thông qua. Thứ 45 cửa, hai lần giao thủ thông qua. Thứ 46 cửa, thứ 60 cửa, đồng dạng là hai lần giao thủ. Giờ phút này lão gia tử như là thoát thai hoán cốt, hoàn thành thủy biến, mỗi leo lên nhất giai, lần thứ nhất thăm dò rõ ràng đối phương chiêu thức, đến lần thứ hai lúc giao thủ, cơ hồ đều là một đao đem đối phương chém xuống. Xong rồi. Trên bậc thang lão nhân nhịn không được thì thào, trong hai con ngươi dị quang lấp lóe. Hắn không biết vừa mới cái kia mấy tấm tác phẩm hội họa có phải là ai sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí cuối cùng nhất một bức họa liền hắn đều không có bắt được ném ra tác phẩm hội họa người ở đâu, nhưng hắn biết dưới bậc thang lão gia tử đã xong rồi. Nếu như nói trước đó lão gia tử có thể đạt tới độ cao sẽ là kế tiếp hắn, như vậy hiện tại hắn đã khẳng định, lão gia tử siêu việt chính mình, chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí đụng chạm đến trong truyền thuyết kia võ tu cũng tuyệt không phải không có khả năng. Chơi không quên ta võ đạo. Hắn đứng người lên, nhìn về phía muốn tiếp tục khiêu chiến một môn lão gia tử, đội vàng mở miệng nói, có thể ngừng. Câu nói này giọng điệu không phải nhắc nhở, mà là đề nghị, thậm chí gần như một loại thỉnh cầu. Lão gia tử nâng đầu nhìn về phía lão nhân, nhớ tới vị lão nhân trước mắt này sự tích, hắn trầm mặc một lát, dừng bước, mở miệng nói, cửa thứ ba, ngài nói đi. Thấy lão gia tử ngừng bước chân, lão nhân nhẹ nhàng thở ra, không chỉ là một thiên tài, còn là người thông minh. Hắn tin tưởng lão gia tử nếu như tiếp tục khiêu chiến đi nhất định có thể thành công thông quan trong cửa. Nhưng chuyện như vậy liền có chút khó mà khống chế. Nếu để cho phó phủ trưởng, thậm chí là vị kia biết lão gia tử sẽ lập tức bị cuốn tiến vào dân hồ vòng xoáy bên trong. Hắn không hy vọng lão gia tử tại triệt để trưởng thành trước đó tiếp xúc những cái loạn thất bát tào kia sự tình. Cửa thứ ba, Vũ Tâm Quan. Hắn chậm rãi mở miệng nói, cửa này, hiện tại thân ở với thứ ba hồ phủ bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến ngươi, mà lại cởi ra tu vi hạn chế. Kiên trì một giờ, liền xem như qua ải. Yên tâm, qua hai cửa trước, ngươi liền đã thu hoạch được bình qua cổ tán thành, dù cho cửa thứ ba thua, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Mà lại, có lão phu ta tại, cũng sẽ không có người dám động ngươi. Lời này mới ra, trên mặt đất đám người nhao nhao trợn tròn đôi mắt. Chỉ cần là thứ ba hồ phủ người, không ai sẽ không biết lão giả. Đương nhiệm võ hạnh chủ tịch ngân hàng phía sau người, mấy trăm năm qua tiếp cận nhất bát giai võ sư, được xưng là dân hổ võ thần tồn tại. Đủ loại danh hiệu gia thần, đủ để chứng minh lão nhân địa vị. Lão nhân nói câu nói này, cơ hồ là chiêu cáo tất cả mọi người, hắn muốn đem lão gia tử bảo vệ đến. Thậm chí có thể đoán được chính là, lão gia tử đã muốn một bước lên mây. Lão phu Ma Yan, theo tập võ đến nay, chỉ lấy qua một vị thân truyền đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không làm vị thứ hai? Lão nhân mở miệng, xác minh đám người phỏng đoán, rồi sau đó, dường như sợ lão gia tử có chỗ lo lắng, hắn mỉm cười nói ngươi không nên nhìn lão phu cùng ngươi không chênh lệch nhiều, ta là Tam Lưu kiếm tu, lại tập được trưởng sinh pháp, thực tế đã 300 tuổi có thừa, dù cho đã không có tấn thăng nhị lưu hy vọng, lại sống cái 3-40 năm, không là vấn đề. Đám người nghe vậy, lần nữa lâm vào chấn kinh, vị lão nhân này, vậy mà vì tu đồ nói như thế nhiều trong ngày thường ghét nhất lời vô ích. Nhưng hồi tưởng lại lão gia tử biểu hiện, tựa hồ lại cảm thấy hết thảy hợp lý. Nhưng khiến đám người không nghĩ tới chính là, lão gia tử trầm mặc mấy giây, mở miệng nói, tiền bối nâng yêu ta Lưu Phúc, là ta Lưu Phúc may mắn, nhưng không phải. Nhưng cái giám a. Trong xe, nghe tiểu tín truyền về tin tức, Nghiêm Cảnh mở to hai mắt nhìn, gấp đến độ đều nghĩ hiện tại lái xe vào thành, cầm loa hô to đáp ứng a. Đáp ứng hắn. Lão nhân dường như cũng không nghĩ tới lão gia tử sẽ từ chối nhã nhặn, khi ánh mắt có chút vừa mở, rồi sau đó cười nói, thế nhưng là bởi vì đã có sư môn. Trên mặt đất đám người, giờ phút này đều tay chân lạnh buốt, đầu não u ám. Lúc đầu lão gia tử từ chối nhã nhặn tê dại họ lão giả, tất cả mọi người coi là lão nhân sẽ lôi đình giận dữ, kết quả không nghĩ tới, lão nhân lại còn cười ha hả. Đám người nhớ tới vị lão nhân này 1-200 năm trước sự tích, nhao nhao xấu hổ, cũng chỉ có lão gia tử, đổi lại người khác, khả năng lúc này đã không còn sót lại một chút cặn. Đối mặt lão nhân tra hỏi, lão gia tử lắc đầu, không từng có sư môn. Đây là vì sao? Lão nhân vẫn như cũ mỉm cười nói, Lưu Phúc đã có chủ gia, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có võ sư làm người khác quản gia tiền lệ, Lưu Phúc không muốn ấu ngài thanh danh. Lão gia tử ôm quyền mở miệng, thái độ thành khẩn, nhưng nếu là không có chủ gia, liền không có hiện tại Lưu Phúc, bởi vậy, nhường Lưu Phúc thoát ly chủ gia là tuyệt đối không thể nào sự tình. Lưu Phúc chủ gia gặp nạn, nghe đồn Thiêu Thiên môn kẻ thành công, có thể để ngài đáp ứng năm kiện sự tình, lần này Lưu Phúc đến đây, chính là vì thế. Ha ha ha. Lão nhân nghe vậy, cười ha hả. Tiếng cười truyền ra, giống như vạn trống cùng vang lên, vang vọng chân trời, nghe đám người ra đầu tê dận. Có ý tứ, rất có ý tứ. Lưu Phúc, nếu là ngươi đáp ứng làm lão phu chi đồ, đừng nói năm kiện, chính là 100 chuyện, ta Ma Y An đều đáp ứng. Còn như cái gì chủ gia không chủ gia, lão phu không quan tâm. Dừng một chút, lão nhân ánh mắt nheo lại, mỉm cười, nhưng nếu là ngươi không đáp ứng bái ta làm thầy, đừng nói năm kiện, chính là một kiện, ta đều không đáp ứng. Trên mặt đất đám người mở to hai mắt. Vị này lưu danh bất thế, lập xuống vạn vạn công danh lão nhân, hiện tại là đang chơi xấu ra. Lão gia tử đồng dạng trợn tròn đôi mắt, không nghĩ tới kịch bản sẽ là dạng này triển khai. Lại ngay tại hắn lâm vào lưỡng nan thời điểm, một nhóm bút tích từ trên bầu trời rơi xuống một bức tranh bên trong nhẹ ra, đáp ứng hắn. Đáp ứng. Lão gia tử nhìn qua vậy được bút tích, thở phào một hơi. Cái kia, Lưu Phúc, thấy sư phụ. Nói, lão gia tử cũng không làm phiền, chính là ba cái khấu đầu. Lão nhân đương nhiên cũng chú ý tới cái kia từ trên trời giáng xuống bút tích, cười nói, ngươi cái này chủ gia, không đơn giản à? Ngồi vững tiểu nộ, chúng ta phải đi. Nghiêm Cảnh khởi động xe, một cước đạp cần ga tận cùng. Đây chính là hắn tại sao không đi theo tất tiết hai người vào thành nguyên nhân. Lão gia tử Thiêu Thiên môn hắn được đến, nhưng không thể dựa vào đến quá gần. Cái này dân hồ tuyệt đại đa số người đều không bình thường, chớ nói chi là loại này lão quái vật, hắn có thể đi tới ngoài thành, đã bước lên cực lớn phong hiểm. Hiện tại nhìn xem lão gia tử cơ bản không có cái gì nguy hiểm, hắn đến bắt đầu khẩn cấp tránh hiểm. Ta chủ gia chính là người bình thường. Lão gia tử nghe lời của lão nhân, lúc này hốt hoảng đứng lên. Nếu là thiếu gia nhà mình cũng còn, cái kia chính mình đến Thiêu Thiên môn còn có cái gì ý nghĩa? Nhìn xem lão nhân, hắn làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Không có điểm tâm tính. Chẳng lẽ lão phu là như vậy không nói đạo lý người? Nhìn xem lão gia tử một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, lão nhân hai con người chừng một cái. Không, sư phụ tuyệt đối không phải. Lão gia tử cũng kịp phản ứng, tận khả năng phóng bình tâm thái, còn mời sư phụ trách phạt. Lần này coi như, lão nhân hôm nay tâm tình cực kỳ tốt. Hắn cũng biết, hiện tại hắn cùng lão gia tử ở giữa không có cái gì tình cảm, những này con quấn quấn đều là hư. Thế là tay áo dài vung lên, mở miệng nói, cửa thứ ba bắt đầu, ai muốn khiêu chiến Lưu Phúc? Lên đài. Đám người tê cả da đầu. Không phải, cái này ai dám lên đi a? Thua là chết, thắng cũng là chết. Nếu là có ai hiện tại còn thấy không rõ thế cục, kia thật là đáng chết. Lại không muốn, đúng lúc này, có một thanh âm vang lên. Ta tới khiêu chiến. Lời này mới ra, mọi người không khỏi mở to hai mắt, muốn nhìn một chút là ai như thế vội vã đầu thai. Nhưng không ngờ quay đầu nhìn lại, vậy mà là cái 18-19 thiếu niên. Đừng đi, đừng đi. Có người gấp rút mở miệng, không nghĩ thiếu niên lên đài chịu chết. Lại không muốn thiếu niên khư khư cố chấp, mấy bước nhảy lên bậc thang, rồi sau đó một đường chạy như điên đến lao gia tử đứng trên bậc thang. Thở hổn hển nhìn về phía lao gia tử, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt phức tạp, nửa ngày không nói lời nào. Lao gia tử ánh mắt trứng. Rồi sau đó bạn khởi mặt đến, mở miệng nói, chạy, mà lại là đừng dốc. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Ta dạy qua ngươi a, như thế nhiều năm vẫn là không có tiến bộ sao? Thiếu niên không nghĩ tới lão gia tử mở miệng câu đầu tiên nói chính là cái này, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, hoảng hốt bộ nói, vừa rồi là gấp, ta biết là khí tức hòa hoãn, phải chú ý dưới chân phát lực,
không thể quá nhanh, không thể quá chậm, đây là tốt, không cần lời vô ích, đã muốn khiêu chiến ta, kia liền đến. Lão gia tử đánh gãy thiếu niên lời nói, mở miệng nói, như là đã lên lại, liền muốn liều toàn lực. Nếu là luận võ, vô luận là có hay không trước thời hạn nói xong điểm đến là dừng, đều muốn đem đối phương khả năng âm hiểm phóng đại gấp một vài lần, làm tốt chịu chết chuẩn bị. Thiếu niên nối liền lời của lão gia tử. Lão gia tử sững sờ, rồi sau đó gật gật đầu, trí nhớ vẫn được, kia liền ra chiêu. Tiếng nói vừa ra, thiếu niên liền đã động, một cái bước xa tới gần lão gia tử, rồi sau đó đưa tay phải ra, mò về lão gia tử ngực, tay trái lại hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau tìm kiếm, chụp vào lão gia tử eo, ra chiêu sạch sẽ lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hai ngón tay. Một chiêu này chỉ công không tuân thủ, là tại đối mặt so với mình thực lực mạnh mấy lần người thời điểm thường dùng lựa chọn, nhưng không ngờ lão gia tử đồng dạng đưa tay, ngạnh sinh sinh khiêng thiếu niên hai cánh tay, bàn tay đặt tại thiếu niên trên cổ. Chỉ một chút, liền nắm thiếu niên hết hầu. Thiếu niên cảm thụ được nơi cổ họng càng ngày càng nặng lực đạo, bất đắc dĩ nhắm mắt, chỉ có thể nhận thua. Lão gia tử buông lòng tay, thiếu niên quỳ trên mặt đất, miệng lớn hô hấp. Hắn nhìn xem lão gia tử trên trường bảo bị chính mình cầm ra hai cái lỗ rách, trong mắt tràn đầy không hiểu, ngài tại sao không tránh? Hắn biết, lấy chính mình thực lực, đơn giản như vậy hai ngón tay, đối diện lão gia tử nhất định có thể tránh đi. Lão gia tử không có trả lời, mà là quay lưng đi, trầm giọng nói, ngươi nên tại hai cánh tay xuống dấu thiện phong kiếm. Thiếu niên nghe câu nói này, đột nhiên giống như hiểu. Bờ môi khẽ run, hắn kèm chút không có kéo căng lại, suýt nữa rơi lệ, vì trên mặt đất cho lão gia tử dập đầu liên tiếp 17 cái khấu đầu, mỗi khi gặp trưởng bối sinh nhật, tiểu bối làm dập đầu, cái này 17 cái khấu đầu là Lưu Nông thiếu phụ thân ngài. Phụ thân không cần cảm thấy phụ thân đối với Lưu Nông có chỗ thua thiệt, nếu không có phụ thân, liền không có hôm nay Lưu Nông. Mẫu thân nàng năm đó một tốt. Lão gia tử hít sâu một hơi, về sau thật tốt luyện võ, nhìn tiểu tử ngươi bộ dáng, liền biết ngươi cái kia kế phụ đối ngươi không tệ, cái này liền có thể. Nếu là đụng phải trên sinh hoạt vấn đề khó khăn, về sau lại tới tìm ta, lão tử lại không chết, cùng ngày. Nói, lão gia tử quanh thân quỷ năng phun trào, hóa thành một cái màu vàng sẫm đại thủ, đem Lưu Nông nắm lên, đưa vào đám người. Bị nắm tại đại thủ bên trên, Lưu Nông còn tại hô to, mẫu thân nàng năm đó bất đắc dĩ, ngày hôm trước thấy ngài, đã khóc choáng nhiều lần, biết, đều biết. Lão gia tử thì thảo, hốc mắt đỏ lên. Ma lão người nhìn xem lão gia tử bộ dáng, sắc mặt bình tĩnh. Võ giả hỏi quyền, càng muốn vấn tâm. Tại sao Thiêu Thiên môn cuối cùng nhất cửa này gọi Vũ Tâm Quan, chính là như thế. Về sau mấy chục phút, không ai lại đến đài khiêu chiến. Lão gia tử ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía mọi người dưới đài, Từ Thành Nghị đâu? Hắn không ở đây sao? Tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người như đuốc, nhao nhao nhìn về phía trong đám người sắc mặt hốt hoảng Từ Thành Nghị chương 279, đại thu được báo, canh 2, chương 279, đại thu được báo, canh 2. Lão gia tử nhìn về phía trong đám người Từ Thành Nghị, Từ Thành Nghị cũng đúng lúc nâng đầu, nhìn về phía hắn. Hai vị tuổi gần 60 người cách không nhìn nhau, đều giống như trở lại 20 năm trước. Trầm mặc mấy giây về sau, lão gia tử nhẹ giọng mở miệng nói, "Lên đây đi." Từ Thành Nghị bờ môi động, cuối cùng nhất, hắn quan sát chung quanh ánh mắt dị dạng đám người, đột nhiên quyết tâm trừng mắt lên, ánh mắt hung ác, "Tốt, đi lên liền đi lên. Có một số việc là nên có kết." Hắn đằng không mà lên, mấy bước liền nhảy lên lão gia tử vị trí thiên giai. Ở trong đó, có mấy phần là bất đắc dĩ, có mấy phần là xuất phát từ đối với lão gia tử hận ý, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng là thời điểm chấm dứt. Ngay hôm nay, trên mặt đất đám người, nhìn lên trời trên bậc hai người, nhao nhao cảm khái. Một vị là những năm này có tiềm lực nhất đại tông sư, một vị là mấy trăm năm không có qua võ học đỉnh phong. Ai có thể nghĩ tới, hai người vậy mà xuất tử cùng một sư môn? Mà có ai có thể nghĩ đến, hai người vậy mà thành tử địch? Mặc dù không rõ ràng năm đó nội tình, nhưng nhìn bộ dáng của hai người, đã là không chết không thôi. Đánh trước còn là trước nói. Lão gia tử nhàn nhạt mở miệng. Đánh trước. Từ Thanh Nghị nói. Như năm đó, có chuyện gì, đánh trước lại nói. Được. Lão gia tử gật gật đầu. Màu vàng sậm cùng màu đen, hai cỗ ngập trời quỷ năng như sóng lớn theo hai người quanh thân bay lên. Giữa hai người không có lại có bất luận cái gì ngôn ngữ, lẫn nhau ô quyền, rồi sau đó nháy mắt va chạm vào nhau. Không có binh khí, cũng không có loẹt loẹt năng lực cùng kỹ xảo, lão gia tử mở tứ giai võ thể, mà Từ Thành Nghị làm thể tu mở tứ giai chiến thể, còn mở ngũ giai thần lực, hai người nhất quyền nhất cước một trường, trong khoảnh khắc phát sinh vô số lần đụng nhau. Quỷ năng như đen nhánh gợn sóng, từng vòng nộn nhạo lên, hai người không gian trùng quanh bên trong thậm chí xuất hiện có chút vằn mèo. Một màn này rơi trên mặt đất trong mắt mọi người, mỗi người trông thấy tràng cảnh đều không hoàn toàn giống nhau, kẻ tu vi càng cao, nhìn càng rõ ràng, cũng liền càng có thể rõ ràng hai người giao thủ ở giữa hung hiểm, mà tu vi thấp người, lại chỉ có thể trông thấy chói lọi như hoa lửa tia sáng cùng hai người tàn ảnh. Lưu sư hơi thắng. Có tu vi cao võ sư mở miệng, nói cho xung quanh đám người tình huống hiện tại. Lão gia tử thân là thứ giai, cùng ngũ giai Từ Thành Nghị giao thủ, vậy mà chiếm cứ ưu thế. Đám người trừng lớn hai mắt, đều hít sâu một hơi. Nhưng bên cạnh có tu vi càng cao thâm hơn người nhìn ra mánh khoẻ, không phải hơi thắng, lưu sư thu lực. Từ đại tông sư đã muốn thua. Lời này mới ra, càng là gây nên sóng to gió lớn, mà nói chuyện người kia sư phụ ở bên cạnh, trực tiếp gõ người kia sau nào trước, không hiểu liền lăn trở về ngậm miệng. Mất mặt xấu hổ. Người kia bị quất, sờ lấy đầu không dám nói lời nào, mà bị tiên ngũ giai lão giả thở dài, lưu sư đã đem từ đại tông sư mò thấy, trận này đối cục, hoàn toàn là lao tẩu hí ngon đồng, mọi người đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, nhao nhao nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Mấy phút qua sau, lão gia tử cùng Từ Thành Nghị ăn ý dừng tay. Trên thân hai người xem ra đều không có rõ ràng thương thế.
Từ Thành Nghị lùi ra phía sau mấy bước, so với tạm dừng thủ thế, rồi sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, chiêu này gọi cái gì? Ta cũng không biết. Lão gia tử lạnh nhạt mở miệng. Ngươi dùng mấy thành lực rồi? Từ Thành Nghị sửa sang lại quanh thân thuần trắng trường bào. Hết thảy 4 cái giai đoạn, đến giai đoạn thứ 2. Lão gia tử thản nhiên nói. Như vậy đối thoại, giống như lại trở lại 20 năm trước. Lúc ấy hai người cắt xong, mỗi lần cũng là dạng này, Từ Thành Nghị hỏi nhiều, mà hắn đáp càng nhiều. Bởi vì Từ Thành Nghị biết, hắn sẽ không nói láo. Mà hắn biết, vô luận Từ Thành Nghị trả lời cái gì, đều không nhất định là thật. Lợi hại. Từ Thành Nghị gật gật đầu, cười nói, không nghĩ tới năm đó cái kia cái gì đều không có phế vật, cũng có thể tới hôm nay một bước này. Lão gia tử im lặng. Hắn biết, Từ Thành Nghị nói câu nói này không chỉ là đang mắng hắn, càng nhiều là tại miệng mai hắn, có thể đi đến hôm nay một bước này, rất lớn một phần là sư môn công lao. Năm đó Lưu Phúc đã chết rồi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, có chút nợ, cũng đã trả hết. A, ha ha. Từ Thành Nghị cười lạnh thụ thụ ống tay áo, đúng là chết rồi, chính là chết không đủ đấu. Lưu Phúc, ngươi nói một chút ngươi thế nào hết lần này tới lần khác sống sót đây? Ngươi thế nào liền không chết đâu? Nói, hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lão gia tử, âm trong hai mắt tràn ngập oán hận, nếu như ngươi chết rồi, ta Từ Thành Nghị chính là thứ ba hộ phủ có tiềm lực nhất đại tông sư, là đời tiếp theo võ hạnh phó chủ tịch ngân hàng người nối nghiệp, là đương kim võ thánh. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác trở về, ta vừa chết, một mạch võ quan sau kế không người, nhất định cô đơn. Kia là nuôi ngươi lớn lên sư môn, là cứu ngươi một cái mạng sư phụ tâm huyết. Ngươi xứng đáng ai, Lưu Phúc, các ngươi tự vấn lòng ngươi xứng đáng ai. Sư phụ năm đó liền không nên đem ngươi kiếm bể. Hắn gần như là đang gào thét, chỗ cổ nổi gân xanh. Lão gia tử sắc mặt lạnh nhạt, ta sẽ không động đến hắn lão nhân già, một mạch võ quán cũng sẽ bảo tồn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ta Lưu Phúc xứng đáng chính mình. Nghe thấy lời của lão gia tử, Từ Thành Nghị trầm mặc mấy chục giây, chợt nở nụ cười lạnh, ngươi sắc thực thay đổi, Lưu Phúc, nếu như là lúc trước, ta nói lời nói này, chỉ sợ ngươi muốn chảy nước mắt ta. Nói không chừng sẽ còn tha ta một mạng. Xem ra ngươi đã toàn bộ biết. Biết năm đó ngươi ám tật là ta nói ra, cũng biết sư phụ nhặt ngươi trở về chính là vì để ngươi phá quán, biết sư phụ từ đầu tới đuôi coi trọng đều là thiên phú cao hơn ta, chứ mắt ngươi tên nhà quê này. Từ Thành Nghị thanh âm không thấp. Trên mặt đất đám người nhao nhao nhìn về phía trên xe lăn cái kia râu tóc hoa dâm thân ảnh. Giờ phút này, hai người sư phụ đang ngồi ở trên xe lăn. Nghe thấy Từ Thành Nghị lời nói, hắn ánh mắt hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, dùng hết toàn lực mở miệng, "Không, không phải, không phải như vậy. Không phải hắn xác thực rất già, tu vi không cao, cảnh giới võ học cũng dừng bước vụ tông sư, nói chuyện đều đã thở không ra hơi." Mà hắn càng giải thích, người chung quanh ánh mắt càng là xem thường. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia đức cao vọng trọng một mạch võ quán viện trưởng, vậy mà là bộ này diễn xuất. "Không phải, không phải ta." Lão nhân cảm nhận được chung quanh trướng mắt ánh mắt, chỉ cảm thấy giống như là từng thanh truy thủ, đem hắn ôm thương tích đời mình. Đời này của hắn, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nhưng hắn giờ phút này cái gì đều làm không được, chỉ có thể liều mạng bày biện cặp kia giả mua vô lực tay. Thiên giai bên trên, Từ Thành Nghị còn đang nói, nhưng luôn có chút là ngươi không biết, Lưu Phúc. Khoe miệng của hắn dương lên, năm đó nói ra người ám tật ý nghĩ này cũng không phải ta nói ra. Nói, hắn cười ha hả, nước mắt đều đi ra, không nghĩ tới đi, cái kia ngươi tôn kính nhất sư phụ, vì mở võ quán. Vậy mà ám chỉ ta nhiều lần đem ngươi ám tật để lộ ra đi. Ta lúc đầu vì ngươi chuẩn bị cũng không phải cái này, ta liên hệ thứ 18 nhà võ quán một tên đại tông sư, làm ngươi thu quan chi chiến. Nếu như ngươi thắng xuống thứ 17 trận, tuyệt đối không có khả năng tại thứ 18 giữa sân sống sót. Từ Thành Nghị ánh mắt giờ phút này hung ác như rắn độc, cho nên ngươi vẫn là phải cảm tạ sư phụ mới đúng, nếu như không phải hắn, ngươi thế nào sống được xuống tới. Bất quá là năm đó vì ngươi cầu tình người, cũng quả thực là ta nghĩ, ha ha, ta nghĩ so với trực tiếp xử tử ngươi, khả năng đánh gãy gân tay gân chân của ngươi mới càng khó chịu hơn. Đến giờ phút này, Từ Thành Nghị đã không còn cố kỵ, chỉ muốn nói thông khoái. Bởi vì hắn sắp chết, mới vừa cùng lao ra tử giao thủ, hắn mặt ngoài vô hại, kỳ thật kinh mạch trong cơ thể đã đứt từng khúc, có thể đứng ngồi, đã là hắn điều động toàn thân chi lực. Lao ra tử không thả hắn đi chữa thương, kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Hắn vươn tay, giật giật ống quần, cười to nói, ta Từ Thành Nghị từ tiểu thiên phú liền so ngươi Lưu Phúc cao. Nếu như không phải ta lười biếng, thế nào khả năng đến phiên ngươi thiêu thiên môn? Thế nào khả năng? Khu khu cụ lao ra tử từ ánh sáng, không vui không buồn, nhưng ngươi muốn chết rồi. Nơi này là thứ ba hồ phủ, không ai sẽ nhớ kỹ một người chết. Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ ta cùng ngươi một trận chiến này, là ta thắng. Lão gia tử lời nói này, cuối cùng đâm thủng Từ Thành Nghị cuối cùng nhất một tia bình tĩnh ngụy trang. Hắn bỗng nhiên nổi giận, bôi phát dầu tóc rối tung, sửa sang thật lâu quần áo lại loạn, bộ dáng sói hổ không chịu nổi, hướng về phía Lão gia tử giống to, ngươi đáng chết. Lưu Phúc, ngươi đáng chết. Ta giết ngươi. Hắn vươn tay, muốn đi bóp Lão gia tử cổ, nhưng rất nhanh, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình hoàn toàn không động đậy. Thế là, lại lập tức đổi một bộ gương mặt, trở mặt so lật sách còn nhanh, mau cứu ta. Sư Minh, mau cứu ta, ta là ngươi sư đệ à, ngươi không thể thấy chết không cứu à, ta sai, ta thật sai Sư Minh. Hắn khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, che kín nếp nhăn khuôn mặt và mèo. Một tên đại tông sư, giờ phút này tại toàn bộ thứ ba hồ phủ trước đó, như là một cái chó vẫy bơi mừng chủ chó. Mà lao ra tử lặng lặng mà nhìn xem hắn tắt thở, thẳng đến hắn hoàn toàn không động đậy được nữa, lúc này mới phóng thích quỷ năng, đem Từ Thành Nghị hai con ống tay áo xé rách. Meo làm một theo trong tay áo, rơi ra hai thanh xem xét liền tôi độc thiện phong kiếm. Ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn về phía trong mọi người cái kia ngồi ở trên xe lăn lão nhân. Chỉ liếc mắt, ánh mắt của hắn run rẩy. Lão nhân đã chết rồi, ngẩng lên đầu, con ngươi tan rã rượi vào ở trên xe lăn, là tự tuyệt mà chết. Trong cuộc đời đáng ghê tởm nhất sự tình bị chính mình âu yếm đồ đệ để lộ, mà sống chính là cái kia chính mình tự tay đẩy tới vực sâu nông thôn đồ đệ, cái kia hắn vẫn cho là chỗ bẩn. Thậm chí cái kia chỗ bẩn hiện tại leo đến hắn nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương. Cái này khiến cả đời thích sĩ diện hắn trừ chết, không có biện pháp khác. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Trên bậc thang, lão nhân mở miệng. Trên mặt đất, không người đáp lại. Thẳng đến mấy chục phút về sau, lão nhân gật gật đầu, cái kia Vũ Tâm Quan, Lưu Phúc Qua. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra sau không lâu, một vệ sáng từ trong bình qua cổ phát xạ hướng lên trời trên bậc lao ra tử, đem hắn đưa đến nấc thang kia cuối cùng, cánh cửa kia trước. Lão nhân nhìn xem đứng còn cao hơn chính mình rất nhiều lao ra tử, không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Nghe đồn Tiêu Thiên môn thành công người, có thể đem đã có trên tu vi hết thể năng lực, toàn bộ đều thay thế vì võ tu năng lực. Rất nhanh, từng đợt tiếng trống theo bình qua cổ bên trên vang lên. Trên mặt đất đám người cảm nhận được theo bình qua cổ bên trên bộc phát ra một loại lực lượng không thể kháng cự, phản phất tại ép buộc bọn hắn hướng lên trời giai cuối cùng lao ra tử ôm quyền cúi đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cong eo. Lão nhân thấy thế, thừa cơ mở miệng nói, mấy ngàn năm đến nay, ta đổ Lưu Phúc chính là Tiêu Thiên môn thành công đệ nhất nhân, có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại, chính là bởi vì hắn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, một lòng hướng võ, không ngừng bước lên. Từ nay về sau, võ quán tàng tư cử chỉ, triệt để hủy bỏ, như lại có võ quán tàng tư, nghiêm trị không tha. Vâng. Một đám võ sư, ôm quyền cùng hét, không người dám phản đối. Liền ngay cả nút trong bóng tối cái kia mấy đạo thân ảnh giàn mùa, giờ phút này đều ánh mắt lấp lóe, không dám hiện thân. Lão nhân ánh mắt vui vẻ, nhìn về phía lão gia tử, Lưu Phúc, đẩy cửa. Đúng. Lão gia tử khẽ gật đầu, hai tay thả tại cái kia cổ điện trên cửa đá dùng sức đẩy, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Phách Mã huyện, nghiêm cảnh bên hai, quỷ dị nhân sinh đóng vai trò chơi lợi bộ bạch tiếng vang lên. Chương 280, phó bản bắt đầu, canh 1, chương 280, phó bản bắt đầu, canh 1, lão gia tử trùng nghĩa lộ đầy. Cái này cũng mang ý nghĩa là đại thiếu gia cái số này đã thông quan. Nghiêm cảnh nhìn về phía hệ thống cho chính mình có thể lựa chọn tuyển hạng, tuyển nhãn, có thể thấy được đối phương chiêu thức bên trong sơ hở cùng trên thân nhược điểm mạnh phách, đối với trên tinh thần chiêu thức cực lớn để cao kháng tính võ tu nhị giai năng lực, cường thể, vạn binh cường thể, trừ phi nhận cực mạnh tương thế, thân thể sẽ tự động điều chỉnh, bảo trì tố chất thân thể ở vào đỉnh phong tiêu chuẩn vạn binh, đối với binh khí độ hòa hợp biên độ lớn tăng lên, bất luận cái gì binh khí trong tay ngươi uy lực tăng lên võ tu tam giai năng lực, công, phòng công, làm ngươi làm ra một lần hoàn mỹ tiến công lúc, sẽ cực lớn trên trình độ tăng lên uy lực phòng, làm ngươi làm ra một lần hoàn mỹ đón đỡ lúc, sẽ cực lớn trên trình độ suy yếu đối phương uy lực võ tu tứ giai năng lực, võ thể, võ tâm, có thể thông qua cùng đối phương cắt hoặc là quan sát đối phương chiêu thức lấy này dần dần lĩnh ngộ đối phương võ kỹ, thậm chí có thể tự sáng tạo võ kỹ võ thể. Chia làm 4 cái giai đoạn tự sáng tạo năng lực, song chẳng tay, dòng quyền. Vứt mạng, đem tự thân sở hữu năng lực dung hội quan thông, lấy tự thân sinh cơ làm dẫn, rót thành một kích mạnh nhất chú thích, làm tự thân sinh cơ sung túc lúc, nên năng lực hiệu quả ổn định so tự thân thực lực cao hơn nhất giai. Nhìn xem lão gia tử hiện hữu năng lực miêu tả, Nghiêm cảnh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây chính là trong truyền thuyết võ tu. Chợt nhìn lại, cái này 4 hạng năng lực đơn nhất lấy ra giống như cũng còn tốt, so với bình thường con đường mạnh hơn, nhưng cũng không có quá mức lửa. Có thể tổ hợp cùng một chỗ về sau, lại phối hợp bên trên lão gia tử cảnh giới võ học, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đối là một cộng một lớn hơn n hiệu quả. Tỷ như cái gọi là công cùng phòng, căn cứ càng thêm kỹ càng kỹ năng miêu tả đến xem, nếu như làm ra hoàn mỹ tiến công cùng hoàn mỹ đón đỡ, tứ giai liền có thể đánh ra so ngũ giai còn mạnh hơn hiệu quả. Mà thế nào đánh ra hoàn mỹ tiến công cùng đón đỡ đâu, cái này liền cần nhờ cái khác năng lực cùng tự thân cảnh giới võ học. Còn có võ thể cũng giống như vậy. 4 cái giai đoạn mỗi hoàn thành một cái giai đoạn, đều sẽ tăng lên một lần thực lực, theo giai đoạn thứ 3 bắt đầu, tứ giai liền có thể tương đương với ngũ giai. Chỉ là mỗi cái giai đoạn điều kiện đều cùng cảnh giới võ học cùng một nhịp thở, tuyệt không phải tùy tiện có thể đạt tới tình trạng, điều kiện cực kỳ hà khắc. Nguyên bản năng lực này là Nghiêm cảnh trong lòng lựa chọn hàng đầu, nhưng nhìn xong những cái kia giai đoạn điều kiện về sau, hắn liền từ bỏ. Hắn căn bản là không có khả năng đánh ra đến. Đầu này con đường, trộm đều không tốt chỗ à, có thể nói, võ tu cường đại, hoàn toàn là thành lập tại năng lực ở giữa phối hợp lẫn nhau cùng người sử dụng cảnh giới võ học bên trên. Cuối cùng nhất, Nghiêm cảnh chỉ có thể đem ánh mắt thả tại cái kia tên là vứt mạng trên năng lực. Chiêu này hắn thấy lão gia tử tại cũ tội thành dùng qua, nhưng khi đó hiệu quả không có hiện tại năng lực phía dưới cụ thể miêu tả như vậy biến thái. Nhị giai đánh tam giai, đều rất miễn cưỡng. Phải biết nhị giai đánh tam giai, cùng tứ giai đánh ngũ giai, cũng không phải là ngang nhau khái niệm, cấp độ càng cao, chênh lệch liền càng lớn, giống như là võ thể, cụ thể trong miêu tả cũng có ghi chú rõ, thất giai về sau, liền không thể làm được vượt cấp tăng thực lực lên. Hẳn là tiến hóa. Nghiêm cảnh hơi suy nghĩ, cuối cùng nhất lựa chọn năng lực này. Với bạn, hắn thiếu một loại cực hạn tiến công thủ đoạn. Vứt mạng năng lực này, vừa bạn đền bù điểm này, mà lại còn có thể cùng hắn tự thân năng lực có liên động. Chọn xong năng lực về sau, hắn duỗi lưng một cái, đi trở về trong phòng, "Tiểu Ngộ a, thiếu gia đói." Lập tức liền tốc nha. Vì Ngộ thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, rồi sau đó thò đầu ra, nói, "Ngài không phải buổi sáng mới từ bên ngoài mua một túi bánh ăn xong sao? Lại đói?" Nghiêm cảnh sờ sờ cái cằm. Từ khi ăn vào hệ giả cơn dược tề về sau, mỗi lần tăng thực lực lên, đến đó cỗ thân thể cái kia cỗ thân thể liền sẽ đói. Ân, cũng rất phù hợp trước đó chính mình phỏng đoán, trên thân thể đói sẽ độc lập tính toán. Ngày mai thiếu gia ra chuyến cửa nha. Tốt.
Phanh! Pha lê vỡ vụn tiếng vang theo một cái cổ kính trong phòng truyền ra, doa đến bọn hạ nhân nhao nhao không dám nói lời nào. Người trong nhà đã đánh nện nửa ngày đổ vật, không ai dám đi khuyên can. Liền ngay cả người kia yêu thích nhất tên là Huyền Ngọc nữ tử, giờ phút này cũng đứng tại cửa ra vào, không dám tiến vào. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Thanh Hà thở hổn hển từ trong nhà đi ra. Liếc nhìn liếc mắt cổng bọn hạ nhân, hắn âm mặt gầm thét, vây quanh ở cái này làm cái gì? Cút! Bọn hạ nhân tan tác như chim ong, chỉ có tên kia gọi Huyền Ngọc nữ tử bởi vì mắt mù, run rẩy đi chậm, bị Lý Thanh Hà một thanh kéo lại, ôm vào trong ngực, ngựa khí nhu hòa, "Ngọc Nhi, ta không phải là đang nói ngươi." "Thánh thượng, là Ngọc Nhi làm việc bất lợi." Nữ tử nơm nớp lo sợ mở miệng nói. "Không, không trách ngươi." Lý Thanh Hà thở dài, "Ngươi tính toán đều là đúng, là ta không có nắm chặt cơ hội." "Không có việc gì, vị kia gọi Lưu Phúc Võ Thánh, ta sẽ tìm cơ hội lại đi tiếp xúc, chỉ là Ngọc Nhi, ngươi muốn giúp ta một việc." Lý Thanh Hà ngữ khí trước nay chưa từng có ôn hòa, cô gái trong ngực trên mặt dạng mây đỏ dâng lên, "Thánh thượng mới nói, ngươi giúp ta tính một người." "Ai?" "La Sen." "La Sen?" Nghe tới cái tên này, nữ tử sững sờ. Chỉ vì cái tên này nàng trước đó hỗ trợ tính qua. Từ nàng bị Lý Thanh Hà tiếp vào thứ 9 hồ phủ bắt đầu, vì giúp Lý Thanh Hà đoạt lại đế vương khí vận, nàng đã bói toán qua vô số lần có được đế vương mệnh người. Có đế vương mệnh người kỳ thật không chỉ có một cái, bởi vì đây là một loại mệnh cách quyết định bởi với ra đời thời gian, địa điểm, cùng thời đại, ba loại lẫn nhau tổ hợp phía dưới, chắc chắn sẽ có mệnh cách giống nhau người. Nhưng đế vương chỉ có một cái. Chỉ vì có được đế vương mệnh cách người, nếu không làm đế vương cử chỉ, như vậy thành đế khí vận liền sẽ rời hắn mà đi. Đây cũng là Lý Thanh Hà nhường nàng hỗ trợ tính đế vương mệnh, dụng ý hắn cũng không phải là muốn giết chết những cái kia có được đế vương mệnh người, mà là muốn để đế vương khí vận ở trong đó trên người một người thành tụ. Bởi vì nếu là đem hắn giết chết, đế vương khí vận sẽ thay hắn chủ, lại tìm đến, lại muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, mà cách làm chính xác là đợi đến đế vương khí vận đem thành thục thời điểm, dùng cải mệnh chi pháp đem hắn khí vận đoạt đi. Mà La Sen chính là nàng đã tính cuối cùng nhất một vị đế vương mệnh, cũng là tất cả tìm tới đế vương trung đích, kiên trì lâu nhất người. Năm đó La Sen một trận bị Lý Thanh Hà cho rằng đế vương khí vận tốt nhất nuôi thể, chỉ đợi La Sen 18 năm đó liền chuẩn bị động thủ, cũng không muốn La Sen chính mình không có làm đế vương ý nghĩ, dẫn đến thành đế khí vận rời đi. Sự kiện kia nhường Lý Thanh Hà nổi trận lôi đình, hắn vì trừng phạt cái này không nghe lời thẹn, thậm chí nhường người giết La Sen ở xa biên lưu huyện phụ thân. Hiện tại lại nghe được La Sen danh tự, nhường Nguyễn Ngọc có chút không hiểu, nàng nhớ kỹ nửa năm trước mới tính qua một lần. Lúc ấy La Sen mệnh lý ảm đạm không ánh sáng, chỗ đối ứng tinh đồ càng là đại hung trưng điềm báo, xem ra đã không còn sống lâu nữa. Cái này La Sen còn sống sao? Nàng không khỏi hỏi. Còn sống. Lý Thanh Hà gật gật đầu, ánh mắt âm, mà lại ta hoài nghi thành đế khí vận lại trở lại trên người hắn. Được. Huyền Ngọc gật gật đầu, ta thử một chút. Chợt nàng theo trong túi áo trên lấy ra mấy cái xem ra nhiễm không ít tràn dầu cổ điện đồng tiền, rồi sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu không ngừng ném. Mỗi một lần ném, trong miệng đều sẽ nói lẩm bẩm chút mệnh lý chi pháp. Đột nhiên nàng tựa hồ phát giác được cái gì không thích hợp, trắng non trong mày, rồi sau đó tăng tốc ở trong tay ném tốc độ, có thể tính càng nhanh, lông mày của nàng nhíu càng chặt. Bị ném xuống đất đồng tiền cũng bắt đầu trở nên càng thêm tán loạn. Dần dần, nàng cả người bắt đầu theo nhanh đến cực hạn ném đồng tiền tốc độ run rẩy lên, nguyên bản phục tùng tóc mai tán loạn, mồ hôi rơi như mưa, mặt cũng dần dần trở nên bắt đầu bặm mẹo, một ô đen nhánh quỷ năng theo đồng tiền lên cao lên, bắt đầu xâm nhiễm đầu ngón tay của nàng. Lý Thanh Hà nhìn ra không đúng, muốn ngăn cản, còn không đợi tới gần, đột nhiên, Tuyển Ngọc trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, hét lên một tiếng, hướng sau ngã xuống. "Ngọc Nhi!" Lý Thanh Hà vội vàng đi đổi đỡ, đem Tuyển Ngọc kéo. "Không đúng, chi trước tính toán không đối đều sai." Tất cả đều sai, nữ tử nguyên bản con ngươi mất tiêu cự hai mắt giờ phút này vậy mà đang chảy máu, giống nghe không được Lý Thanh Hà lời nói, trong miệng điên cuồng thì thào, không có khả năng, không có khả năng, tính sai khẳng định là có người đổi bệnh của hắn, khẳng định là mấy giây sau, nữ tử trực tiếp bất tỉnh đi. Hôn mê trước, nàng tựa hồ theo trong điên cuồng tỉnh táo lại, nói với Lý Thanh Hà cuối cùng nhất một câu, hắn tại Phách Mã huyện, giết hắn. Thánh thượng. Lý Thanh Hà nhìn xem bất tỉnh đi nữ tử, trên mặt sát khí lộ ra, rồi sau đó đem nữ tử để dưới đất, đội vàng đứng dậy, cầm quang ngọc bài, liên thông một cái bóng mở. Thánh thượng. Thư ảnh mở miệng nói, ngươi tự mình mang lên nhân mã, đi một chuyến Phách Mã huyện, tìm một cái gọi La Sen người, nhất thiết phải đem hắn mang về. Lý Thanh Hà sắc mặt tâm trầm, cái này, thư ảnh có chút khó khăn, gần nhất chính là thời buổi rối loạn, lúc này có động tác lớn, sợ rằng sẽ gây nên Đông Hồ phủ chú ý à, thánh thượng. Gần nhất Đông Hồ phủ tại cùng một phương khác địa giới trao đổi hợp tác sự tình, chỉ sợ việc này còn là động thủ cho ta. Lý Thanh Hà sắc mặt âm, liền xem như bị Đông Hồ phủ biết là ta tại làm tiểu động tác cũng không quan trọng, đem người kia mang về cho ta đến. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có thể đã cầm tới đế vương khí vận, lại thu phục võ thánh, nhưng nhất định phải nhanh, bằng không đợi vị kia võ thánh xuất quan, liền hết thể đều mượn. Ngày kế tiếp, nghiêm cảnh trước mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Trong chớp mắt, nghiêm cảnh đã đến bên trong thế giới. Nhìn xem trước mắt vui vẻ phồn bình chi cảnh thôn xóm nhỏ, hắn gật gật đầu. Rất tốt, các diễn viên đều rất kinh nghiệm. Mặc Liên ánh mắt liếc nhìn trung quanh, rất nhanh trong đám người tìm tới cái kia thân ảnh quen thuộc. Còn không đợi nàng đi qua, cả người bên cạnh xem ra ngoài 30 trung niên nam nhân mở miệng nói, đó chính là lần này mang người của chúng ta. Ừ, chính là hắn. Mặc Liên hít một hơi, đừng làm rộn cái gì sao Tiêu Thần, tự thạch, hắn nhường làm cái gì liền làm cái gì, không muốn bởi vì hắn là thứ năm hoàn bực người liền xem nhẹ hắn. Ta lần này là vì tấn thăng, khẳng định là người ta nói cái gì chính là cái gì, ta lại không phải người ngu. Nam nhân vội vàng mở miệng. Dừng một chút, hắn nhìn về phía bốn phía, nhỏ giọng nói, ta chỉ là có chút không yên lòng. Ngươi không cảm thấy rất quỷ dị sao? Chúng ta cầm tới trong tin tức, rõ ràng có tại Phách Mã huyện chấp hành nhiệm vụ người chơi nhìn thấy qua Hoàng gia thôn đã không ai, chúng ta mỗi người còn mang Hoàng gia thôn những cái kia bên trong thế giới cư dân thi cốt, nhưng nơi này tại sao như thế phồn hoa? Mạc Liên nghe vậy sững sờ, cũng là nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy thôn xóm kia bên trong khắp nơi phòng ốc mặc dù cũ nát, nhưng đều giống như trải qua lâu, không bao nhiêu cho bụi, sân nhỏ trước trên cửa dán đỏ đậm sắc câu đối, xem xét chính là vừa mua không bao lâu. Có cửa phòng, ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi lão nhân, có cổng sân trước, có tiểu hài chơi đùa đùa giỡn, từng cảnh tượng ấy, tại đầu thu nắng ấm bên trong, lộ ra phá lệ ấm áp, nhưng lại nhường Mạc Liên không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Đúng ai trước đó có người chơi tại phụ cận làm nhiệm vụ, nhìn thấy qua Hoàng gia thôn rõ ràng rẽ nát, chính là trước đó không lâu sự tình. Cho nên những người này lấy ở đâu? Chương 281, cái phó bản này tựa hồ không muốn giống bên trong như vậy có khó khăn, chương 281, cái phó bản này tựa hồ không muốn giống bên trong như vậy có khó khăn, không có việc gì, chớ khẩn trương. Nghĩ nửa ngày không nghĩ rõ ràng Mạc Liên đem những suy nghĩ này để qua nào sau, quyết định cùng Dĩ Vãng chấp hành tất thắng chi pháp, đi theo người kia là được, hắn nói cái gì liền cái gì, cái khác không cần phải để ý đến. Bị gọi là cự thạch trung niên nam nhân mở to hai mắt nhìn. Hắn nhớ kỹ trước đó mấy người cùng một chỗ vào phó bản thời điểm, Mạc Liên cũng không phải là bộ này làm dáng, một mực là lấy cầu thủ thắng. Kết quả hiện tại thế nào biến thành dạng này rồi? Chẳng lẽ là tấn thăng đến tam giai về so đối với phó bản nguy hiểm bông lòng cảnh giác rồi? Vô luận như thế nào, hắn quyết định không thể hướng nàng học tập, muốn từ đầu tới cuối duy trì bán tín bán nghi thái độ. Rất nhanh, Mạc Liên dẫn đám người đi đến Nghiêm Cảnh trước mặt, người mang tới, thứ ngươi muốn, tất cả mọi người mang. Ừm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cảm ơn. Mạc Liên chờ lấy Nghiêm Cảnh nói câu kế tiếp, có thể thấy được Nghiêm Cảnh xoay người hướng thôn chỗ sâu đi đến, tựa hồ cũng không có muốn nói ý tứ, vội vàng mở miệng nói, không có rồi. Không có chuyện gì khác muốn bàn giao rồi. A, có. Nghiêm Cảnh lại quay người đi về tới, Mạc Liên trong lòng vui mừng, lại không muốn Nghiêm Cảnh mở miệng nói, các ngươi đem mang thi cốt cầm một khối ở trong phòng tìm nơi hẻo lánh cất kỹ, còn lại đợi một chút lấy ra cho ta. Cảm ơn. Nói xong, Nghiêm Cảnh quay người lại hướng trong thôn đi đến. Mạc Liên nhất thời không có kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần lúc, Nghiêm Cảnh đã đi xa. Trong lúc nhất thời, chung quanh tầm 10 người nhao nhao hướng nàng quăng tới trần chờ ánh mắt. Phải biết, lần này vì mang Hoàng gia thôn xương cốt tiền đến, bọn hắn mỗi người đều cống hiến tiếp cận 10 cái thanh vật phẩm, mà lại dùng phó bản lựa cho bé, tiếp nhận phó bản độ khó đề cao đại giới, chính là vì có thể ôm đuổi. Hiện tại tình huống này, là đuổi chạy rồi. Mạc Liên nội tâm cũng có chút hoảng, nhưng cuối cùng nhất, nàng hít sâu một hơi, đừng sợ. Làm theo là được. Đều theo hắn nói làm. Cái này có thể được không? Cự Thạch thấy mọi người đều không quá yên tâm bộ dáng, vội vàng mở miệng nói, nếu như lấy ra xương cốt bị phát hiện làm sao đây? Nếu như phía trên này cư dân cùng những này thi cốt có quan hệ gì lời nói, có ngoại ý muốn tình huống làm sao đây? Lại có là, những cư dân này đến cùng là ai? Những này đều phải làm rõ ràng mới được đi. Đúng a, đúng a, đúng a. Có Cự Thạch dẫn đầu, người chung quanh liên thanh mở miệng. Không trách mọi người có cảnh giác, vào phó bản 4 chính là cao nguy hoạt động, ai cũng không biết có phải hay không là Nghiêm Cảnh vì thông quan cố ý tìm bọn hắn tới làm thao tải. Bị đám người cùng một chỗ hống, Mạc Liên không khỏi thở dài, rất là đau đầu, chớ quấy rầy đều. Lấy ngựa chết làm ngựa sống chưa đi. Nàng nhìn về phía đám người, mở miệng nói, đừng cho là ta không biết, các ngươi bọn giá hỏa này cái nào không phải góp nhặt nhiều năm phó bản, chẳng lẽ các ngươi cam đoan đi cái kia phó bản liền nhất định an toàn? Không đều là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa tâm tính đến sao? Các ngươi sợ người ta hố các ngươi, người ta còn chưa nói các ngươi vừa tiến đến liền đã hố người ta đâu. Bởi vì nhiều người đồng thời vận dụng phó bản lựa cho bé, lại là góp nhặt nhiều năm phó bản, lúc này phó bản độ khó đã gia tăng thật lớn. Nguyên bản hoàn thành 5 cái thỉnh cầu, hiện tại đều biến thành 15 cái. Mà lại lưu lại qua đêm nhiệm vụ, cũng theo một ngày, biến thành 2 ngày. Đám người ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhất, cũng không tốt lại nói chút cái gì. Bọn hắn đều là cùng Thẩm Du Nhiên đã từng quen biết, nữ nhân kia mặc dù gian trá, nhưng xác thực còn không có chủ quan ý nguyện bên trên làm ra qua chôn giết người khác cử động. Đám người cảnh giác, cũng đều là đối với Nghiêm Cảnh cảnh giác. Thế là, cả đám hướng về thôn đi đến, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm chính mình an thân người ta. Mà rất nhanh, mọi người đi tới đệ nhất gia đình trước. Thế nào nói, nhà này ai đi? Mạc Liên nhìn về phía đám người. Lời còn chưa dứt, môn kia miệng nằm nghỉ ngơi lão nhân vậy mà đứng lên, cười ha hả nói, vào đi, quý khách đường xa mà đến, hẳn là mệt mỏi, hy vọng có thể tiến vào trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Đám người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó có cẳng liền đi. Bên trong thế giới cư dân, còn là Hoàng gia thôn, chủ động mời nhân loại vào ở. Ai cũng có thể nhìn ra trong này có quỷ. Nói đùa đâu? Thấy mọi người đi, lão nhân gấp. Người kia thế nhưng là bản giao, tại ai ngủ ở đâu một nhân loại, cho quỷ bạc gấp bội. Chớ đi a, chớ đi a. Bát Tuần lão nhân giờ phút này bước đi như bay, vọt tới đám người trước người ngăn lại. Đám người thấy thế, nhao nhao quỷ năng phun trào, bất thiện nhìn về phía lão nhân. Vừa lên đến liền chuẩn bị động thủ. Quả nhiên là độ khó cao phó bản. Lại không muốn, còn không đợi đám người động thủ. Ở bên cạnh người cửa nhà chơi mấy cái tiểu hài chạy tới, giận dữ mắng mỏ lão nhân, Vương lão bát. Đã nói xong không cho phép ép buộc, bằng người ta tự nguyện. Ngươi động thủ đoạn đúng không? Chờ lấy, nói cho vị đại nhân kia đi, nhìn ngươi thế nào bị đánh. Lão nhân nghe vậy, lập tức hoảng, liên tục vẫy tay, không phải không phải. Ta là nhìn những này quý khách khả năng không hiểu rõ tình huống, giúp bọn hắn giới thiệu một chút. Cần dùng tới người giới thiệu. Chúng ta đều không đủ phân.
Đúng thế đúng thế. Mẹ ta lúc đầu nghĩ đến, đều không đến.
Đám người nghe thấy trong những này thế giới cư dân đối thoại, từng cái nội tâm cùng loạn. Cái này lời thoại lượng tin tức cũng quá lớn.
Bằng người ta tự nguyện, đại nhân, không đủ phân.
Những chữ này như là từng nhát trọng truy, đập vào trong lòng mọi người.
Trong nháy mắt, mỗi người trong đầu đều não bổ ra một trận vở kịch, không tự chủ chân cẳng như nhũ ra.
Liền ngay cả tin tưởng nhất Nghiêm Cảnh Mặc Liên, giờ phút này đều có chút không chắc, nuốt nước miếng một cái, cả gan hô lớn, trước chớ quấy dậy.
Chúng ta trước đi nhà ngươi nhìn xem tình huống.
Nàng nhìn về phía vị lão nhân kia.
Lão nhân lập tức mừng rỡ.
Tốt, 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 tốt.
Tới đi, tùy các ngươi nhìn.
Hắn dẫn đám người đi hướng chính mình trong nội viện, vừa đi vừa nói khoác, sân nhỏ này, ta quét dọn sạch sành sanh, ăn uống cũng đều là mua các vị có thể tiếp nhận ăn uống.
Lão nhân rất là nhiệt tình, thật tình không biết phía sau đám người giờ phút này tay chân lạnh bước.
Cái phòng này đợi một chút hay đi.
Cự Thạch tại Mặc Liên bên thai thấp giọng nói, ta vừa mới quan sát xuống, toàn bộ thôn liền một hai chục gia đình, chỉ sợ đều không đủ phân.
Trước nhìn lại nói,
Mặc Liên mấp máy khô nước bờ môi.
Lại không muốn, lão nhân câu nói tiếp theo, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, ta sân nhỏ này chỉ một mình ta, không giống nhà khác, liền một cái.
Ba chữ này tiến vào trong thai mọi người, lập tức có người nhấc tay, ta ở nhà ngươi.
Ta đến.
Ta đến ta đến.
Cả đám giành trước sợ sau.
Trong khoảnh khắc, vừa mới còn bán không được phòng ở biến thành hàng bán chạy.
Cái này cũng có trách, A giai đoạn nhiệm vụ thứ hai là muốn lưu lại qua đêm.
Nguyên bản đám người coi là một gia đình nhiều nhất ba nhân khẩu, muốn lưu lại, liền muốn giết chết một người.
Giết một người, cơ bản liền phải toàn giết.
Giờ phút này nghe thấy chỉ có lão nhân một người, mang ý nghĩa cái thứ hai nhiệm vụ đều không cần làm, loại này kỳ ngộ cũng không phải thời điểm nào đều có, cướp được liền tương đương với nửa cái mạng.
Đám người tranh đoạt cử động, nhường lão nhân vui vẻ ra mặt, đúng đúng đúng, ta đã nói rồi, bọn hắn cái kia có cái gì tốt?
Mỗi hộ đều có hai người, ta cái này liền ta một cái, so với bọn hắn cái kia dễ chịu nhiều.
Đám người cho là mình nghe lầm, kinh ngạc trừng trong mắt.
Mặc Liên nhịn không được tiến lên, mở miệng nói, ngươi nói mỗi gia đình đều chỉ có hai người.
Đúng a?
Lão nhân gật đầu nói, mỗi hộ hai người. Ta cái này hộ vốn là lao bà tử cùng ta cùng đi, nhưng ta vậy lao bà tử hôm qua bị bệnh, không có cách nào, may mắn vị đại nhân kia không so đo.
Nghe lời của lão nhân, đám người giờ phút này nội tâm đều rất là kinh dị.
Mỗi hộ hai người.
Đây chẳng phải là.
Cái này cái thứ hai nhiệm vụ, đều tương đương với trò không rồi.
Nghiêm Cảnh đi hướng có người ta trong sân nhất gần bên trong cái kia hộ tiểu biệt tử, gõ gõ cửa gỗ.
Ai vậy?
Cửa sau, là một cái non nớt thanh âm thiếu niên.
Là ta.
Nghe thấy Nghiêm Cảnh thanh âm, cửa gỗ ba mở ra, Đồng An từ bên trong thò đầu ra, kinh hỉ nói, sư gia.
Ngài tới rồi.
Ừm.
Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, gần nhất qua ra sao?
Rất tốt, ngài tiến đến ngồi.
Đồng An dẫn Nghiêm Cảnh vào cửa, cười nói, bên kia vừa nhận được huyện trưởng đại nhân mệnh lệnh, ta cùng sư phụ liền đến.
Ừm, đồ vật mang sao?
Nghiêm Cảnh hỏi.
Mang mang, trên đường đi căn bản không ai tra, chúng ta cố ý tìm người làm cái quan tài lớn đắp lên, đụng phải có người hỏi bên trong là cái gì, chúng ta liền nói là chủ tịch huyện đồ vật.
Đồng An cầm cây trong sân nhỏ bằng ghế, phóng tới Nghiêm Cảnh trước mặt, hiện tại huyện chúng ta trở nên so trước kia nhiều quy củ, may mắn là chủ tịch huyện, ngài cùng một tiên sinh, ngài ngồi, ta đi hô sư phụ đến.
Không cần hô, đã tới.
Chỉ còn lại một cái tay lão hầu tử từ trong nhà đẩy cửa đi ra, bước nhanh đi tới Nghiêm Cảnh trước mặt, cúi người chào nói, gặp qua sư gia.
Ngài ngồi ngài ngồi.
Nghiêm Cảnh bị năng quấy động, khống chế cái băng ngồi đến giả khỉ bên cạnh.
Cảm ơn sư gia.
Lão hầu tử ngồi xuống.
Đồ vật xác nhận không có xảy ra vấn đề a?
Nghiêm Cảnh mở miệng nói.
Không có.
Lão hầu tử thấy Nghiêm Cảnh lại hỏi đồ vật, vội vàng đứng người lên, ta lĩnh ngài đi xem một chút.
Được.
Hai người tới sân nhỏ nơi hẻo lánh, một cái chu đựng nước trước mặt.
Lão hầu tử rũa ra con kia lẻ loi chơi chọi tay, quỷ năng phóng thích, nhẹ nhõm đem vạc nước đẩy ra.
Tại vạc nước phía dưới là một cái độc lớn, dùng tấm ván gỗ che kín.
Xốc lên tấm ván gỗ, lão hầu tử nói, ngài nhìn một cái.
Nghiêm Cảnh thò đầu ra, nhìn về phía trong động.
Chỉ thấy một cỗ màu bạc trắng mổ tờ chính nằm nghiêng ở phía dưới trong hầm ngầm, ánh sáng yếu ớt tại trên thân xe lưu chuyển.
Được.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu, lão hầu tử lại đem mổ tờ đắp lên.
Một tiên sinh nói thứ này muốn cầm nhẹ để nhẹ, chúng ta trên đường đi nhìn gắt gao, chưa từng va chạm qua.
Vất vả.
Nghiêm Cảnh cười nói, thế nào không thấy huyện trưởng đại nhân đâu?
Đại nhân hắn có việc.
Lão hầu tử mở miệng nói, hắn nói nhường ta cùng Tiểu An đi nghe ngóng xuống kể bên này nào có dầu tu.
Ta cùng Tiểu An đi hỏi qua, cái này Phách Mã huyện là không có, chỉ có Tháp Hà huyện có mấy hộ dầu tu.
Ta cùng Tiểu An đi tìm bọn họ các loại dầu đều mua chút, ngay tại trong phòng đặt vào đâu tốt, rất tốt.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Huyện trưởng đại nhân cùng ta nói qua việc này, có dầu là được.
Năm xưa ở trong thư nói cho hắn cái này mổ tờ nạp năng lượng phương pháp, rất đơn giản thô bạo, có dầu liền đủ.
GS, vốn phó bản nhiệm vụ miêu tả với 2 chương 282, địch nhân đã tới, canh 1, chương 282, địch nhân đã tới, canh 1, hoàng gia thôn bên ngoài.
Nghe thấy mỗi gia đình đều chỉ có 2 người về sau, đám người không còn tranh đoạt nhau nhau tán đi.
Cái này không phải là ngươi nói vị kia đuổi có thể xử lý tốt ta.
Cự Thạch nhìn về phía Mặc Liên, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn có thể trực tiếp xử lý bên trong thế giới cư dân a.
Mặc Liên lắc đầu, ta cũng không rõ ràng.
Nhưng dù sao, cùng hắn cùng một chỗ vào phó bản thời điểm chính là dạng này, ngươi chỉ cần nghe hắn lời nói là được.
Nếu như ngươi cùng hắn một bọn.
Nói xong, Mặc Liên hướng về ngoài cửa đi đến, nơi này lưu cho ngươi đi.
Đi nhớ, đừng làm chuyện dư thừa.
yên tâm, ngươi còn không rõ ràng lắm ta sao?
Cự Thạch cười ngây ngô gật gật đầu. Thật sự là hắn rất vui vẻ, hắn phó bản nhiệm vụ đã góp nhặt 3-4 năm, bởi vì lúc trước cái phó bản kia tỷ lệ tử vong thực tế quá cao, hắn không có dũng khí đi vào. Tựa như Mạc Liên nói, hắn lần này tới, cũng là thực tế không có cách nào, lo liệu đối với Thẩm Du Nhiên tín nhiệm đến đánh cược một lần. Bất quá, hiện tại còn không phải hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thời điểm. Dù sao còn có tương đối khó nhiệm vụ a, hắn nhưng là hiểu rõ trong những này thế giới cư dân, mỗi lần có cái gì yêu cầu, đều sẽ tận khả năng làm khó dễ. Phải hoàn thành 15 cái, không phải chuyện dễ dàng. Hắn nhìn về phía bên cạnh lão nhân, mở miệng nói, lão nhân gia ngài có cái gì yêu cầu, nói đi. Đi. Lão nhân gật gật đầu, lái xe ở giữa một cây trên ghế đầu tòa hạ, người tuổi trẻ kia, ngươi cho ta bóp xuống bài đi. Được. Cự Thạch như lâm đại địch đi đến lão nhân phía sau. Trong đầu tinh tế suy tư nơi nào sẽ là cả bẫy, là cường độ không thể quá lớn, không thể đem hắn theo đau, còn là có cái gì nắn vai chỉnh tự, tỉ như theo hai bên hướng ở giữa bóp. Những này suy tư nhường hắn chậm chạp không hạ thủ được. Lão nhân chờ đường này, nghi hoặc quay đầu, người trẻ tuổi, ngươi thế nào còn không bóp? Lập tức. Cự Thạch mạnh kéo ra nụ cười. Cuối cùng nhất, hắn nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, đem nhẹ tay nhẹ khoác lên lão nhân trên vai. Nhưng không ngờ, vừa đụng tới lão nhân bả vai, lão nhân tựa như là điện giật đột nhiên đứng lên, doa đến hắn toàn thân giật mình. Ta còn không có theo đâu. Ta không dùng lực. Nói cái gì đâu? Lão nhân cười ha hả nói, ngươi đã theo xong. Theo xong rồi. Cự Thạch một mặt mơ hồ, ý của ngươi là, yêu cầu này đã hoàn thành rồi. Đúng a? Lão nhân cười ha hả mở miệng nói, tiếp theo hạng, quét rác, ngươi đem đất này tùy tiện quét đi. Chờ Cự Thạch một mặt mơ hồ xoay người đi lấy cây chổi sau, lão nhân vui vẻ âm thầm nắm tay. Như thế nhẹ nhõm liền xong một cái yêu cầu, lại là 10 quỷ ngân tới tay. Người kia thế nhưng là nói, mỗi giúp những nhân loại này hoàn thành một cái yêu cầu chính là 10 quỷ ngân. Cự Thạch cầm cây chổi, vừa đụng phải mặt đất, lão nhân lập tức nói, tốt, rất tốt, yêu cầu thứ hai cũng hoàn thành. Rồi sau đó, hắn đối với như lọt vào trong sương mù Cự Thạch lộ ra gần như định nọt nụ cười, nói, người trẻ tuổi, ngươi cùng vị đại nhân kia, quan hệ có quen hay không à? Đại nhân, quan hệ. Cự Thạch nuốt nước miếng một cái, thanh âm khẽ run, ngài nói vị đại nhân kia sẽ không là họ Nghiêm à? Không phải, ta nói vị đại nhân kia hẳn là họ La. Lão nhân khoát tay, mở miệng nói, lúc trước hắn nghe lén đến thôn tận cùng bên trong nhất gia đình kia nói chuyện phiếm, biết là sinh họ. Nha, hù chết, không phải là được. Cự Thạch nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút thất vọng mất mát, thế nào tâm tình như vậy phức tạp đâu. Buổi chiều, Phách Mã huyện, một người mặc thêm rộng bản bên trong núi phục nam nhân mang một đội nhân mã đến Phách Mã huyện huyện chỗ cửa lớn. Nhìn xem xoay chậm chậm đại môn, nam nhân mang một đội nhân mã cũng đi theo xoay chậm chậm. Cũng không phải là cái gì khôi hài biểu diễn, chỉ vì Đông Hồ phủ quy định, công sự đi xa, bất luận kẻ nào ngựa, đều chỉ có thể đi đại môn vào thành. Mà giờ khắc này, nam nhân muốn tra hỏi, bởi vậy dứt khoát đi theo Phách Mã huyện cùng một chỗ chuyển động, vừa đi vừa nói, thông báo Phách Mã huyện huyện trưởng sao? Nam nhân nhìn về phía bên cạnh trợ thủ của mình. Thông chi. Gây cho cả xương phụ tá cùng to mọng nam nhân hình thành so sánh rõ ràng, hắn nhìn về phía muốn nói lại thôi nam nhân, chủ động mở miệng nói, cảnh bộ, chúng ta như thế làm to chuyện, bắt chính là mấy cấp người a? Hỏi thật hay. Dòng sông bộ phó bộ trưởng Cảnh Hoàn gật gật đầu, chúng ta lần này tới bắt người, hẳn là Tam giai. Mấy chục nhân mã nghe vậy, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Phải biết, Cảnh Hoàn là lục giai, bên cạnh Trương trưởng phòng là ngũ giai. Như thế nhiều người đến, liền bị bắt một cái tam giai. Ta biết các ngươi cũng không dám tin tưởng. Cảnh Hoàn ho nhẹ hai tiếng, nhưng người này đúng là tội ác tày trời. Trương trưởng phòng, nói một chút người này phạm cái gì tội? Rõ ràng. Phụ tá gật gật đầu, từ trong túi móc ra một cuốn sách nhỏ, nâng trên mặt kính mắt, mở miệng nói, lần này muốn bắt phạm nhân họ là, gọi La Sen, căn cứ phía dưới người kỹ càng báo cáo, hắn phạm là ô nhiễm dòng sông tội, mà lại kiêm phạm dòng sông giấu thi tội. Dân hồ dòng sông nước chất khỏe mạnh, luôn luôn là chúng ta muốn bắt trọng điểm, người này tội ác ngập trời, số tội cũng phạt, cần nhanh chóng đuổi bắt quy án. Phụ tá niệm xong, Cảnh Hoàn thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, nghe rõ chưa? Rõ ràng. Đám người gật gật đầu. Rất tốt. Cảnh Hoàn vung tay lên, tiến thành nghỉ chân, chậm rãi tìm đòi, không nên đem người kinh chạy. Vâng. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi đám người, Cảnh Hoàn gật gật đầu, sắt đem mồ hôi chán. Mẹ, đều mùa thu, còn như thế nóng. Nếu không phải đại nhân yêu cầu, chính mình thế nào sẽ tới loại này xó xỉnh đến? Đại nhân cũng đúng. Bắt cái tam giai, hắn phái cái ngũ giai đi chẳng phải được sao? Cần dùng tới chính mình cái này lục giai. Được rồi, tìm khách điếm nghỉ một lát, coi như làm dạo chơi ngoại thành. Ngồi trong nhà chuẩn bị cơm tối phỉ ngộ, đống nhiên có phát giác. Chạy ra phòng bếp đi, nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bầu trời nơi xa đám mây bên trong, xuất hiện một vòng chỉ có nàng tài năng trông thấy màu tím. Nàng lúc này biến sắc. Cái kia bôi màu tím, là độc thuộc về nàng khí vận. Bình thường bị nàng che đậy, giờ phút này hiện ra, là đỉnh đầu mới ngày muốn mạnh mẽ vạch ra vị trí của nàng. Chuẩn bị nói cho nhân loại kia. Đáng chết. Vì ngộ khó được mắng câu thô tục chừng trong mắt nhìn về phía bầu trời. Ta dù sao cũng là phương thế giới này người, chỉ có điều không phải một phương địa giới, không vì ngươi sử dụng, ngươi vậy mà tình nguyện ta bị hiến tế. Bầu trời tự nhiên sẽ không đáp lại. Mà Phỉ Ngộ thu hồi trừng mắt, vừa mới chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi tiếp tục làm cơm tối, đột nhiên, nàng ánh mắt lấp lóe, lại trông thấy một vệ hắc khí vờn quanh tại toàn bộ tháp Hà huyện phía trên. Điềm Đại Hung, nhớ tới đi ra ngoài làm việc nghiêm cảnh,
nàng vội vàng chạy về phòng bếp dùng bụi đất tắt vừa nhóm lửa củi lửa, tìm đến một cái mũ che lại hơn phân nửa mặt, rồi sau đó vội vàng chạy ra ngoài cửa. Buổi chiều, Hoàng gia thôn hoàn toàn không biết muốn phát sinh cái gì trong thôn trang, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Không đến một giờ, tất cả mọi người a giai đoạn nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành. Quả thực là có thể xưng kỳ tích. Lúc này, một đoàn người đang ngồi ở thôn cổng cùng thôn dân trò chuyện. Rất khó tưởng tượng, nhân loại sẽ tại không có trực tiếp lợi ích quan hệ dưới tình huống tại nửa ngày trong thời gian cùng bên trong thế giới cư dân thành lập được dạng này hữu nghị. Dạng này hài hòa không khí, tại Nghiêm Cảnh đến sau đạt tới cao trào. Đây là thù lao của các ngươi. Nghiêm Cảnh đem chuẩn bị kỹ càng quỷ bạc đưa cho những cái kia bên trong thế giới cư dân, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Đại nhân bên kia nói, trước đó lỗi lầm của các ngươi, hắn cũng sẽ không lại truy cứu, các ngươi có thể đi. Tốt nha. Bên trong thế giới các cư dân cầm tới thù lao, đều rất là vui vẻ, không bao lâu liền rời đi. Còn lại một đám người chơi, lưu tại nguyên chỗ. Đồ vật cất kỹ sao? Nghiêm Cảnh mỉm cười nhìn về phía đám người. Cất kỹ cất kỹ. Đám người nhao nhao gật đầu. Đến lúc này, đám người cũng đều đoán đi ra, sở dĩ nhiệm vụ có thể trở nên như vậy nhẹ nhõm, coi như không phải Nghiêm Cảnh trực tiếp thao tác, cũng tuyệt đối cùng Nghiêm Cảnh có quan hệ. Ôm đùi liền phải thật tốt ôm. Có thể bị Thẩm Du Nhiên tìm đến, tất cả mọi người không phải thích gây sự chủ. Mạc Liên, ngươi kiểm tra qua sao? Nghiêm Cảnh nhìn về phía Mạc Liên. Toàn bộ kiểm tra qua. Mạc Liên gật gật đầu, rồi sau đó đi đến Nghiêm Cảnh bên người thấp giọng nói, mỗi người mỗi hộ đều chôn 3 cái thi cốt, còn lại thi cốt, trừ cho ngươi bộ phận kia, cũng toàn bộ cất kỹ, đều là dựa theo lúc ấy những cái kia bên trong thế giới cư dân chết tình huống thả, mỗi một nhà người liền chỉnh chỉnh tề tề đặt chung một chỗ. Ừm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, người đều ở đây a. Đợi lát nữa, ta điểm một chút. Mạc Liên cấp tốc kiểm kê nhân số, điểm mấy lần, sắc mặt nàng trở nên khó coi, thiếu một cái. Lời này mới ra, đám người chấn kinh, rất nhanh liền tìm ra thiếu người kia, là đến từ thứ ba hoàn vực một cái nam nhân. Ta đi tìm. Cự Thạch đứng lên. Hắn cùng người kia coi là hảo hữu. Nhưng Nghiêm Cảnh lắc đầu, không có việc gì, ta đi thôi, ta hẳn phải biết hắn ở đâu. Biết. Đám người thấy Nghiêm Cảnh chắc chắn bộ dáng, không tiếp tục nói cái gì, chỉ là càng thêm nổi lên nghi ngờ. Lúc này, Nghiêm Cảnh mỗi cái động tác, ở trong mắt bọn họ đều tràn ngập thần bí. Lại không muốn, vài phút sau, Nghiêm Cảnh thật khiêng một cái hôn mê thân ảnh đi trở về, thả ở trên mặt đất. Người này choáng tại hoàng gia thôn phía sau rừng cây bên ngoài. Cái này cũng bình thường, bởi vì nơi đó bị thất giai Diệp Cẩn Uyên, vị Tiên Nguyệt Tâm phó vực trưởng bố trí một chủng loại như mê trận đồ vật, chỉ cần chạm đến, liền sẽ mê thất. Mấy ngày nay đợi tại Phách Mã huyện thời gian, hắn đã đem nơi này cùng Phách Mã huyện đều mò được rõ rõ ràng ràng. Hắn không có đem tin tức này nói cho những người khác, là cố ý như vậy làm. Nếu quả thật có người không thành thật chạy loạn, như vậy hắn liền có thể tạ cơ thăm dò vị kia phó vực trưởng đối với nhân loại thái độ như thế nào. Hiện tại xem ra, coi như thân mật, tạm thời có thể phán định không phải loại kia vì mục đích của mình tùy tiện người giết người, mà lại cứ như vậy, hắn cũng có thể truyền lại ra tín hiệu, nói cho vị kia Diệp Cận Uyên phó vực trưởng hoàng gia thôn có người. Vì đó sau làm nền, rất nhanh, hôn mê người kia mơ màng tỉnh lại. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau, hắn rất hổ thẹn, ta nghĩ đến đi trong rừng đi tản bộ một chút. Nơi đó giống như cũng là phó bản trong phạm vi, ta đều nói không được chạy loạn. Mạc Liên rất tức giận, trừng hai mắt một cái. Thật xin lỗi. Người kia mang theo kính mắt, biểu lộ thật có lỗi. Không có việc gì, cứ như vậy. Nghiêm Cảnh ngữ khí ôn hòa, sự tình đều làm xong, trong khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung, hậu thiên buổi sáng nhiệm vụ hẳn là liền kết thúc. Rõ ràng. Đám người gật gật đầu. Cự Thạch mở miệng nói, đại lão, ngươi còn có cái gì cần chúng ta hỗ trợ có thể nói? Lần này thật rất cảm ơn ngươi có thể mang bọn ta xuống bốn. Đúng, đúng đúng đúng. Đám người nhao nhao đáp lời. Không có việc gì. Nghiêm Cảnh sắc mặt bình tĩnh, các ngươi có thể bảo vệ chính mình an toàn là được, trước khi đến chú ý hạng mục Thẩm Du Nhiên cùng các ngươi bàn giao đi, đồ vật đều mang a. Mang mang. Cự Thạch gật gật đầu. Trong tay huyền hóa ra một cái banh vải nhiều màu bộ dáng vật phẩm, đây là Thẩm tỷ bên kia nhường chúng ta chuẩn bị tín hiệu cầu, đều là bỏ ra nhiều tiền mua, một cái không sai biệt lắm 30-40 vạn, thả ra tín hiệu sương mù có thể nháy mắt bao trùm nửa huyện thành. Ừm, không muốn chê đắt, có thể bảo đảm mạng của các ngươi. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, sử dụng hai loại tình huống các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng a. Những người này giúp một chút, lại không có nháo sự, Nghiêm Cảnh cũng nguyện ý nhiều lời vài câu. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Cự Thạch gật gật đầu. Trước khi đến, Thẩm Du Nhiên đã thông báo để bọn hắn nếu như đụng tới mặc đạo bảo bộ dáng nam nhân, một khi phát hiện đối phương động sát tâm, liền thả tín hiệu cầu. Nếu như đụng phải cấp độ rất cao bên trong thế giới cư dân, liền đem tín hiệu cầu hướng mảnh rừng cây kia cái kia ném. Trước đó bạn tốt của hắn đi mảnh rừng cây kia, đoán chừng cũng là bởi vì lời nói này lên một chút tâm tư, cho nên hắn mới phá lệ không có ý tứ. Hắn người này cứ như vậy, tương đối thành thật. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên chú ý tới nơi xa Phách Mã huyện trên không bay tới một cái đen nhánh chim tước. Lập tức hắn nhíu mày, đây là hắn cho phỉ ngộ họa chim tước. Chương 283, thiên phạt, canh 2, chương 283, thiên phạt, canh 2, lúc ấy Nghiêm Cảnh đem những này vẽ có chim tước họa giao cho phỉ ngộ bọn hắn, liền trước thời hạn bàn giao nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn, liền thả chim tước. Lấy năng lực hiện tại của hắn, mấy dặm đường bên trong đều có thể cảm ứng được. Hiện tại thấy phỉ ngộ thả chim tước, hắn không còn lưu lại, bàn giao Mặc Liên vài câu liền đội vàng rời đi. Tìm cái nơi hẻo lánh, hắn hoán đổi thành ở trên rừng núi hoang vắng La Sen, cho chính mình họa mặt về sau, không bao lâu liền chạy về Phách Mã huyện. Lúc này Phách Mã huyện bên trong, xem ra coi như bình tĩnh. Nghiêm Cảnh bước nhanh đi trở về trước đó sân nhỏ chỗ, trông thấy Phỉ Ngộ một mặt lo lắng ngồi tại cửa ra vào. Trông thấy họa mặt sau Nghiêm Cảnh, nàng trong ánh mắt hiện lên mừng rỡ, nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem Nghiêm Cảnh nên tiến vào tiểu viện. Đóng lại cổng sân sau, giọng nói của nàng cháy bỏng, "Thiếu gia, xảy ra chuyện." "Ra chuyện gì rồi?" Phỉ Ngộ lúc này đưa nàng đi bên ngoài thăm dò được sự tình toàn bộ báo cho. Theo những cư dân kia nói tới, Phách Mã huyện đến chút quan sai ngay tại toàn thành tìm người. Những cái kia quan sai trong tay cầm một tấm chân dung, từng nhà hỏi thăm có hay không thấy qua trên bức họa người. Thừa dịp có hai người hỏi thăm một nhà thương hộ lúc, Phỉ Ngộ lặng lẽ tới gần, dù không gặp chân dung dài lên dáng vẻ gì, nhưng theo trong miệng hai người nghe tới là sinh danh tự. Nghe thấy Phỉ Ngộ nói tới, Nghiêm Cảnh khẽ nhíu mày. Có người tại tìm chính mình. Là ai? Thứ ba hộ phủ, còn là thứ chín hộ phủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tính được trêu chọc đơn giản chính là hai cái địa phương. Một là thân ở thứ ba hộ phủ lão gia tử là chính mình quản gia. Hai là thứ chín hộ phủ Lý Thanh Hà. Nếu như là cái trước, căn cứ tiểu tín trông thấy, đối với lão gia tử tại cho chính mình làm quản gia một chuyện, cái kia thiên giai bên trên lão nhân tựa hồ không có biểu hiện ra mãnh liệt phản đối. Nếu như là người sau, đây cũng là nhường hắn cảm thấy địa phương không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Lý Thanh Hà là thế nào phát hiện chính mình hành tung đâu? Là cái gì năng lực sao? Không có việc gì, đừng nóng nổi. Hắn ấm giọng an ủi, không phải đại sự gì. Lời tuy như thế, nhưng Phỉ Ngộ giữa lông mày ưu sầu cũng không có giảm bớt. Nàng mở miệng lần nữa, sẽ thấy trên bầu trời báo hiệu nói cho Nghiêm Cảnh. Không được, ta vẫn là phải đi. Phỉ Ngộ mở miệng nói, lần này điểm giữ nói không chừng chính là ta mang cho ngài. Ta phải đi đem kia nhân loại sự tình giải quyết. Nàng chuẩn bị lấy tự thân làm dẫn, mở ra thông hướng phía sau phương kia đại địa giới đường, một là đem kia nhân loại dẫn ra, hai là hấp dẫn bọn này tìm La Sinh người chú ý nói làm liền làm. Tại dân hồ đợi đến lâu, Phỉ Ngộ trên thân một cách tự nhiên mang dân hồ đại đa số cô nương trên thân loại kia mạnh mẽ, nàng lúc này quay người, đi hướng cửa chính. Nàng làm tốt 10 phần chuẩn bị, trừng trong mắt, hạ quyết tâm coi như Nghiêm Cảnh lần này thế nào giữ lại nàng cũng không thể quay đầu. Làm cái cơm tối lại đi thôi, tiểu Ngộ a, ta đói. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Phỉ Ngộ mấp máy miệng, kia liền làm cái cơm tối lại đi, tổng đói bụng cũng không phải chuyện này. Vừa mới chuyển thân, ngoài cửa lại vang lên đông 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 tiếng đập cửa. Lập tức, Phỉ Ngộ tâm siết chặt, đi qua mở cửa. Ngoài cửa là hai cái mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn nam nhân. Kiểm tra, tìm người. Trong đó một vị nam nhân mở miệng nói, nhìn về phía Phỉ Ngộ cùng Nghiêm Cảnh, ai là nhà này làm chủ? Ta là. Nghiêm Cảnh nên đón tiếp lấy. Người này gặp qua không? Nam nhân cầm ra một bức họa, bày tại Nghiêm Cảnh cùng Phỉ Ngộ trước mặt. Trên bức họa, sáng loáng, chính là La Sinh bộ dáng. Không có. Phỉ Ngộ còn chưa mở miệng, Nghiêm Cảnh trước một bước mở miệng nói, giống như gặp qua. Phỉ Ngộ nội tâm bồn chồn, không biết Nghiêm Cảnh dự định làm cái gì. Ở đâu? Nam nhân hai mắt ngưng lại. Nghiêm Cảnh cũng không phải là cái thứ nhất nói nhìn thấy qua người. Thành tây nhà kia cửa hàng bánh bao, thành nam sát sủi cảo sạp hàng, còn có chút người qua đường, đều nói nhìn thấy qua trên bức họa La Sen, chỉ nói là không rõ ràng chỗ. Tựa như là hướng phía tây đi, giống như là hướng ngoài thành đi, buổi sáng trông thấy. Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Nam nhân ngưng thần nhìn một chút Nghiêm Cảnh, cuối cùng nhất gật gật đầu, được, trong khoảng thời gian này đừng đi loạn. Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ trở lại tìm ngươi tra hỏi. Rõ ràng, rõ ràng. Nghiêm Cảnh cười gật gật đầu, đại nhân, không biết có thể hay không hỏi một chút người này phạm chuyện gì à? Nếu là cái tội phạm giết người cái gì, chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị. Không phải tội phạm giết người, nhưng cũng là trọng tội. Nam nhân mở miệng nói, ô nhiễm dòng sông giấu thì, cho nên chúng ta dòng sông bộ mới có thể xuất động đem hắn truy nã. Nghiêm trọng như thế. Nghiêm Cảnh cười cười, rõ ràng, vậy đại nhân các ngươi đi thong thả. Chờ hai người sau khi đi, Phỉ Ngộ đánh ra một vòng khí xoáy. Rồi sau đó lo âm thanh mở miệng nói, ngài đây làm ớn. Giải quyết sự tình. Nghiêm Cảnh cười cười, tiểu Ngộ, trước đó ngươi nói ngươi bị mới ngày để mắt tới, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Phỉ Ngộ lắc đầu, nội tâm rất là cảm động. Nàng không nghĩ tới thiếu gia nhà mình bây giờ còn chưa từ bỏ giúp mình giải quyết khó khăn, rõ ràng trước mắt La Sinh mới chỉ có tam giai. Muốn thoát khỏi mới ngày chú ý, trừ phi là rời đi mảnh đất này giới, cái này liền đã rất khó, mà cho dù có thông đạo có thể rời đi, tỉ như giống như là lão hổ tiên sinh loại kia, mới trời cũng sẽ chú ý tới ta, rất có thể sẽ hạ xuống thiên phạt. Thiên phạt? Nghiêm Cảnh trừng to mắt, vậy hắn hiện tại sao không hạ xuống tiên phạt? Phỉ Ngộ vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì nó hưng phấn còn có người. Ai? Cái này không thể nói, vật kia một khi ngươi biết nó liền sẽ trái lại biết ngài, đối với hiện tại ngài đến nói không kém với hai hoàng ngập đầu, từ đây về sau sẽ hai ách của thân, đi đường đều sẽ ngã chết loại kia. Phỉ Ngộ mở miệng nói, dù sao, cho dù là mới ngày, cũng không phải không có ước thúc, muốn làm cái gì lớn thao tác, cũng chỉ có thể thừa dịp nó trưởng quản địa giới xuất hiện vấn đề lớn thời điểm, lúc này, vì có thể làm cho tình thế lắng lại, nó sẽ bị cho phép vận dụng lực lượng trực tiếp can thiệp. Tỷ như địa giới bên trên xuất hiện cấp độ quá cao nhân vật lúc, loại chuyện này cũng có thể là phát sinh, tỷ như Đông Hồ phủ vị kia. Phỉ Ngộ chưa hề nói người nọ có tên chữ, nhưng Nghiêm Cảnh biết, Phỉ Ngộ nói chính là vị kia Đông Hồ phủ phủ trưởng. Toàn bộ Đông Hồ phủ không thể bị đề cập danh tự chỉ có vị kia. Ngươi là nói, vị kia những năm này biến mất không thấy gì nữa, là bởi vì mới ngày nguyên nhân. Hắn mở miệng nói. Phỉ Ngộ gật gật đầu, 8 năm trước sự tình ngài cũng đã biết được, nhưng không biết ngài không hiểu rõ hoàng gia thôn biến mất nguyên nhân, chính là cùng ta vừa mới nói sự tình có quan hệ. Năm đó tên kia lúc ấy còn là lục giai nhân loại thả ta rời đi, theo ta cái này cần đến tấn thăng thất giai phương pháp, chuyện này gây nên hoàng gia thôn chú ý của mọi người, bọn hắn hướng mới ngày khẩn cầu, hy vọng mới ngày có thể trực tiếp can thiệp. Nhưng mới ngày là làm không được trực tiếp can thiệp, cho nên lời còn chưa dứt, Nghiêm Cảnh mơ hồ rõ ràng, cho nên mới ngày nói cho những thôn dân kia, để bọn hắn dùng tự thân làm người sống trận kiếp nổ, mở ra thông hướng thân ngươi sau phương kia đại địa giới thông đạo. Cứ như vậy, nó liền có thể tạm thời thu hoạch được lực lượng, đem nhân loại cùng ngươi xử lý. Phỉ Ngộ gật gật đầu, lại lắc đầu, trên thực tế, là trong chúng ta trong đó một bị. Mới ngày không có ngài tưởng tượng như vậy thông minh, hoặc là có thể nói, nó thông minh, nhưng cần xử lý sự tình quá nhiều, nhận ước thúc cũng quá lớn, bởi vậy, dù cho thu hoạch được lực lượng, nó cũng chỉ có thể xử lý trong đó một kiện sự tình. Đây chính là ta hố kia nhân loại địa phương, hắn trở mặt giết ta, làm cho ta dùng niết bàn chi pháp, nhưng ta cũng lưu lại sau tay. Nhân loại cùng bên trong thế giới chi tranh, chính là như thế, đến thời điểm then chốt, chúng ta chỉ có thể liều mạng, mới ngày nhắm vào chúng ta xác suất là một nửa một nửa. Nghiêm Cảnh ngay vậy, nghi ngờ nói, nhưng hai người các ngươi cuối cùng nhất đều sống sót. Vị Ngộ gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì phát sinh ngoài ý muốn, vị kia đến. Nghiêm Cảnh nhớ lại lúc ấy Tất Tiết nói tới, đích xác nói qua hoàng gia thôn lần kia sự kiện, Đông Hồ phủ vị phủ chủ kia đích thân tới. Vị kia ra tâm cực lớn, dùng đại thần thông, tại những cái kia hoàng gia thôn thôn dân người sống trận muốn mở ra thông đạo nháy mắt, thừa dịp không gian chi lực yếu kém thời điểm, đả thông, tiến về thế giới bên ngoài con đường. Nghiêm Cảnh giật mình, mới ngày nhắm chuẩn hắn. Ừm. Vị Ngộ gật đầu nói, cho nên ngài biết tại sao ta không có khả năng thoát khỏi mới ngày a? Luôn có người phải thừa nhận thiên phạt, dù cho ta dùng thần thông trốn vào một trong thân thể, cũng chính là đổi người kia tiếp nhận thiên phạt, mặc dù có thể thực hiện, nhưng người kia nhất định phải tu vi cực cao, mà lại từ đây về sau, ta cần thụ hắn khống chế. Ngày kế tiếp, Phách Mã huyện, một chỗ trong tử quán, Cảnh Hoàn nhường người thanh trận, rồi sau đó nhìn về phía chính mình phụ tá Trương Trường Phòng, mở miệng nói, hỏi thăm thế nào? Nói là đã có manh mối. Trương Trường Phòng mở miệng nói, rất nhiều người đều nói, là hướng phía tây đi. Phía tây? Phía tây là đây. Cảnh Hoàn hỏi. Phía tây là? Trương Trường Phòng tả hữu liếc nhìn, rồi sau đó xích lại gần đến Cảnh Hoàn bên hai, nhỏ giọng nói, là Hoàng Gia thôn. Cảnh Hoàn đương nhiên biết năm đó sự kiện kia bộ phận nội tình, lập tức nhíu mày, ngươi phái cái gì người tại tìm? Ba tương lai tứ giai đều đi, còn mang hơn 10 vị nhân thủ. Trương Trưởng Phòng cười nói, không đủ. Cảnh Hoàn ánh mắt trầm xuống, ngươi tự mình đi một chuyến, nếu có bất cứ chuyện gì, đánh tín hiệu nói cho ta. Trương Trưởng Phòng ngẩn người, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, rõ ràng rõ ràng. Trương Trưởng Phòng thu nhiệm vụ, cũng không dây dưa dài dòng, đem Cảnh Hoàn đưa vào gian phòng sau, lúc này ra cửa, đem ba vị phụ trách đội trưởng tìm đến, điều tra đến trình độ gì rồi. Ba người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới sáng sớm, có thể tới trình độ gì? Tối hôm qua tiến độ không phải tối hôm qua hồi báo qua chưa? Trương Trưởng Phòng mặt trầm xuống tới, quá chậm. May mà các ngươi còn từng cái là tứ giai, một điểm truy tung năng lực đều không có sao? Hà Nguyên, ngươi không phải mũi tu sao? Không có nghe được sao? Bị điểm tên nam nhân mặt lộ vẻ khó xử, cái này chủ yếu là không có người kia nửa điểm vật phẩm, ngài cho ta cái kia mấy món vật phẩm, phía trên mùi cũng đều là 10 năm trước, thực tế là nghe thấy không được. Vậy ngươi sẽ không muốn biện pháp sao? Trương Trưởng Phòng lại nhìn phía mặt khác hai nam nhân, còn có các ngươi hai, trừ biết đánh nhau, còn có cái gì dùng? Ta còn không bằng muốn cái báo tu. Hai người bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, mặc dù không thể phản bác, nhưng trong lòng còn là nói thầm. Bọn hắn lại không phải tuần tra chỗ cùng đôn đốc xử lý, muốn tìm tung năng lực có để làm gì? Huống chi, liền xem như hai chỗ này phường, cũng có một bộ phận người không có truy tung năng lực. Quả thực là thay bay vạ gió. Phế vật. Trương Trưởng Phòng lẩm bẩm nói, ta tự mình đến. Hắn đem lòng bàn tay thiếp ở trên mặt đất, từng cây trong suốt sợi tơ theo trong tay duỗi ra, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Hắn là một tên cá tu, đây là câu cá chi pháp, nhưng hắn chỉ có thể câu cá, không thể xác định chính mình câu chính là ai. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền nói, vậy cũng là không lên truy tung chi pháp. Nhưng mà, hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể dùng loại này chuẩn biện pháp. Ta sẽ trước câu những cái kia tam giai quỷ năng ba động cấp bậc người, các ngươi tại từng cái địa phương an bài nhân thủ, một khi tuyến động, ta sẽ lập tức đánh tín hiệu, các ngươi liền đi kiểm tra có phải là đối ứng người, nếu như là, lập tức đánh tín hiệu. Rõ ràng. Đám người gật đầu. Cứ như vậy, theo buổi sáng câu được tiếp cận giữa trưa, cuối cùng, tại mở ra mệt mỏi đầu đầy mồ hôi thời điểm, một chùm trùng thiên pháo tại phía tây thăng lên. Thu được tín hiệu, mở ra trong lòng vui mừng, lúc này đằng đằng sát khí hướng phía tây đi đến. Mà lúc này, Nghiêm Cảnh Chính lấy nguyên thân thân phận đứng tại hoàng gia thôn cổng, khống chế La đại thiếu gia chân dùng, hướng hoàng gia thôn chạy như điên.